Chương 432, một hệ thiên linh căn, lửa cùng lôi. Chương 432, một hệ thiên linh căn, lửa cùng lôi. Trở lại Vân Tê Tông, Dịch Trạch trực tiếp tìm tới Dịch Nghiên, trước giới thiệu Dịch Tân Vũ cho nàng nhận biết, cũng nhường nàng hỗ trợ an bài tông môn thân phận. Sau đó, lại cho Dịch Tân Vũ một cái cực phẩm phá trứng đan, dặn dò hắn tận lực nện vững chắc chính mình căn cơ, tại có nắm chắc thời điểm phục dụng để đột phá hậu kỳ. Tiếp lấy hắn lại lần nữa trở lại thành phố Tiên Huyền, tiếp tục trải qua chính mình nửa ẩn cư sinh hoạt. Không biết phải chăng là bởi vì từ biệt song thân sau, tâm cảnh đã xảy ra biến hóa vi diệu, Dịch Trạch dường như tránh thoát một loại nào đó vô hình công xiềng, tại con đường tu luyện bên trên biến càng thêm thông thuận. Tắm thuốc trong ao, Dịch Trạch sắc mặt nghiêm túc, chau mày, ngâm tại dưới nước phần bụng vị trí, lóe lên từng vòng màu xanh linh quang. Hắn một bên vận chuyển công pháp, hấp thu tắm thuốc bên trong chất dinh dưỡng, một bên thời khắc thông qua hấp thu linh khí tốc độ, đến xác định tự thân linh căn trạng thái. Dịch Trạch linh căn tại ớt một pháp thân cùng linh tụy luyện thể dịch song trọng tác dụng dưới, rốt cục đạt đến một cái điểm tới hạn, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể trưởng thành đến tiên linh căn trình độ. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Dịch Trạch lấy ra một khỏa màu trắng dược hoàn, không chút nghĩ ngợi ăn vào, đồng thời lập tức đem nó dược lực luyện hóa. Đây là một cái bổ thiên đan, chuẩn xác mà nói là một cái ngụy bổ thiên đan. Bổ thiên đan đan phương mặc dù chân quý, nhưng Vân Tê Tông nắm giữ một phần, chỉ là trên phương thuốc dược liệu đã có rất nhiều tuyệt tích, liền thay thế dược liệu đều không có, căn bản là không có cách luyện chế. Dịch Trạch mang về âm dương linh nũ sau, hắn cùng đan trận tử, đan huyền tử chờ một đám tông môn luyện đan tông sư hợp lực thôi diễn, cuối cùng làm ra cái này ngụy bổ thiên đan đan phương. Mặc dù không bằng bổ thiên đan tăng lên linh căn tư chất như vậy kỳ hiệu, nhưng cũng có thứ 3-4 thành công hiệu, phối hợp linh tụy luyện thể dịch, không sai biệt lắm có thể cùng bổ thiên đan đưa đến như thế hiệu quả. Quả nhiên, tại Dịch Trạch ăn vào đan dược sau, thân thể liền bắt đầu xảy ra càng thêm kịch liệt biến hóa. Dịch Trạch nguyên bản thu nạp thiên địa linh khí tốc độ, bởi vì có ớt một pháp thân cùng thành đẳng gia trì, liền đã rất kinh người, đã sớm vượt qua thiên linh căn. Nhưng lúc này chung quanh linh khí bị tốc độ hấp thu còn tại tăng tốc, quanh thân pháp lực lưu chuyển cũng biến thành thông thuận vô cùng, hồng mông kim đan tựa hồ cũng hưng phấn run rẩy lên. Nhưng biến hóa này cũng đồng thời tăng lên Dịch Trạch kinh mạch toàn thân gánh vác. May mắn linh dịch bên trong dược lực không ngừng tư dưỡng kinh mạch của hắn, khiến cho cường độ không ngừng tăng lên, tránh khỏi bọn hắn tại hải lượng linh lực cọ rửa hạ hư hao cùng tinh thể hóa. Thời gian một nén nhang đi qua, tam thuốc trong phòng dần dần khôi phục bình tĩnh, Dịch Trạch thể nội chuyển ra một hồi trầm muộn lốt bốt tiếng vang, một cỗ dường như cùng thiên địa hòa làm một thể huyền diệu linh vận từ quanh người hắn phát ra. Dịch Trạch từ từ mở mắt, trong đó có vẻ mừng rỡ chợt lóe lên. Một hệ thiên linh căn, rốt cục thành. Cảm thụ được tự thân biến hóa, Dịch Trạch trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, từ nay về sau, hắn con đường tu luyện đem càng thêm bằng phẳng. Mặc dù hắn một hệ linh căn tăng trưởng rất nhiều, nhưng hắn với hỏa hệ linh lực tương tác cũng không có vì vậy giảm bớt. Cho nên, cái này mới có một hệ thiên linh căn cũng không ảnh hưởng Dịch Trạch ngày sau với hỏa hệ pháp thuật ứng dụng. Về Vân Tê Tông những năm này, Dịch Trạch đã sơ bộ giải quyết pháp bảo, nhục thân cùng linh căn vấn đề. Bây giờ rốt cục có thể dành tay ra tăng chính mình đấu pháp thủ đoạn. Càn Nguyên Chân Hỏa trải qua thanh đẳng tôi diễn, nắm giữ càng đa dạng hơn tính thủ đoạn công kích, so Đan Trần Tử vị này sáng tạo người còn muốn huyền diệu. Khi hắn tìm cơ biết chun chút thi triển cho Đan Trần Tử nhìn lên, sư tôn của hắn tự nhiên là bị tú một mặt. Nhưng ở mặt ngoài không phục đồng thời, cũng bị Dịch Trạch trưởng thành cảm thấy từ đáy lòng vui mừng. Nhưng môn này trung quy là hoàn toàn hỏa thuộc tính thần thông, cũng không có rất tốt phát huy ra Dịch Trạch một thuộc tính pháp lực uy lực. Theo một hệ thiên linh căn dưỡng thành, hắn trưởng thành pháp lực cũng càng thêm thuần túy ngưng thực, nếu không tiến hành lợi dụng, thực sự quá mức đáng tiếc. Dịch Trạch đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian chính mình đến nghiên cứu công pháp mới, mà là tại tông môn trong tàng kinh các tìm mấy môn tương tự thần thông. Đưa chúng nó từng cái tu tập sau khi nhập môn, lại từ thanh đẳng tôi diễn, cuối cùng ở trong đó lựa chọn một môn tên là Thanh Dương Phần Thiên Quyết thuật pháp. Nay thuật pháp lấy một làm gốc, lấy lửa là phòng, tuân theo ngũ hành tường sinh chi diệu, lấy phương đông ất mộc sinh cơ là nhiên liệu, ta nam minh bính hỏa chi bạo liệt là phong mang, hình thành sinh sôi không ngừng phần thiên chi lực. Khô một phùng xuân lúc chính là liệt diễm phần thiên thời điểm, chính thích hợp Dịch Trạch trưởng thanh pháp lực cùng càn nguyên chân hỏa tiến hành phối hợp sử dụng. Hơn nữa, Thanh Dương Phần Thiên Quyết còn có như là thanh đẳng chói diễm, cách một hóa binh, phần thiên thanh liên các loại thủ đoạn. Không chỉ có tính thực dụng mạnh, hơn nữa từng cái uy lực không tầm thường. Trừ cái đó ra, có quan hệ lôi pháp tu tập, Dịch Trạch vẫn như cũ khai thác giống nhau phương thức, cuối cùng nhìn chúng một môn tên là Tử Cực Lôi Văn Kiếm Quyết công pháp. Kiếm dẫn thiên uy, lôi hóa tử văn, nhất niệm động thì cửu tiêu băng. Môn này lôi pháp giảng cứu lấy kiếm làm mối khai thông thiên địa lôi trụ cột, mũi kiếm trô đến lôi vân đi theo, lại nắm giữ dây lát lôi vô tướng cùng Tử Cực Lôi vực trở thần thông. Lôi pháp uy lực mặc dù không phải lớn nhất, nhưng là thích hợp nhất Dịch Trạch tu luyện. Chỉ cần nắm giữ môn này kiếm quyết, liền có thể đem hắn ngự sử ất mục thần lôi dung nhập trong kiếm trận, từ đó phát huy ra trước kia uy lực gấp mấy lần. Một khi luyện thành, đến lúc đó kiếm trận của hắn bên trong chẳng những có tung hoành kiếm khí, còn sẽ có vạn quân lôi đỉnh. Tại dạng này song trọng thế công phía dưới, lâm vào kiếm trận địch nhân đem càng thêm khó mà ứng đối. Duy nhất khá là phiền toái chính là, vận dụng môn này kiếm quyết cần tại mỗi thanh lạc anh kiếm khắc xuống đặc biệt lôi văn, cùng sử dụng đặc hữu thủ pháp lấy lôi kích mục lao thần kiếm. Bất quá, vì tự thân chiến lực, những này cũng không tính là sự tình. Dịch Trạch chọn chúng bọn hắn sau, rất nhanh liền đem cả hai tu luyện được môn, tiến tới tiểu thành, tiếp xuống chỉ cần chậm chậm lĩnh ngộ cùng thực chiến ứng dụng liền có thể. Dịch Trạch tại chính mình một mẫu ba phần đất bên trong không ngừng tăng lên thực lực, mà Vân Tê Tông trong khoảng thời gian này cũng dần dần biến náo nhiệt lên. Truy cứu nguyên nhân là Vân Tê Tông sẽ phải cử hành một trận ngàn năm khó gặp thịnh sự, Quy Nguyên Đại Điện. Dạng này thịnh hội tại Thiên Diễn Đại Lục bên trên cũng không phải là rất hiếm lạ, mỗi cái ba chủ thế lực đều đã từng cử hành qua, ý tại thống hợp cảnh nội lớn nhỏ thế lực.
Vân Đế Tông lần thứ nhất cử hành Quy Nguyên đại điển, là tại nhập chủ Thương Châu cũng đứng vững góp chân lúc. Khi đó, Thương Châu trải qua nhiều năm đại chiến, rất nhiều tài nguyên lợi ích cần một lần nữa phân phối, mà Vân Đế Tông xem như mới bá chủ, tự nhiên có ưu tiên quyền phân phối. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều lần cấp thế lực, nhất là thế lực nhỏ mong muốn gia nhập Vân Đế Tông, hưởng thụ sau đại chiến tiền lãi. Chú ý, nơi này là gia nhập, mà không phải phụ thuộc hoặc là phụ thuộc. Hiện tại Thương Châu cảnh nội kỳ thật đều là Vân Đế Tông phụ thuộc cùng phụ thuộc thế lực, chỉ là có thân sơ có khác mà thôi. Mà gia nhập Vân Tê Tông, mang ý nghĩa tông môn truyền thừa cũng muốn dung nhập trong đó, nguyên thế lực tất cả nhân viên một lần nữa từ Vân Tê Tông chọn lựa, thỏa mãn điều kiện mới có thể nhập môn, lại sau khi nhập môn bị đánh tan sắp xếp Vân Tê Tông từng cái đường khẩu, về sau chỉ có thể tiếp nhận Vân Tê Tông lãnh đạo. Dạng này nhập vào, có lẽ tại lúc đầu sẽ còn tồn tại một ít đỉnh núi, nhưng chỉ cần Vân Tê Tông duy trì liên tục cường thế tiếp, nguyên thế lực tất cả cuối cùng đều đem mẫn diệt ở trong dòng sông thời gian. Bởi vì mới nhập tông đệ tử, chỉ có thể biết có Vân Tê Tông, mà không biết cái nào đó sớm đã biến mất thế lực nhỏ. Nhưng tương ứng, những này mới gia nhập tu sĩ cũng sẽ thu hoạch được so trước đó đơn đả độc đấu lúc nhiều tư nguyên hơn. Ai bảo Vân Tê Tông tài đại khí thô đâu? Dạng này Quy Nguyên đại điển, Vân Tê Tông cử hành qua một số lần, mỗi lần đều là Thiên Diễn đại lục thế lực cách cục một lần nữa điều chỉnh thời điểm. Nhưng bởi vì Vân Tê Tông quật khởi thời gian đối lập hơi ngắn, so với đa số tiên minh thành viên, Vân Tê Tông đối Thương Châu cảnh nội lực độ trưởng không kém một chút. Đây cũng là vì sao Vân Tê Tông đối cảnh nội cường giả vô cùng đề phòng, thậm chí liền một thân một mình kim đan tán tu đều không cho phép xuất hiện nguyên nhân. Chương 433 Quy Nguyên đại điện, chương 433, Quy Nguyên đại điện Thương Châu, những cái kia phụ thuộc cùng phụ thuộc thế lực, đặc biệt là nắm giữ Nguyên Anh trấn giữ thế lực, truyền thừa của bọn hắn có thậm chí so Vân Tê Tông nhập chủ Thương Châu thời gian còn rất dài, tăng thêm thực lực không tầm thường, cho nên có được không nhỏ quyền tự chủ. Sẽ chỉ ở đặc biệt tình huống mới có thể nhìn tình huống quyết định có tiếp nhận hay không Vân Tê Tông chiêu mộ. Đương nhiên, cái này nhìn tình huống rất có ý tứ, bởi vì Vân Tê Tông cũng tương tự sẽ nhìn tình huống. Phối hợp, người tốt ta tốt đại gia tốt, không phối hợp lời nói, đơn giản xuất binh đoạn truyền thừa mà thôi. Bây giờ Vân Tê Tông dần dần đem Yến Châu địa bàn tiêu hóa, nắm giữ trong tay có thể phân phối tài nguyên tăng nhiều, vì thực hiện lợi ích tối đại hóa, tự nhiên muốn thừa cơ thu nạp mới thành viên, từ đó thực hiện lớn mạnh bản thân mục đích. Mà bởi vì hai vị hóa thần lão tổ đều ở trạng thái đỉnh phong, Vân Tê Tông cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện đáo khách thành chủ tình huống, có thể lớn mật hành động. Quy Nguyên đại điện xem như hợp tông một bước cuối cùng, trước lúc này, từng cái thế lực đều sẽ cùng Vân Tê Tông nói điều kiện xong, cái này dính đến rất nhiều mặt phương diện chuyện. Như nguyên thế lực nắm giữ linh mạch, bỏ linh thạch các loại tư nguyên muốn phân chia như thế nào, trong thế lực đệ tử gia nhập Vân Tê Tông sau hưởng thụ dạng gì lãnh ngộ. Mỗi cái thế lực đối nhà mình ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử có khác biệt khảo hạch tiêu chuẩn. Nguyên lai cùng là hạch tâm đệ tử hai tên tu sĩ, một khi nhập vào Vân Tê Tông, khả năng một cái vẫn như cũng là hạch tâm đệ tử, một cái khác lại biến thành nội môn đệ tử, hưởng thụ tài nguyên có lẽ còn không bằng hợp tông trước đó. Đây là cơ bản, càng chuyện phức tạp kim đan nguyên anh nhóm phân phối. Cho dù cùng là trưởng lão, thái thượng trưởng lão, nắm giữ địa vị cũng là không hoàn toàn giống nhau. Lại tỷ như nguyên bản liền có xung đột hai cái thế lực cùng một chỗ nhập vào Vân Tê Tông, tông môn muốn thế nào điều tiết mâu thuẫn của bọn họ mới có thể để cho song phương tất cả đều hài lòng. Dù sao nhất thời cường lực áp chế, cho dù có thể bảo đảm thời gian ngắn không dù, nhưng lại không cách nào vĩnh cửu giải quyết thai hoàng ẩm. Những chuyện này đều cần Vân Tê Tông cùng cái khác hợp tông cao tầng tiến hành thời gian dài thương thảo. Cho nên Yến Châu đại chiến đi qua vài chục năm, chờ những này quân sáo thương lượng không sai biệt lắm, Vân Tê Tông lúc này mới thả ra tin tức, bắt đầu chuẩn bị cử hành Quy Nguyên đại điện. Tiên Văn có đề cập tới, Thanh Liên Tông sớm đã có tại cùng Vân Tê Tông thương lượng nhập vào sự tình, bọn hắn cũng thành sớm nhất một nhóm thế lực. Tương ứng, Vân Tê Tông có qua có lại, cho Thanh Liên Tông điều kiện cũng so với cái kia ngắm nhìn kẻ đến sau tốt hơn không ít. Hôm nay, Dịch Trạch thành phố Tiên Uyển nên đón hai vị Thanh Liên Tông cố nhân. Lâm Nguyệt cùng Mục Bình Nhi đứng tại Tiên Uyển bên ngoài, tiền phương của các nàng còn có một vị Vân Tê Tông kim đan chân nhân. Các nàng là đi theo Thanh Liên Tông chân quân đến đây thương lượng Quy Nguyên đại điện công việc, lúc này vừa bạn vô sự, liền tới tìm Dịch Trạch ôn chuyện. Từ khi linh cư cổ địa bên trong đi ra, bởi vì thực lực tăng lên cùng trong tông mọi việc bận rộn, Lâm Nguyệt lúc trước nói tới cửa cảm kích sự tình một mực không có hoàn thành. Dịch Trạch cũng căn bản không có nhớ ở trong lòng. Dịch Trạch, hô, may mắn ngươi không đến. Hôm nay vừa lúc mà gặp, Lâm Nguyệt vừa vặn đến đây bái phòng. Nhưng Tiên Trụ Phong là tông môn trọng địa, đương nhiên sẽ không nhường hai cái người ngoài ở chỗ này tùy ý đi lại, vừa vặn phụ trách Thanh Liên Tông nhập vào sự tình một vị kim đan trưởng lão, chủ động xin đi dẫn các nàng tới. Chu Ôn luôn nhìn xem trước mặt một bộ ánh trăng váy dài Lâm Nguyệt, trong mắt lóe lên hâm mộ chi ý, nhưng Lâm Nguyệt mắt nhìn phía trước, tựa như không nhìn thấy như thế. Thanh Liên Tông khoảng cách Thiên Trụ Sơn mạch vốn cũng không xa, hắn cùng Lâm Nguyệt sớm tại trúc cơ thời điểm liền đã từng quen biết. Lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền bị đối phương khí chất hấp dẫn, từ đó sinh lòng hảo cảm, chỉ là hai người đều là đạo tâm kiên định hạng người, một lòng hướng tới trường sinh đại đạo, căn bản không để ý tới nhi nữ tình trường. Không nghĩ tới thời gian luân chuyển, bây giờ hai người đều đã đạt tới kết đăng cảnh, trở thành tiếng tăm lừng lẫy kim đan chân nhân. Cứ việc lẫn nhau ở giữa càng thêm quen thuộc, nhưng không có chút nào hướng phương diện kia phát triển người kế tục, Chu Ôn luôn vô tình hay cố ý ám chỉ qua, nhưng không chiếm được mảy may đáp lại. Lần này Thanh Liên Tông dự bị nhập vào Vân Tê Tông, cuộc sống sau này hai người chung đụng cơ hội cũng biết biến nhiều, Chu Ôn luôn vì thế cao hứng hồi lâu. Bất quá, làm hắn cảm thấy kỳ quái là, Lâm Nguyệt dường như đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Nguyên bản trong mắt hắn luôn luôn thanh lãnh như trên trời hàn nguyệt, cao khiết dường như trong ao tuyết liên rừng tiên tử, trên thân giống như lây dính một tia phàm trần khí tức. Càng làm hắn hơn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lâm Nguyệt tu vi vậy mà chẳng biết lúc nào xa xa vượt qua chính mình. Những năm này hắn một mực đang chú ý Lâm Nguyệt, hai người đạt tới từng cái cảnh giới thời gian đều không kém bao nhiêu. Chu Ôn luôn bởi vì tại Vân Tê Tông hưởng thụ tài nguyên đối lập tốt hơn, tu vi tăng lên thậm chí so Lâm Nguyệt còn nhanh hơn một bậc. Nhưng ngay tại mười mấy năm trước, Lâm Nguyệt tu vi nhảy lên mà đạt tới kết đan đỉnh phong, thực lực của hai người chênh lệch liền lập tức kéo ra. Kết đan hậu kỳ, kết đan đỉnh phong, mặc dù nhìn qua hai người không kém bao nhiêu, nhưng chỉ có tiếp xúc đến người ở cảnh giới này mới biết được bọn hắn ở giữa chênh lệch. Liền lấy linh cơ cổ địa phủ chủ cùng yêu hoàng tới nói, bọn hắn nắm giữ nguyên anh chiến lực tiền đề, chính là đạt tới kết đan đỉnh phong hoặc là tam giai đỉnh phong. Bao quát Lý Võ Hằng chi lưu ở bên trong, chỉ có tại cái này đỉnh phong cảnh giới mới có trở thành giả anh khả năng. Dịch Mỗ người là lệ riêng, không tính ở bên trong. Chu Ôn luôn rất rõ ràng nhà mình tình huống, hắn cùng kết đan đỉnh phong ở giữa còn có cự ly rất dài đâu. Chính vì vậy, cho hắn áp lực thực lớn, liền Lâm Nguyệt trên người biến hóa vi diệu đều theo bản năng bỏ qua. Lâm tiên tử, Dịch trưởng lão lâu dài căn nhà nhỏ bé chỗ này tiên luyện, gửi gắm tình cảm tại hoa cỏ ở giữa, lúc này hẳn là không có chuyện gì, chẳng mấy chốc sẽ đi ra, thỉnh cầu chờ một lát. Chu Ôn luôn ngoài 30 bộ dáng, giữ lại râu ngắn, một mặt ấm áp đối Lâm Nguyệt nói. Lâm Nguyệt vẻ mặt như thường, thản nhiên nói, làm phiền Chu đạo hữu. Chu Ôn luôn cũng đang suy nghĩ Dịch Trạch khi nào cùng Lâm Nguyệt nhận biết. Nhưng thấy được nàng sau lưng thanh xuân tịnh lệ mục bình nhi, gặp nàng chính nhất mặt hiếu kỳ đánh giá xung quanh, trong lòng không khỏi toát ra một cái suy đoán. Nghe nói Lâm Nguyệt tên đồ đệ này tu tập chính là một bộ kiếm trận, cùng Dịch Trạch thành danh kiếm trận rất là tương tự, hơn nữa hai người tuổi tác tương tự, hẳn là bọn hắn nhận biết, đồng thời ở giữa có quan hệ gì hoặc là nguồn gốc phải không? Dưới mắt Thanh Liên Tông sắp nhập vào Vân Tê Tông, tăng thêm Dịch Trạch thanh danh truyền ra, cho nên Lâm Nguyệt muốn thúc đẩy đồ đệ cùng Dịch Trạch chuyện tốt. Nếu thật sự là như thế, có Dịch Trạch vị này tiên phẩm kim đan, còn có phía sau Lạc Chân Quân, Vân Tê Tông nói không chừng thật đúng là nếu lại ưu đãi hai điểm. Chu Ôn luôn càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, như Thanh Liên Tông phương diện thật có ý nghĩ này, thúc đẩy hắn cùng Lâm Nguyệt trở thành đạo lữ, hiệu quả chẳng phải là so thúc đẩy Dịch Trạch cùng Mục Bình Nhi tốt hơn. Dịch Trạch thanh danh tại đoạn thời gian trước xác thực không nhỏ, nhưng dù sao vừa đột phá kết đan trung kỳ không lâu. Hơn nữa, Dịch Trạch cũng không nhu cầu danh lợi quản lý tông môn sự vụ, một lòng nhào vào hoa hoa thảo thảo cùng trên việc tu luyện. Mặc dù tiến cảnh tu vi thần tốc, không đủ trăm tuổi liền đạt tới kết đan trung kỳ, nhưng dù sao còn chưa trưởng thành lên. Cho nên, bất luận là thực lực, vẫn là tại Vân Tê Tông thế lực, Dịch Trạch cùng hắn Chu Ôn luôn so sánh, kém không phải một chút xíu. Duy nhất đem ra được chính là cái kia một tay luyện đan thuật, làm hắn kết giao không ít đồng môn. Thanh Liên Tông nếu như có ý thông ra, lựa chọn hắn Chu Ôn luôn mới là lựa chọn tốt hơn. Ngay tại Chu Ôn luôn trong lòng mơ màng thời điểm, Thanh Phố Tiên Luyện trận pháp mở ra một góc, đại môn chậm chậm mở ra, Dịch Trạch không nhanh không chậm đi ra. Lâm Nguyệt nhìn thấy dần dần đến gần thân ảnh, thanh lanh trong con ngươi sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng không tự kiềm hãm được có chút nhếch lên, lộ ra mỉm cười. Dịch Trạch hướng cửa ra vào ba người lần lượt chào hỏi chào, ngựa khi ôn hòa nói, "Chu trưởng lão, làm phiền ngươi đi một chuyến." "Lâm tiên tử, Mục tiên tử, đã lâu không gặp, hai vị tiên tử phong thái càng hơn trước kia a." Chương 434, Lâm Nguyệt tới chơi chương 434, Lâm Nguyệt tới chơi Chu trưởng lão, "Làm phiền ngươi đi một chuyến." "Lâm tiên tử, Mục tiên tử, đã lâu không gặp, hai vị phong thái càng hơn trước kia a." Dịch Trạch lời nói tại mấy người vang lên bên tai. Chu Ôn luôn đầu tiên đáp lại, hắn cười nói, "Tiện tay mà thôi mà thôi, Dịch trưởng lão không cần như thế, huống hồ Lâm tiên tử sư đồ vốn là tông môn quý khách, ta thay cùng đi cũng là phải có chi lễ." Hai người cùng là Vân Tê Tông Kim Đan chân nhân, lẫn nhau xưng trưởng lão, cũng là có giảng cứu. Lấy Chu Ôn luôn làm thí dụ, quan hệ tương đối tốt tự nhiên là lấy Chu huynh tương xứng hô. Thứ hai thì là Chu sư huynh, thứ ba mới là Chu trưởng lão. Đan Trần Tử môn hạ sư huynh sư tỷ tự nhiên là độc nhất ngăn, kia là thân cận nhất. Bởi vậy có thể thấy được, Dịch Trạch cùng vị này Chu Ôn luôn Chu trưởng lão, ngày bình thường cũng không có quá nhiều gặp nhau, cho nên xưng hô bên trên tương đối công sự hóa. Bất quá, vậy cũng là bình thường, dù sao mỗi người ở giữa đều có cái thân sơ xa gần. Chu Ôn luôn lúc đầu cũng không để ý chút nào, nhưng ở sau đó Lâm Nguyệt sau khi mở miệng, liền phát giác được một tia dị thường. Nhiều năm không thấy, Dịch huynh tu vi cũng là tiến cảnh thần tốc a, nói không chừng lúc nào liền phải vượt qua ta nữa nha. Lâm Nguyệt thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng trong giọng nói lại nhiều một tia không dễ dàng phát giác đu hòa. Dịch huynh, không nên xưng hô Dịch đạo hữu sao? Lâm Nguyệt cùng Dịch Trạch ở giữa cũng có rất sâu gặp nhau sao? Vì cái gì bọn hắn nhìn rất quen thuộc dáng vẻ? Chu Ôn luôn trong lòng dừng lại, nhạy cảm phát giác được cái gì, ý thức được chính mình vừa rồi ý nghĩ, dường như tại cái nào đó điểm ra sai. Mục Bình Nhi đi về phía trước bên trên một bước, cùng Dịch Trạch chúng quy chúng cụ chào hỏi, "Dịch đạo hữu, ngươi tốt." Mắt thấy đối phương cùng mình chênh lệch càng lúc càng lớn, Mục Bình Nhi cũng không còn giống ban đầu ở Giang Lâm Tiên Thành lúc, cùng Dịch Trạch như vậy tùy ý trao đổi. Càng quan trọng hơn là, biết sư chi bằng đồ, nàng cũng phát giác được, từ gia sư tôn cùng Dịch Trạch quan hệ dường như không tầm thường. Dịch Trạch nghiêng người sang, đối mấy người nói, "Mấy vị tới người là khách, cũng không cần tại cửa chính dừng lại, còn mời rời bước biển bên trong, cũng tốt nhường Dịch mỗi tận tình địa chủ hữu nghị." Lập tức, ba người tại Dịch Trạch dẫn đầu dưới, hướng tiên luyện bên trong đi đến. Mà sau lưng trận pháp, tại bọn hắn đi tới sau, rất nhanh lại lần nữa khép kín. Một đường đi tới, ba người ngửi được các loại mùi thuốc nồng nặc, đều mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn xem tiên luyện bên trong linh thực linh dược. Chu Ôn luôn nghe nói qua có quan hệ Dịch Trạch sự tích, nói hắn từ trước đây thật lâu chính là bồi dưỡng linh thực hảo thủ, năm đó Đan Trần Tử tông sư chính là nhìn chúng Dịch Trạch điểm này, mới động thu làm đệ tử thân truyền tâm tư. Bất quá điểm này, Chu Ôn luôn rất ít tận mắt nhìn đến, Dịch Trạch càng nghe tiếng ngược lại là thuật luyện đan của hắn cùng tiên phẩm kim đan tư chất tu luyện. Một cái linh nông công việc cho dù là ưu tú, cũng sẽ bị kể trên hai điểm quang mang che giấu. Hôm nay nhìn thấy cái này đầy tiên luyện phẩm chất thượng giai linh thực linh dược, Chu Ôn Nôn mới sâu sắc lý giải tới, Dịch Trạch Nam hiểu bồi dưỡng linh thực câu nói này hàm kim lượng. Lâm Nguyệt nhìn thấy gốc kia tỏa ra sự sống âm ngưng tụ, cảm nhận được phía trên khí tức quen thuộc, ánh mắt không khỏi sáng lên, cảm thán nói, Dịch đạo hữu thâm tàng bất lộ, không nghĩ tới tại bồi dưỡng linh thực một đạo bên trên, cũng có thành tựu cao như vậy, thật là làm ta thán phục. Dịch Trạch nghe vậy khiêm tốn nói, không quan trọng kỹ nghệ, bất quá là ta một điểm nhỏ yêu thích mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Chu Ôn Nôn lúc này tiếp lời nói, Dịch trưởng lão điểm này yêu thích, cũng không phải không quan trọng kỹ nghệ. Theo ta quan sát, liền vừa mới ven đường huyền nguyệt thảo, phẩm chất liền có thể đề cao 1-2 thành trúc cơ đan tỷ lệ thành đan. Khó trách Dịch trưởng lão trước đó luyện chế trúc cơ đan, bất luận là số lượng vẫn là phẩm chất đan dược đều không kém gì Lạc Chân Quân đâu. Dịch Trạch tấn thăng luyện đan tông sư sau, tự nhiên cũng tham gia Vân Tê Tông 10 năm một lần trúc cơ đan luyện chế, nó biểu hiện không kém tại đan huyền tử trở thâm niên tông sư. Bất quá, hiện tại trong tông như huyền nguyệt thảo, long văn tham cái này chiến lược linh dược, đều tại Dịch Trạch trông nom bên trong, phẩm chất đều là thượng giai, hắn có thể gặp phải thậm chí vượt qua thâm niên tông sư, chủ yếu là thanh đẳng nguyên nhân, mà cùng linh dược phẩm chất không quan hệ. Dịch Trạch nghe vậy sắc mặt vẫn như cũ, nhưng trong lòng tại phỏng đoán Chu Ôn Ngôn nói lời này ý tứ. Hắn hai câu này nhìn như vô ý, nhưng lại điểm ra Dịch Trạch là dựa vào thượng phẩm linh dược mới tại luyện đan thuật bên trên có thành tựu. Nhìn xem Chu Ôn Ngôn không có chút nào dị sắc biểu lộ, Dịch Trạch không khỏi nghĩ đến, có lẽ là hắn không tìm hiểu tình huống, vô tâm chi ngôn a bằng không hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra đối phương nói ra lời này động cơ. Ngày qua việc này, Dịch Trạch dẫn dắt ba người đi vào tòa kia hắn ở lại biệt lạc, tại phòng tiếp khách sau khi ngồi xuống, Dịch Trạch chuẩn bị cho bọn họ ngon miệng linh quả cùng linh hữu. Chư vị nếm thử ta tự mình trồng trọt linh quả, còn có tự nhượng linh hữu. Mặc dù không phải vật hi hắn gì, nhưng quý ở ngọt ngon miệng, ta bình thường liền tham như thế điểm ăn uống chi dụng. Ba người nghe vậy đều nhấp một ngụm, lập tức tất cả đều hai mắt tỏa sáng, Mục Bình Nhi càng là mở to hai mắt. Bất luận là linh quả vẫn là linh hữu, trong đó giàu có linh lực, đều tương đối nhu hòa, nhập khẩu sau so với bình thường linh hữu lại càng dễ bị nhân thể hấp thu. Mặc dù đối bọn hắn những này kết đan tu sĩ mà nói, phục dụng chút ít hiệu quả không phải quá rõ ràng, nhưng nếu là dùng lâu dài, không nghi ngờ gì đối tu sĩ rất có ích lợi. Lâm Nguyệt Dư quang lượng Dịch Trạch một cái, khó trách cảm giác nhục thể của hắn so tại linh khư cổ địa thời điểm, khí tức càng cường đại. Mấy người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, bầu không khí biến buông lỏng. Lâm Nguyệt hướng phía Dịch Trạch chỉnh trọng nói, "Dịch huynh, Tiến Châu từ biệt, bởi vì bản tông sự vụ bận rộn, ta một mực chưa thể đến đây bái phòng đáp tạ ân cứu mạng." Lâm Mỗ nuốt lời, hổ thẹn. Gần nhất trùng hợp vì Quy Nguyên đại điện sự tình, bản môn Liễu trưởng lão muốn tới Quý Tông thương nghị, chúng ta liền cùng đi tới, thuận tiện đem cam kết đáp tạ bổ sung. Nói, vậy mà lấy ra một phần không biết là vật gì tạ lễ. Dịch Trạch nghe vậy vội vàng khoát tay, ngăn trở động tác của nàng, chân thành nói, tiên tử không cần lại vì chuyện này nhớ ở trong lòng, như thật muốn nói cứu giúp tri ân, thần tiêu trong điện, Dịch Mỗ có thể nhận tiên tử một phần thật to ân tình đâu. Lâm Nguyệt muốn vì trốn qua Minh Yêu Hoàng truy kích cùng Dịch Trạch cho âm ngưng thụ linh dịch ngỏ ý cảm ơn, Dịch Trạch nói thì là Lâm Nguyệt trợ hắn ngăn cản Bạch Sơ Yêu Hoàng tập kích bất ngờ. Chu Ôn Nôn bình hai, một bên tỉnh mơ ăn linh quả, một bên nghe đối thoại của bọn họ, mong muốn từ đôi câu vài lời ở giữa thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng. Dịch Trạch cùng Lâm Nguyệt lại lẫn nhau định hót mấy cái qua lại, nhìn Dịch Trạch thái độ kiên quyết, Lâm Nguyệt lúc này mới coi như thôi. Lúc này, nghe xong nửa ngày Chu Ôn Nôn bỗng nhiên hỏi, "Dịch trưởng lão, nguyên lai ngươi cùng Lâm tiên tử đã sớm nhận biết, nghe các ngươi trong lời nói ý tứ, không phải là tại Yến Châu kết bạn?" Linh cơ cổ địa sự tình Vân Tê Tông cũng không có công khai, cũng liền tại Nguyên Anh chân quân ở giữa lưu truyền, từ bên trong đó đi ra nhận cùng yêu, dường như cũng ăn ý bảo đảm lấy mật, sở thuộc các thế lực lớn càng là không có lộ ra nửa điểm phong thanh. Bởi vậy, đối với Dịch Trạch cùng Lâm Nguyệt quen biết sự tình, Chu Ôn Nôn cũng không rõ lắm. Dịch Trạch vẫn không nói gì, Lâm Nguyệt giành nói, "Chu đạo hữu đoán không sai, mười mấy năm trước đồ nhi này của ta vừa mới kết đan, ta mang nàng tại Yến Châu lịch luyện, đúng lúc vào lúc đó làm quen Dịch huynh. Lúc ấy đối mặt Lý gia người, từng có một phen hợp tác, Dịch huynh đối ta càng là có ân cứu mạng." Chương 435, Cố Vô Kỳ chương 435, Cố Vô Kỳ nghe xong Lâm Nguyệt lời nói, Chu Ôn Nôn mặc dù cảm giác nàng không có nói tận kỳ thật, nhưng cũng không tốt lại tiếp tục truy vấn. Lập tức, bọn hắn tự nhiên mà vậy trò chuyện lên lần này Quy Nguyên đại điện sự tình. Dịch Trạch trong khoảng thời gian này toàn thân tâm đều tập trung thanh dương dương phần tiên quyết cùng Tử Cực Lôi Văn kiếm quyết trên việc tu luyện, đối với chuyện này mà biết không rõ, không khỏi hướng Chu Ôn Nôn hỏi, "Chu trưởng lão, không biết lần này có bao nhiêu tông môn thế lực muốn nhập vào ta Vân Tê Tông?" Chu Ôn Nôn tại việc này ra thao trường nắm rất nhiều, bởi vì sư minh của hắn Cố Vô Kỳ chính là việc này chủ đạo người. Vân Tê Tông đương đại trưởng môn Dương Tịnh An đã hơn 400 tuổi, kết anh thất bại hắn chỉ còn lại có sau cùng hơn 30 năm thọ nguyên. Hắn không muốn tông môn vì hắn một cái tấn thăng vô vọng người lãng phí chân quý duyên thọ đan dược, liền cùng Huyền Thanh chân quân cùng một chỗ, thật sớm bắt đầu tìm kiếm trưởng môn người nối nghiệp. Trải qua nhiều năm khảo sát, có cái nhìn đại cục, lại năng lực cực mạnh Cố Vô Kỳ liền thành hắn vừa ý đối tượng. Đồng thời hắn đem việc này báo cáo sau, được đến đa số chân quân tán thành, hai vị hóa thần lão tổ tự nhiên cũng sẽ không có dị nghị. Cố Vô Kỳ, tu vi kết đan đỉnh phong, bây giờ vẫn chưa tới 300 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Hắn hiện tại cảnh giới đã đến đỉnh, chỉ còn lại có rèn luyện pháp lực, vừa vặn có tinh lực xử lý tông môn sự vụ, đợi đến ngày sau pháp lực viên mãn, tương lai kết thành nguyên anh tỷ lệ rất lớn. Đến lúc đó có thể thuận thế dỡ xuống trưởng môn chức vụ, đảm nhiệm tông môn thái thượng trưởng lão. Kỳ thật, Dương Tính An năm đó cũng là tính toán như vậy, đáng tiếc hắn đột phá nguyên anh thất bại, chỉ có thể tiếp tục tại trưởng môn chức bên trên phát sáng phát nhiệt. Sớm tại Yến Châu đại chiến căng thẳng giai đoạn, Cố Vô Kỳ đã tại phụ tá Dương Tính An xử lý trong tông môn vụ, về sau càng là đi đến tiền tuyến, cùng Huyền Thanh Chân Quân cùng một chỗ bố trí chiến cuộc cùng tổng quản hậu cần. Chờ đại chiến kết thúc sau, Dương Tĩnh An liền dần dần bắt đầu ủy quyền cho hắn, lần này việc quan hệ hợp tông quy nguyên đại điện chính là từ hai người cùng một chỗ hợp tác, xem như một lần cuối cùng quá độ. Đồng thời, việc này xử lý sau khi hoàn thành, Cố Vô Kỳ hy vọng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đợi đến quy nguyên đại điện kết thúc, hắn hẳn là liền phải thuận thế đón lấy trước trưởng môn. Chu Ôn Ôn, xem như Cố Vô Kỳ ruột thịt sư đệ, tự nhiên cũng đã thành hắn trợ thủ đắc lực, rất sớm liền tại thủ hạ làm việc, lần này hợp tông một chuyện bên trên càng là bỏ bao nhiêu công sức. Chu Ôn Ôn nghe được Dịch Trạch hỏi, cũng không có giấu giếm, những này cũng không phải là cỡ nào chuyện bí ẩn. Hắn chậm rãi nói, lần này quy nguyên đại điện, không tính châu phủ trời đều quận, cái khác 22 cái quận xem tình huống mà định ra, mỗi quận đều sẽ có 1 tới 3 cái thế lực gia nhập Vân Tây Tông, có thể sẽ có tình huống đặc biệt, nhưng chênh lệch sẽ không quá nhiều. Hiện nay cuối cùng danh sách còn không có định ra, nhưng đoán chừng phải có 50 cái thế lực. Thương Châu các quận thực lực không đồng nhất, tu tiên tài nguyên cùng linh mạch có mờ mỡ, có căn cốt, có thể chống đỡ thế lực tự nhiên không phải trường hợp cá biệt. Trời đều quận xem như toàn bộ Thương Châu tinh túy chi địa, trong đó thế lực số lượng nhiều nhất, lại thực lực cũng đối lập cần mạnh. Cho nên muốn đơn độc xử lý, điểm này đều là từ Cố Vô Kỳ tự mình chủ trì. Trải qua ta tông thẩm tra sàng chọn sau tông môn cùng tu tiên gia tộc, mỗi cái quận đều vượt qua 10 cái, hiện nay bọn hắn ngay tại ta tông giám sát góc dưới chụp các quận cuối cùng danh nghịch. Một khi ra kết quả, tông môn cử hành quy nguyên đại điện thời gian cũng không xa. Trừ cái đó ra, còn có một số lai lịch rõ ràng, không có việc xấu, lại có thành thạo một nghề bên ngoài châu kim đan tán tu, bọn hắn đem lấy danh nghĩa cá nhân gia nhập tông môn. Dịch Trạch nghe vậy trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Vân Tê Tông lần này động tác rất lớn á, theo hắn biết, lần trước Vân Tê Tông cử hành quy nguyên đại điện, thu nạp thế lực đoán chừng chỉ có lần này một nửa. Phải biết, những thế lực này ít ra đều có một cái kim đan cường giả, chớ đừng nói chi là những cái kia nguyên anh cấp thế lực, trong tông kim đan cơ bản đều có thể đạt tới hai chữ số. Mặc dù những thế lực này vốn là cùng Vân Tê Tông giao hảo, Vân Tê Tông có lệnh cũng biết tuân theo. Nhưng là xem như bằng hữu cùng mình người hay là có khác nhau rất lớn. Một khi lần này hợp tông hoàn thành, quy nguyên đại điện thuận lợi kết thúc, chỉ cần một thời gian rèn luyện, Vân Tê Tông có thể phát huy ra tới lực lượng, tối thiểu so hiện tại tăng lên 4-5 phần 10. Người vẫn là như vậy nhiều người, nhưng phát huy ra lực lượng không giống, quân chính quy cùng tán binh khác nhau. Xem ra, lần này tông môn tại Yến Châu sát thực kiếm đầy bồn đầy bát, lúc này mới có như thế lớn lực lượng. Nghĩ đến cũng bình thường, Yến Châu vốn là so Thương Châu mỏng mỡ một chút, vượt qua 2 thành lãnh địa tài nguyên, hoàn toàn chính xác không phải một con số nhỏ. Dịch Trạch nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, Chu Ôn luôn lại đơn giản nói một chút đã dự định thế lực, trong đó có mấy cái Dịch Trạch còn tương đối quen thuộc. Thanh Liên Tông tự nhiên không để cập tới, ngoài ra còn có Bình Giang quận địa sát môn cùng tứ sư tỷ Khương Niệm Sở Khương gia, cái này nhưng đều là có nguyên anh chân quân chấn giữ thế lực. Không ngừng chúng ta, phái tinh ngay cùng Dược Vương tộc cũng có giống nhau động tác, ngay cả Nguyên Khí đại thường tử Lâm đạo. Bởi vì thu được 3 thành Yến Châu lãnh địa, cũng rất có lực lượng trắng trợn mời chào nhân thủ. Mấy người lại hàn huyên nước chừng gần nửa canh giờ, Lâm Nguyệt lúc này mới đứng dậy cáo từ. Dịch Trạch đem bọn hắn đưa Chí Tiên Huyền ngoài cửa, nhìn xem hai nữ tại Chu Ôn luôn dẫn đầu dưới dần dần từng bước đi đến. Nguyên lai vị này Chu trưởng lão cố ý tại Lâm tiên tử. Dịch Trạch giữa đường cố ý đưa ra Chu Ôn luôn sự vụ quân thân. Nếu như bận điệu lời nói có thể nên rời đi trước, sau đó hắn có thể đưa Lâm Nguyệt sư đổ trở về. Nhưng Chu Ôn luôn tựa như không có nghe được hắn trong lời nói ý tứ, một mực lưu tại nơi này chẳng đến Lâm Nguyệt cáo tử, hơn nữa đối với mình còn nhiều hơn một phần như có như không phòng bị. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Chu Ôn luôn loại người này sẽ đối với Mục Bình Nhi cảm thấy hứng thú, vậy còn dư lại khả năng cũng chỉ có một. Mục Bình Nhi nếu là biết hắn suy nghĩ trong lòng, đoán chừng sẽ không phục lắm. Bất quá cũng không biện pháp, cứ việc nàng đã vượt qua 100 tuổi, nhưng đứng tại sư tôn của nàng bên người, tựa như một cái ngây thơ chưa thoát thiếu nữ. Mà Lâm Nguyệt đâu, lâu dài thân cư cao vị, ổn trọng mà đại khí, tuế nguyệt ở trên người nàng lắng đọng, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ thành thục vật bị. Dịch Trạch mới gặp nàng này, lúc chỉ cảm thấy trên người nàng kia cỗ tiên gia thanh lãnh, lần này trùng phùng lại cảm thấy trên thân mang theo một tia nhân gian khói lửa. Đương nhiên, điểm này cũng không có trở thành nàng người này tỉ vết. Ngược lại vì nàng tăng thêm một phần đặc biệt lực hấp dẫn, nhường đại đa số người cũng nhịn không được vì đó khuynh đảo. Chu Ôn luôn dạng này Vân Tê Tông trưởng lão, mạnh như kết đan hậu kỳ đều chưa thoát ra khỏi thói tục tập quán. Nghĩ tới đây, Dịch Trạch không khỏi nhớ lại tại Đại Hoang lúc, hai người bị vây ở thần thụ dây leo bên trong từng màn. Dịch Trạch trước mắt hiện lên một vệt tuyết trắng, chóp mũi dường như lại ngửi được kia cố như có như không mùi thơm, cái này khiến hắn bỗng nhiên nhớ tới, dường như trong túi trữ vật còn có một cái Lâm Nguyệt hôn mê lúc đã từng xuyên qua y phục. Dịch Trạch lắc đầu, đem trong đầu kiểu diễm tản ra, lập tức quay người về tiên luyện, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Hắn phải nắm chặt tất cả thời gian tu luyện, hôm nay nghe được Quy Nguyên đại điện sự tình, Dịch Trạch đã dự cảm thấy mình nhàn nhã thời gian khả năng sắp kết thúc. Hiện tại tông môn sở dĩ còn không lộ vẻ bận rộn, là bởi vì tinh lực chủ yếu đặt ở các cái thế lực thẩm tra cùng tranh đoạt gia nhập Vân Tê Tông danh ngạch bên trên. Theo hắn biết, lệ thuộc vào Thiên Cơ Đường nhị sư tỷ, gần nhất liền bận bịu có chút không cách nào phân thân. Một khi việc này kết thúc, mới tới chân chính món ngon, toàn bộ Vân Tê Tông đều phải vì đó vận chuyển lên. Quy Nguyên đại điển là Vân Tê Tông khó được vừa có thịnh sự, liên quan đến toàn bộ tông môn tương lai, cái này phía sau liên quan đến chuyện đâu chỉ ngàn vạn, muốn đem lần này đại điển thuận lợi cử hành, cần vô số tu sĩ vì đó vất vả. Xem như Vân Tê Tông kim đan trưởng lão, Dịch Trạch tự nhiên không cách nào nhìn tới không để ý tới. Cho dù tông môn không tìm hắn, hắn cũng biết chủ động làm chút đủ khả năng chuyện. Dù sao, đại điển mỗi cái Vân Tê Tông môn nhân đều cùng một nhị tờ. Chương 436, Liêu Nam Mính hỏi thăm chương 436, Liễu Nam Mính hỏi thăm Mục Bình Nhi ở phía sau cau mày nhìn xem Từ gia sư tôn bóng lưng, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Hai người rất mau trở lại tới Vân Tê Tông cho các nàng an bài tạm thời chỗ ở, phát hiện cùng đi tông môn Liễu trưởng lão đã trước một bước trở về. Mục Bình Nhi cùng sư phụ lên tiếng chào hỏi nên rời đi trước, Lâm Nguyệt một thân một mình tiến về Liễu trưởng lão gian phòng. Thanh Liên Tông truyền thừa lâu đời, đã từng đi ra hóa thần tu sĩ, tông môn tại trong dòng sông lịch sử mấy lần thay đổi rất nhanh, truyền thừa đến nay vẫn như cũ có được thực lực cường đại. Vài vạn năm đến một mực lấy nữ tính tu sĩ làm chủ, trong tông tu luyện công pháp cũng nhiều thích hợp với nữ tính, số ít nam tu cũng là trong tông nữ tu đạo lữ. Một khi cưới Thanh Liên Tông nữ tu, liền phải dấn thân vào tại Thanh Liên Tông môn hạ. Đương nhiên, Thanh Liên Tông cũng tương đối nhân tính hóa, đạt tới nhất định điều kiện cửa sau hạ nữ đệ tử có thể thoát ly tông môn, tự hành gả cưới. Như Diệp Chỉ Quân mẫu thân Hà Giao, năm đó chính là dưới tình huống như vậy gả cho Diệp Minh Khôn, hơn nữa Hà Giao cũng một mực cùng Thanh Liên Tông bảo lưu lấy hương hỏa tình cảm. Thanh Liên Tông hiện có nguyên anh tu sĩ có 3 vị, một vị nguyên anh trung kỳ, hai vị nguyên anh sơ kỳ, lại các nàng đều là nữ tính tu sĩ, cái này tại Thường Châu là phi thường hiếm thấy. Liêu Nam Mính là Thanh Liên Tông 3 vị nguyên anh trưởng lão một trong, tu vi nguyên anh sơ kỳ, lần này đến đây Vân Tê Tông, chủ yếu vì hợp tông một chút chi tiết cùng Vân Tê Tông trao đổi. Lúc này nàng khoanh chân ngồi tại trên giường nhắm mắt dưỡng thần, thân mang màu đỏ sẫm cung trang, một đầu tuyết trắng mái tóc, toàn bộ rối tung ở sau lưng, tản ra xinh đẹp quang trạch, cho người ta một cỗ thanh nhũ cảm giác. Nàng dường như cùng thiên địa hòa làm một thể, khí tức không chút nào để loạn. Chợt nhìn qua quyết bình nhưng lại tản ra không thể bỏ qua khí chất. Thanh Liên Tông nữ tu đều tương đối phong mang tất lộ, từ trên xuống dưới đều là như thế. Nếu không cũng không cách nào tại tàn khốc tu tiên giới truyền thừa đến nay. Lâm Nguyệt hành tẩu lúc cơ hồ không có động tĩnh, nhưng ở nàng vừa bước vào trong phòng thời điểm, Liễu Nam Mính liền mở hai mắt ra, một đôi con mắt màu đỏ nhìn về phía nàng. Liêu sư thúc. Lâm Nguyệt cung kính thi lễ một cái. Liễu Nam Mính nhử nhẹ một tiếng, lập tức phân phó Lâm Nguyệt ngồi xuống. Ngươi vừa mới là mang theo Bình Nhi đi gặp Vân Tê Tông dịch trạch. Liễu Nam Mính nhàn nhạt hỏi, mặc dù là hỏi thăm, nhưng ngữ khí lại rất khẳng định. Lâm Nguyệt nhẹ gật đầu, ngữ khí tùy ý nói, đúng vậy, sư thúc. Tại linh khư cổ địa bên trong dịch trạch đối ta có ân, lần này có cơ hội vừa vặn tới cửa chính thức bái tạ một phen. Ta nghe nói kẻ này có chút yêu nghiệt, không đủ 100 tuổi liền đạt tới kết đan trung kỳ, mà còn có lấy tông sư cấp luyện đan thuật, năng lực phương diện khẳng định không giả được, nếu không cũng không vào được Lạc Trần mắt. Bất quá, lấy ngươi cùng hắn kết giao xem ra, hắn phẩm hạnh phương diện như thế nào? Liêu Nam Minh có vẻ như vô ý, thần sắc bình tĩnh truy hỏi một câu, một đôi mắt lại tại như có như không quan sát Lâm Nguyệt phản ứng. Lâm Nguyệt đấy lòng không hiểu máy động, thần tình trên mặt lại là không có chút nào biến hóa, nghe vậy trầm ngâm một lát, chăm chú trả lời. Ta cùng dịch trạch nhận biết thời gian cũng không dài, tiếp xúc cũng không coi là nhiều, Bình Nhi cũng là tại hắn trúc cơ lúc liền quen biết, nàng bộ kia kiếm trận vẫn là từ dịch trạch nơi đó đổi lấy. Bằng vào ta tại linh khư cổ địa cùng hắn hợp tác kinh lịch đến xem, người này cũng là được xưng tụng một vị người khiêm tốn, nhưng thời khắc mấu chốt cũng không mất quả cảm tàn nhẫn. Vạn Bảo Thương hội Nhạc Vô Ngân cùng hắn có toán, dịch trạch nắm lấy cơ hội, ngay trước thương hội một vị kết đan hậu kỳ cường giả mặt, trực tiếp liền giết chết hắn. Nhạc Vô Ngân bị dịch trạch một kiếm chém thành hai khúc sự tình, Lâm Nguyệt đã từng cùng các trưởng lão nói qua, lúc này xem như chuyện xưa nhắc lại. Nói đến chỗ này, nàng đỗng nhiên nhớ tới, năm đó chính mình từ Thanh Vân Chu bên trong tỉnh lại, phát giác trên người dị dạng lúc một nháy mắt tâm hoảng, cùng ý thức thanh tỉnh sau an tâm. Người khiêm tốn, quả cảm tàn nhẫn. Liêu Nam Mính tái diễn nàng, thuận tiện nhìn Lâm Nguyệt một cái. Gặp nàng trên mặt cũng không khác thường, lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, nói, có thể từ trong miệng ngươi nói ra hai cái này từ, xem ra ngươi đối với hắn đánh giá không thấp à. Lâm Nguyệt bình tĩnh nói, sư thúc, ta cảm thấy mình lần này đánh giá xem như tương đối đúng trọng tâm. Tiếp lấy nàng tiếp tục hỏi, sư thúc vì sao đỗng nhiên hỏi dịch trạch sự tình? Liêu Nam Mính thản nhiên nói, trước thời hạn hiểu một phen mà thôi, dù sao lập tức liền muốn sát nhập thành người một nhà, như dịch trạch dạng này anh kiệt, nhiều một phần giao tình đối với chúng ta mà nói tự nhiên là tốt. Lấy hắn hiện tại tốc độ phát triển, nói không chừng tương lai lại là một cái phong tôn giả đâu. Lâm Nguyệt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới sư thúc đối dịch trạch đánh giá vậy mà cũng cao như vậy. Bất quá, dịch trạch biểu hiện ra tư chất tu luyện sát thực đủ yêu nghiệt, tu vi tăng lên tốc độ, so cái khác tiên phẩm kim đan tu sĩ dường như còn nhanh hơn mấy phần. Ngay tại nàng suy tư lúc, Liêu Nam Mính bỗng nhiên bất thình lình hỏi, người cái kia đạo thần thức cấm thuật là dùng tại dịch trạch trên thân. Lâm Nguyệt sững sờ, lập tức rất nhanh kịp phản ứng, xoắn xuýt chỉ chốc lát mới nói khẽ, đúng vậy. Thần tiêu trên điện chuyện nàng cũng không có hướng tông môn nói tỉ mỉ, này sẽ bị sư thúc phát giác hỏi, nàng cũng chỉ có thể như nói thật đi ra. Liêu Nam Mính sau khi nghe xong, nhìn xem Lâm Nguyệt khẽ thở dài một hơi nói, kia là sư tỷ vẫn lạc trước để lại cho ngươi cuối cùng một cái lễ vật, vốn là xem như tương lai ngươi kết ánh lúc chống cự tâm ma kiếp trợ lực, hiện tại ngươi thế mà không chút do dự đem nó dùng tại dịch trạch trên thân. Lâm Nguyệt nghe vậy theo bản năng giải thích nói, lúc ấy chúng ta U Lan giới một phương tu sĩ tình cảnh nguy hiểm, liền phái tinh nhai người đều hợp tác, dịch trạch là phe ta trọng yếu chiến lược, không cho sơ thất, cho nên ta mới. Nói, Lâm Nguyệt chú ý tới Liêu Nam Mính đang yên lặng nhìn chăm chú lên nàng, như đầm sâu đồng dạng bình tĩnh ánh mắt trong nháy mắt liền làm cả người nàng dừng lại. Nàng lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình, nếu như là thường ngày chính mình, căn bản sẽ không gấp gáp như vậy giải thích việc này. Nếu như nàng cùng dịch trạch kiếp trước đến từ cùng một nơi, kia lúc này nhất định sẽ nghĩ đến một câu, giải thích chính là che giấu. Lâm Nguyệt mặc dù nói là vì đại cục cân nhắc, mới ra tay trợ giúp dịch trạch, nhưng nàng chính mình biết rõ vô cùng, lúc ấy thần tiêu trên điện Bạch Sơ Yêu Hoàng ra tay vô cùng đột ngột, trong chớp mắt nàng căn bản không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Lúc đó nàng càng giống là theo bản năng phản ứng mà thôi. Ý thức được điểm này sau, Lâm Nguyệt có chút túi đầu, không dám đáp lại sư thúc ánh mắt, trong phòng lập tức trầm mặt xuống. Thời gian dường như qua thật lâu, lại dường như chỉ qua một cái mắt, trong phòng yên lặng lần nữa bị đánh phá. Lâm Nguyệt nghe được Liễu Nam Minh thanh âm bình tĩnh, "Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, chúng ta kế tiếp còn muốn lưu tại Vân Tê Tông một đoạn thời gian, còn có rất nhiều việc vặt phải xử lý đâu." "Vâng, đệ tử cáo lui." Lâm Nguyệt như được đại xá, liền vội vàng đứng lên hành lễ rời đi, bên hai lại vang lên Liễu Nam Minh lời nói, "Có thời gian liền nhìn xem bản tâm của mình a." Nhìn xem Lâm Nguyệt bóng lưng rời đi, Liễu Nam Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Nguyệt sư tôn là sư tỷ của nàng, hai người quan hệ rất tốt, đáng tiếc Lâm Nguyệt sư tôn kết anh thất bại, đã hương tiêu ngọc vẫn. Cho nên Liễu Nam Minh đối Lâm Nguyệt ký thác kỳ vọng, hy vọng nàng có thể trở thành Thanh Liên Tông vị thứ tư chân quân, đối con đường của nàng đặc biệt chú ý Lâm Nguyệt trưởng thành cũng một mực làm nàng rất hài lòng, thẳng đến lần này từ Linh Khư cổ địa trở về. Mặc dù vị sư điệt này tu vi tăng vọt một đoạn, lại không có cảnh giới bất ổn tình huống, nhưng nguyên bản không hề bận tâm tâm cảnh dường như sinh ra một tia gợn sóng. Nếu là nàng đoán không lầm, mấu chốt hẳn là ngay tại dịch trạch trên thân. Ai, hy vọng đây không phải ngươi mong muốn đơn phương mới tốt. Chương 437, bận rộn Vân Tê Tông chương 437, bận rộn Vân Tê Tông Thanh Liên Tông bên kia chuyện đã xảy ra dịch trạch tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Vân Tê Tông xác thực như hắn dự đoán như vậy, rất nhanh liền nên đón bận rộn thời gian. Lần trước nhìn thấy như thế khí thế ngất trời cảnh tượng, vẫn là vì Yến Châu chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Nhưng cùng hiện tại trình độ so sánh, cũng là kém một bậc. Vân Tê Tông bên ngoài sơn môn thường xuyên truyền đến động tĩnh khổng lồ, kia là có Nguyên Anh chân quân đang dùng linh mạch khiên dẫn thuật di sơn đảo hải, đem địa phương khác linh mạch chuyển di tới. Sau đó càng là muốn hao phí đại lượng linh thạch cùng chân quý tài nguyên, đem linh mạch đẳng cấp tăng lên, chế tạo ra mới có thể cung cấp môn hạ đệ tử tu luyện linh phong. Dạng này đại thủ bút, cũng liền Vân Tê Tông dạng này tài đại khí thô thế lực mới có thể tiến hành. Bởi vì quy nguyên đại điện sau Vân Tê Tông đệ tử sẽ đại lượng gia tăng, nguyên bản 81 tòa linh phong đã hơi có vẻ chật chội. Bởi vậy tông môn hiện giai đoạn kế hoạch đem linh phong gia tăng tới 99 tòa. Hơn nữa, chờ hợp tông công việc hoàn thành, số lượng này có lẽ còn muốn gia tăng, dịch trạch xem chừng được đến 108 tòa mới được. Linh phong số lượng gia tăng, phía trên động phủ kiến tạo cũng cần đại lượng nhân thủ. Mặc dù đều là tu tiên giả, kiến trúc phương diện thiết lập đến vô cùng dễ dàng. Nhưng như Vân Tê Tông dạng này thế lực, trong đó động phủ cũng không phải đơn giản lừa gạt hai lần là được. Còn muốn cân nhắc tới động phủ phong thủy bài bố, linh mạch đi hướng, khác biệt linh phong phân công quản lý khác biệt tư có thể chờ nhân tố. Như linh diễm phong luyện đan, linh cư phong bế quan những này, chính là có điểm đặc sắc linh phong. Trừ cái đó ra, luyện khí đường ngay tại ngày đêm đẩy nhanh tốc độ đệ tử cùng trưởng lao phục sức. Luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử áo lam mây trắng, trúc cơ kỳ nội môn đệ tử huyền áo hồng vân, kết đan kỳ trưởng lao áo bào tím kim mây, còn có các loại chế thức vũ khí cùng thân phận lệnh bài các loại sự vật. Những này mặc dù một cái luyện chế không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng số lượng lớn đến mức nhất định, mong muốn hoàn thành liền tương đối cố hết sức. Trong khoảng thời gian này, luyện khí đường lỗ hỏa liền không ngừng qua. Không chỉ có một, dịch trạch chỗ luyện đan đường cũng không khá hơn chút nào. Vân Tê Tông đệ tử mỗi tháng đều muốn phân phát tu luyện đan dược, vì cam đoan hợp tông sau có đan có thể phát, còn muốn cam đoan nhất định đan dược dự trữ, luyện đan đường tiếp đến đại lượng luyện đan nhiệm vụ. Những cái kia đã xác định muốn gia nhập Vân Tê Tông thế lực, nhao nhao tích cực đem tồn kho linh dược đưa tới, ai bảo Vân Tê Tông luyện đan sư trình độ cao đâu. Những dược liệu này lưu tại chính bọn hắn trên tay, còn không bằng sớm cho kịp giao cho Vân Tê Tông, dạng này mới càng có tỷ suất chi phí hiệu quả. Vân Tê Tông đối với cái này cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, ngược lại những đan dược này cuối cùng vẫn là phải thuộc về nhập Vân Tê Tông đan dược kho. Huống hồ, hiện tại luyện chế ra tới đan dược, Vân Tê Tông đều muốn từ đó rút ra bà thành. Nhưng cho dù là dạng này, những cái kia đưa tới dược liệu thế lực cũng chưa chắc là thua thiệt. Dịch Trạch thậm chí nghe nói, có một ít không được chọn tông môn, đem dược liệu giao cho những này sắp hợp tông thế lực, để bọn hắn chuyển giao Vân Tê Tông luyện chế. Sau đó những này sắp hợp tông thế lực cầm tới 7 thành đan dược sau, lại từ bên trong rút ra 1 đến 2 thành, cuối cùng mới đến không được tuyển tông môn trong tay. Quả nhiên, trung gian thương cho kiếm chênh lệch giá chính là nhẹ nhõm. Dịch Trạch bởi vì tỷ lệ thành đan rất cao duyên cớ, cho nên hắn đã là chế tạo thương, lại là tầng thứ nhất trung gian thương, mượn cơ hội này cũng là thu lợi không nhỏ. Đối với đông nhiên tăng mạnh luyện đan nhiệm vụ, Dịch Trạch tại một đám đoán trách đồng liêu bên trong cũng là lộ ra rất bình tĩnh, thậm chí còn phát huy tích cực kính dâng tinh thần, tại luyện đan nhiệm vụ bên ngoài lại cho mình tăng lên một chút. Sau đó, tại khổ một khổ minh ảnh dưới tình huống, Dịch Trạch sớm mấy ngày liền luyện chế được vượt qua nhiệm vụ hạn mức 4 thành đan dược, hơn nữa cái này vẫn là chính hắn giấu xuống bộ phận đan dược tình huống. Đến mức Dịch Trạch trỗi trả ra đại giới, thì là vốn là đen tối minh ảnh, bây giờ trở nên càng đen hơn một chút. Ách, hẳn là bị lô hỏa hun á minh ảnh, ha ha. Ngươi luyện đan thời điểm ta tại luyện đan, ngươi lúc nghỉ ngơi ta còn tại luyện đan, cuối cùng ngươi nói ta đây là lô hỏa hun. Nhớ minh ảnh về cái bóng bên trong nghỉ ngơi, Dịch Trạch đi ra quan bế thật lâu luyện đan đất. Dịch Trạch hành tẩu tại Càn Diệu Phong bên trong, thấy được không ít đi sát thông thông đồng môn, hắn không cảm thấy kinh ngạc đi ra ngoài, chuẩn bị đi trước hít thở không khí lại giao nạp luyện đan nhiệm vụ. Mặc dù có thanh đằng phụ trợ, bản thể cùng minh ảnh cùng một chỗ luyện đan. Mặc dù luyện chế tốc độ tăng lên không ít, nhưng so ra mà nói cũng càng thêm tiêu hao tinh lực của hắn. Dù cho lấy Dịch Trạch bản sự, lúc này cũng không thể tránh khỏi cảm thấy một tia mỏi mệt. Chờ hắn đi vào Phong Sơn một chỗ khu vực chống trải thời điểm, liền phát hiện nơi này đang có hơn 10 vị luyện đan sư canh chừng, trong đó thỉnh lỉnh có luyện đan tông sư Viên Bân. Viên huynh, vẫn là ngươi lợi hại, tháng này nhiều như vậy luyện đan nhiệm vụ, bây giờ ngươi cũng đã hoàn thành tám thành. Đúng vậy à, chúng ta lại không được đi, chỉ còn lại 7 ngày, không biết cuối cùng có thể hay không gom góp đâu. Hai vị kết đan kỳ luyện đan sư bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Viên Bân phát ra bực tức, mặt mũi tràn đầy cay đắng cùng tiểu tụy. Viên Bân trên mặt cũng mang theo một chút mỏi mệt, nghe vậy an ủi, "Chính huynh, Mi huynh không cần sầu lo, nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một chút tinh lực. Mặc dù gần nhất tương đối vất vả, nhưng không phải là không để cao chúng ta luyện đan thuật cơ hội đâu." Họ Trịnh Kết đang nghiêng qua hắn một cái, ý kia rất rõ ràng, "Ngươi không biết nói chuyện thì không cần nói. Ngài là tông sư, thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau eo, tăng lên kỹ thuật cũng không phải như thế cái tăng lên pháp hai những luyện đan sư khác cũng đều phàn nàn gần nhất áp lực quá lớn, tinh lực tiêu hao quá nhiều gì gì đó." Nhìn thấy Dịch Trạch đến gần, cũng nhao nhao cùng hắn treo lên chào hỏi. Vị này chính là luyện đan đường đường chủ đệ tử, càng quan trọng hơn là bản thân cũng là luyện đan tông sư. "Dịch tông sư, ngươi cũng đi ra hít thở không khí a?" Có vị luyện đan sư có chút cung kính hỏi. Dịch Trạch cười gật gật đầu, "Đúng vậy à, liên tục luyện lâu như vậy đan, thân thể có chút ăn không tiêu, đi ra thư giãn một tí." Những người khác nhìn thấy Dịch Trạch trên mặt vẻ mệt mỏi, lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, Viên Bân ở một bên thuận thế hỏi, "Dịch Trạch, nhiệm vụ của ngươi cũng nhanh hoàn thành a, ngươi luyện đan tốc độ luôn luôn đều rất nhanh." Dịch Trạch nhìn xem Khổ Đại Cửu Thâm Đông Đảo luyện đan sư, không có dám nói lời nói thật. Dù sao bọn hắn luyện đan nhiệm vụ vẫn là từ gia sư tôn phát xuống, cho nên hắn chỉ là lập lờ nước đôi nói, "Ừm, hoàn thành không sai biệt lắm." Đám người lộ biểu tình hâm mộ, lập tức lại là một hồi tán thưởng. Đợi ở chỗ này thổi đại khái một khắc đồng hồ gió núi, các luyện đan sư vụ bật lẻ tẻ đi không ít, nhưng lại không ngừng có những luyện đan sư khác bổ sung tới. "Ách, có loại gian hút thuốc rẻ chà bù, tu tiên giới cũng có áp lực như núi châu ngựa a." Dịch Trạch cảm thấy không sai biệt lắm, liền lập tức đi đem luyện đan nhiệm vụ giao. Lập tức trở lại thành phố tiên luyện chăm sóc linh thực cùng nghỉ ngơi. Càn Diệu Phong bên trong, Viên Bân đang chuẩn bị nhất cổ tác khí đem còn lại nhiệm vụ hoàn thành, ngẫu nhiên nghe được có người đang đàm luận Dịch Trạch vừa mới giao xong nhiệm vụ chuyện, không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mấy hơi về sau, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trước kia sư phụ không sánh bằng, hiện tại liền người ta đồ đệ cũng không sánh bằng đi. Tiếp lấy thu thập xong tâm tình, tiếp tục công việc của mình. Nhưng cái tin tức này rất nhanh lưu truyền tới, khiến một đám luyện đan sư đều kinh thán không thôi. Nếu là tại nào đó Khỏa Lam Tinh, Dịch Trạch khả năng sẽ còn nhiều hơn một cái quyền vương xưng hào. Có người nói đùa giống như trêu chọc lên, đan trần tử dạy dỗ đồ đệ, chỉ sợ lập tức đều muốn đem hắn người sư tôn này sò không bằng. Đương nhiên, lời này nghe được đan trần tử trong tai, nhưng chính là thật to lợi hữu ích. Ngay tại dạng này toàn tông khí thế ngất trời lúc, lần này nhập vào Vân Tê Tông thế lực danh sách cũng rốt cục hết thể đều kết thúc. Vân Tê Tông quy nguyên đại điện cử hành sắp đến. Chương 438, một môn năm kim đan chương 438, một môn năm kim đan theo thời gian chậm chậm trôi qua, Vân Tê Tông quy nguyên đại điện công việc rốt cục chuẩn bị không sai biệt lắm, cử hành thời gian cũng cuối cùng xác định ra. Cùng lúc đó, nhập vào Vân Tê Tông thế lực danh sách cũng đã hết thể đều kết thúc, có người vui vẻ có người buồn. Dù sao đây là khó được một lần vượt qua giai cấp cơ hội. Thiên Đô quận bên trong 10 cái thế lực, cái khác quận 45 cái, tổng cộng 55 cái to to nhỏ nhỏ tông môn gia tộc, từ đông đảo trong thế lực trổ hết tài năng, trở thành nhập vào Vân Tê Tông kẻ may mắn, cũng thu hoạch được tham gia quy nguyên đại điện tư cách. Một 55-56, góp cái tương đối chính thống tốt số lượng, sơ bộ thống kê, cái này 55 cái thế lực có nguyên anh chân quân liền có hơn 20 vị, kim đan chân nhân càng là vượt qua 150 vị. Mặc dù những thế lực này cường giả luận chiến lược so Vân Tê Tông kém hơn một chút, nhưng quý ở số lượng đủ nhiều. Hơn nữa, không chỉ có là thượng tầng cường giả số lượng tăng nhiều, các tông mang tới tầng dưới chót tu sĩ cũng có rất nhiều tư chất thượng giai tiềm lực. Bọn hắn tại Vân Tê Tông sẽ đạt được tốt hơn bồi dưỡng, tương lai thành tựu cũng sẽ cao hơn, những người này cũng là Vân Tê Tông mục tiêu chủ yếu. Hiện thực chính là, các tông cường giả là phụ thuộc vào Vân Tê Tông thực lực cường đại, mà những này từ nhỏ yếu bắt đầu bồi dưỡng lên tu sĩ, mới có thể chân chính đối Vân Tê Tông quy tâm. Tiếp xuống liền đợi đến Quy Nguyên đại điển hoàn thành, mới nhập môn tu sĩ tiến vào chiếm giữ thiên trụ sơn mạch, mà nguyên bản thế lực bản bộ cũng sẽ bị đổi thành tông môn cứ điểm hoặc là lưu lại làm hắn dùng. Trận này ngàn năm khó gặp thịnh hội, cơ hội hấp dẫn tất cả thương châu thế lực, phân tán tại rộng lớn đại địa ngàn vạn tu sĩ, như là triều thánh đồng dạng không xa vạn dặm lại tới đây. Ngay cả một chút bên ngoài châu thế lực có quan hệ cũng tới đụng lên một phen náo nhiệt. Cho nên trong khoảng thời gian này, thiên trụ sơn mạch bên trong to to nhỏ nhỏ phi hành linh chu cùng linh thú tọa kỵ quả thật là nối liền không dứt. Đan Trần Tử trong động phủ, bản thân hắn đang cùng mấy cái đệ tử hội tụ một đường. Dịch Trạch bái nhập Đan Trần Tử môn hạ đã gần 80 năm. So với hắn mới nhập môn lúc đó, đang ngồi tất cả mọi người thực lực đều có tăng lên rất nhiều. Năm đó cũng đều là mới ra đời trúc cơ tu sĩ, bây giờ toàn bộ trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía kim đan chân nhân, làm cho người không thể không cảm thán một phen. "Ngũ sư minh, chúc mừng ngươi, thế mà có thể ở Quy Nguyên đại điện trước đó kết đan thành công." Dịch Trạch đối với xuất quan không lâu Ngô Tiêu từ đáy lòng chúc mừng nói. "Đâu có đâu có, ta cũng là vận khí tốt mà thôi." Ngô Tiêu một bên khiêm tốn khoát khoát tay, nhưng trong mắt cùng trên khóe miệng ý cười, làm thế nào cũng không che giấu được. Tứ sư tỷ Khương Niệm Sở cười tủm tỉm bô bô có chút hăng hái Ngô Tiêu, chế nhạo nói, "Ta đoán chừng hắn à, nếu như kết không được đàn cũng không dám ra ngoài quan, hắn bế quan trước thế nhưng là nói rằng khoác lác, ha ha ha." Mười mấy năm trước Khương Niệm Sở liền đã tại Khương gia kết đan, lúc ấy đặc biệt trở về một chuyến tông môn, nhưng rất nhanh lại trốn về gia tộc. Ngô Tiêu bị kích thích mạnh, không lâu liền tuyên bố bế tử quan, công bố không đột phá kết đan tuyệt không xuất quan. Dựa theo Khương Niệm Sở lý giải, hắn đây là sợ sư phụ kia tại tha thiết cùng sắc bén bên trong không ngừng biến hóa ánh mắt. Dù sao mắt thấy sắp đạt thành đệ tử toàn biên kim đan thành cửu, liền thừa một cái cản trở chậm chạp không có động tĩnh, Đan Trần Tử có thể nào không nóng nảy? Mà Khương Niệm Sở sở dĩ trốn về gia tộc là bởi vì nàng đồng dạng nhận lấy kích thích, bởi vì Dịch Trạch kết đan trung kỳ. Nhoáng một cái mười mấy năm trôi qua, Nô Tiêu rốt cục đạt được ước muốn thuận lợi kết đan, Đan Trần Tử cũng nhẹ nhàng thở ra. Nô Tiêu vẻ mặt đắc thắng, nói, kết đan mà thôi, trước đó chỉ là bởi vì ta bể bộn nhiều việc vật đánh, lúc này mới chậm một bước, nếu không ta muốn kết đan sớm đã đột phá.
A, nói ngươi mập thật đúng là kéo lên, ngươi cái ở cuối xe bốn văn kim đan.
Khương Nghiệm sở nhịn không được nhà danh nói, Nô Tiêu tư chất tu luyện sát thực không tính quá tốt, ách, cái này cũng liền đối với nơi này mấy người khác mà nói. Mặc dù hắn có đan trần tử trợ giúp, cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới huyền phẩm kim đan. Đông đảo hoàng phẩm kim đan, ta cái nào so ra mà vượt sư tỷ ngươi à? Ngươi có lục văn, ta tính toán, à, ngươi xếp tại thứ hai đến một chứ? Nô Tiêu không cam lòng yếu thế, âm dương quái khí nói, ta chính là so ngươi lợi hại. Lời này lập tức dẫn tới Khương Nghiệm sở trợn mắt nhìn. Nhị sư tỷ Lạc Tịch Nguyệt cùng Tam sư Minh Phương Viễn ngồi tại phía trước nhìn xem hai người bọn họ đấu võ mồm, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Thân làm lao út dịch trạch ở bên giữ im lặng, hắn này sẽ nếu nói là, rất có thể sẽ dẫn lửa thiếu thân. Đang trần tử mấy cái đệ tử, dịch trạch lấy tiên phẩm kim đan một ngựa tuyệt trần, sau đó chính là phục dụng đằng long đan hậu tấn thăng tiên thành phẩm Lạc Tịch Nguyệt, Phương Viễn có cơ duyên của mình, kết thành bảy văn kim đan, khó khăn lắm đạt tới địa phẩm. Cuối cùng chính là Khương Nghiệm sở cùng Nô Tiêu, mặc dù đan văn số lượng khác biệt, nhưng cùng là huyền phẩm. Tốt, sư phụ ở trước mặt, các ngươi hơi hơi khắc chế một chút. Tha cho bọn họ vui đùa ầm ĩ trong chốc lát, Lạc Tịch Nguyệt mở miệng chặn lại nói. Nô Tiêu lập tức yên tĩnh, hắn đối nhị sư tỷ một mực tương đối kính sợ. Khương Nghiệm sở lại là ỷ vào nữ tự ưu thế, ngồi vào Lạc Tịch Nguyệt bên cạnh kéo cánh tay của nàng, cười nói, "Sư tỷ, sư phụ lão nhân gia này sẽ cao hứng còn không kịp đâu, sẽ không trách chúng ta. Hiện tại chúng ta mỗi cái đều là kim đan chân nhân, hơn nữa không có một cái nào hoàng phẩm, lần này Quy Nguyên đại hội tới nhiều như vậy tiền bối, chúng ta thế nhưng là cho sư phụ lão nhân gia ông ta thật to tàng mặt mũi. Ta nói đúng hay không a, sư phụ?" Một mực bảo trì mỉm cười đan trần tử một mặt hiền lành, tâm tình của hắn quả thật không tệ, hầu như không chịu thua kém đệ tử đều kẹt tại tối hậu quan đầu bước vào kết đan chi cảnh, hắn còn có cái gì không biết đủ. Liền ngươi tiểu nha đầu này nói nhiều. Đan trần tử trong lời nói mảy may nghe không ra trách cứ, rõ ràng tâm tình rất tốt, sau đó lại hỏi, hai vị Khương huynh hiện nay đều tới Vân Tê Tông sao? Khương Niệm Sở nghe vậy nghiêm mặt nói, đại gia gia hôm qua đã tới, nhị gia gia đang ở nhà tộc xử lý một chút đầu đuôi công việc, đoán chừng muốn tới Quy Nguyên đại điện trước 1-2 ngày khả năng đến. Đan trần tử trong miệng Khương huynh tự nhiên là Khương gia hai vị nguyên anh chân quân, một cái trung kỳ, một cái sơ kỳ. Hai người cùng Đan trần tử đều là hảo hữu, Khương Niệm Sở là đại gia gia đích hệ tử tôn, cho nên mới đem hắn đưa vào Đan trần tử môn hạ. Loại này đem gia tộc đệ tử đưa vào Vân Tê Tông tình huống rất phổ biến, xem như từng cái gia tộc một phần bảo hộ, cũng là nhập đội. Diệp Chỉ Quân cũng bởi như thế nguyên nhân, mới tiến vào Vân Tê Tông. Ưm Đan trần tử nghe vậy nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, lập tức tiếp tục nói, Quy Nguyên đại điện sắp đến, trong tông nhân viên hỗn tạp, trong đó không thiếu một chút hạng người tầm cao khí ngạo. Đương nhiên, trong bọn họ khẳng định cũng có khó gặp thiên tài. Nói, Đan trần tử cố ý nhìn Dịch Trạch một cái, trầm lặng nói, thậm chí có tiên phẩm kim đan yêu nghiệt. Đối với điểm này, mấy người cũng không thế nào kinh ngạc, tiên phẩm kim đan mặc dù thưa thớt, nhưng Thương Châu đất rộng của nhiều, tu sĩ đâu chỉ trăm vạn, tăng thêm tu tiên giả thọ nguyên kéo dài, đồng thời xuất hiện mấy cái cũng không kỳ quái. Dịch Trạch không thèm để ý chút nào, hắn chân chính át chủ bài là thanh đẳng, tiên phẩm kim đan ngược lại là dệt hoa trên gấm mà thôi. Vân Tê Tông mặc dù tại Thương Châu một nhà độc đại, nhưng người của thế lực khác mới đến, vì tương lai dự định, cũng tránh không được có người sẽ nhảy ra mong muốn một lần hành động thành danh, nhất là kim đan cùng trúc cơ tu sĩ. Quy Nguyên đại điện bên trên có cái này khâu trợ hứng, các ngươi đến lúc đó cũng muốn chú ý điểm này. Mấy vị đệ tử tất cả đều gật đầu, loại chuyện này ở nơi nào đều không thể tránh né. Dịch Trạch hiện tại sở dĩ có thể an tâm tại Vân Tê Tông tu luyện, có nhiều phương diện nguyên nhân. Ngoại trừ bản thân tài đại khí thô, đồng thời có thể cứu trợ Phong lão tổ nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn to lớn tiềm lực, cho nên tông môn mới có thể đem tài nguyên hướng hắn nghiêng về. Có chút kim đan trưởng lão cũng không giống như hắn như vậy dễ chịu, bọn hắn cần thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, khả năng thỏa mãn tự thân tu luyện, đồng thời trông nom môn hạ đệ tử. Như Đan Trần Tử cùng Dịch Trạch dạng này, dù sao thuộc về số ít. Chương 439, Vạn Tu Trung Ngưỡng đỉnh phong này chương 439, Vạn Tu Trung Ngưỡng đỉnh phong này Thường Châu rộng lớn thiên khung phía dưới, một chiếc tạo hình kỳ lạ linh chu xẹt qua chân trời, không nhanh không chậm hướng về Thiên Trụ Sơn mạch phi hành. Linh chu tản ra thần bí quang mang, dường như từ một khối cổ lão mảnh vỡ ngôi sao tỉ mỉ điêu khắc thành, thân thuyền đường còn trôi chảy mà cứng rắn, giống như một vị thân kinh bách chiến tướng quân, tản ra nghiêm nghị uy nghiêm. Tầng mây như sóng biển giống như bị nhẹ nhàng đẩy ra, linh chu xuyên qua quần quần mây mù, tùy ý dương quang rơi tại linh chu mặt ngoài, phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Hai cái thanh niên đứng trên bông thuyền, tất cả đều vẻ mặt nghiêm nghị ngắm nhìn nơi xa liên tục không ngừng dây núi. Tạ sư đệ, lần này may mà có ngươi ra mặt, nếu không chúng ta mong muốn làm sự tình sợ rằng sẽ nhiều chút gian nan. Trong đó một cái có chút thanh niên anh tuấn quay đầu nhìn về phía đồng bạn, ý cười đầy mặt tán thán nói, phó sư muội không nguyện ý tới, hạ sư đệ cũng mượn đột phá cảnh giới làm lý do, cự tuyệt lần này đồng hành, may mắn còn có tạ sư đệ ngươi hiểu rõ đại nghĩa. Cái thứ hai thanh niên nghe vậy, trong lòng thở dài một tiếng, chính mình lại làm sao muốn trôi lần này vũng nước đục, chỉ là hắn không có cự tuyệt chỗ trống. Trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười, nói, hoàng sư minh, ta vẫn cảm thấy việc này không quá bảo hiểm, không đề cập tới đây chẳng qua là suy đoán. Cho dù hắn thật sự có vấn đề, tại Vân Tê Tông địa bàn, lại có thể bắt hắn làm sao bây giờ? Không duyên cớ chọc giận Vân Tê Tông, chúng ta có thể có kết quả gì tốt? Đang khi nói chuyện, hắn hướng về phía trước hai bước, nắm tay chống tại thuyền trên lan can, mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc. Người thanh niên này chính là tiến vào linh khư cổ địa toái tinh nhai kim đan tu sĩ, Tạ Vân Kỳ, những này năm qua đi, hắn vẫn như cũ dừng lại tại kết đan trung kỳ. Hoàng Chiêu Minh nghe vậy mỉm cười, đôi mắt thâm thúy mắt nhìn phía trước, trầm lặng nói, "Tạ sư đệ không cần quá mức sầu lo, lần này chúng ta dòng chống khua chiến tới, Vân Tê Tông không dám cầm làm sao chúng ta dạng, mà một khi ra Thương Châu, tự sẽ có người tiếp ứng." Tạ Vân Kỳ nghe xong không nói gì thêm, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Hoàng Chiêu Minh nhìn xem hắn tựa hồ có chút sợ đầu sợ đuôi dáng vẻ, cũng không có ý khinh thường, ngược lại đáy mắt đồng dạng hiện lên một tia nghiêm trọng. Hạ tỷ bọn người trở lại toái tinh ngay sau, tự nhiên đem linh khư cổ địa bên trong chuyện nói thẳng ra, bao quát dịch trạch ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng đánh giết Thiên Minh yêu hoàng tình huống. Bây giờ Vân Tê Tông, Toái Tinh Ngai, Dược Vương Cốc tam phương đều như liệt hỏa đấu dầu, hoa tươi lấy gấm, Vân Tê Tông bởi vì đoạt được lợi ích lớn nhất, càng là có đi tại mặt khác hai phe phía trước. Theo lý thuyết tất cả mọi người hẳn là thật tốt tiêu hóa tự thân đoạt được lợi ích mới đúng. Nhưng Toái Tinh Ngai xem như Vân Tê Tông đối thủ một mất một còn, có đôi khi làm việc nhưng cũng sẽ thân bất do kỷ. Bọn hắn lần này sở dĩ tham gia Vân Tê Tông Quy Nguyên đại điển, một là vì càng hiểu hơn Vân Tê Tông thực lực tình huống, hai là muốn tìm cơ hội cho bọn họ ngột ngạt. Mà lần này bọn hắn chọn chúng mục tiêu chủ yếu, hiển nhiên chính là dịch trạch. Thương Châu đại địa một phương hướng khác bên trên, một chiếc nhìn qua có chút cổng kính cỡ lớn linh chu, đồng dạng tại hướng Vân Tê Tông xuất phát. Chiếc này linh thuyền trên có một cái vương mức lầu cát, xem toàn thể đến cũng không phải là dùng để chiến đấu, giống như là dùng để làm ăn. Tại linh chu đầu thuyền, lúc này cũng đứng đấy hai thân ảnh, chỉ là toàn bộ đều là nữ tính. Linh Âm tiên tử Đường Diệu Doãn một đôi đẹp mắt trong con ngươi sóng mắt lưu chuyển, dường như đang suy nghĩ gì tâm sự, đứng tại bên cạnh nàng thì là thị nữ của nàng. "Các chủ, lần này chúng ta tứ phương các không thể gia nhập Vân Tê Tông, cũng không phải là ngài chi tội, mong rằng ngài không muốn suy nghĩ quá nhiều." Thị nữ thấy Đường Diệu Doãn thật lâu không nói, lên tiếng an ủi. Đường Diệu Doãn nghe vậy lắc đầu, nói khẽ, "Ta cũng không phải là vì việc này phiền não. Chúng ta là thương hội, phải chăng gia nhập Vân Tê Tông, đối tứ phương các tới nói, ý nghĩa không lớn, gia nhập sau ngược lại sẽ nhiều chút cả tay." Thị nữ lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng Đường Diệu Doãn cũng không có quá nhiều giải thích. Vân Tê Tông trải qua Quy Nguyên đại điển sau, thực lực tất nhiên tăng cường, đối Thương Châu trưởng quản cường độ cũng biết biến càng thêm nghiêm mật, đến lúc đó mới có thể đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Quy Nguyên đại điển sau 7 ngày cử hành, Vân Tê Tông chúng quanh đã sớm biến náo nhiệt vô cùng, số lượng khổng lồ tu sĩ kéo theo Vân Tê Tông chúng quanh ngắn ngủi phồn vinh. Sớm đã nghe tin lập tức hành động các loại thương hội, nhân cơ hội này tại xung quanh phường thị cử hành một trận lại một buổi đấu giá. Chính mình kiếm đầy buồn đầy bát đồng thời, cũng làm cho tham gia tu sĩ thu được chính mình hài lòng vật phẩm. Mỗi một cái đến tu tiên giả, đặc biệt là lần đầu tiên tới Vân Tê Tông sơn môn tu sĩ, không nghi ngờ gì đều sẽ bị Thiên Trụ Phong nguy nga rung động. Nắng sớm mới nở thời điểm, Thiên Trụ Phong trên không biển mây nổi lên kim lân giống như vầng sáng, tòa này tự thời kỳ thượng cổ liền đứng sừng sững ở Thiên Diễn đại lục bên trên ngọn núi chống trời khổng lồ, từng ấy năm tới nay như vậy một mực duy trì đâm thẳng thương khung dáng vẻ. Thiên Trụ Phong bao quanh lấy cũ mới tổng cộng 99 tòa linh phong, như là trung thành hộ vệ đồng dạng, bảo vệ lấy trung tâm nhất Thiên Trụ Phong. Một lần nữa bố trí xong hộ tông đại trận, tại nắng sớm bên trong chiếc xạ ra chói lọi thất thải nê hồng, là Vân Tê Tông càng thêm vào hơn bên trên một tầng sắc thái thần bí. Sắp nhập vào Vân Tê Tông thế lực, lấy ra trong tông nhất uy vũ và nhất có đặc sắc phi hành pháp khí, chứa đầy môn hạ thịnh trang đệ tử, chủ trung điệp điệp đi vào Vân Tê Tông. Tại bọn hắn tiến vào Vân Tê Tông sơn môn một phút này, Thiên Trụ Phong bên trên linh bảo tụ nguyên trung liền sẽ rung động. Lập tức truyền ra vang tận mây xanh tiếng chuông, xem như hoan nghênh bọn hắn đến đáp lại. Kim đan cấp thế lực khắc vang 3 tiếng, nguyên anh cấp thế lực khắc vang 7 tiếng. Mỗi lần tụ nguyên trung vang lên, liền sẽ gây nên tiếng chuông truyền lại chỗ thiên địa nguyên khí chấn động, cũng hướng phía Vân Tê Tông vị trí tụ đến, trong tông môn linh khí liền nồng đậm một phần. Âm thanh truyền bát phương, mây mù cuộn cuộn, linh khí hội tụ, đem Vân Tê Tông phụ trợ dường như nhân gian tiên cảnh đồng dạng, đồng thời tỏ rõ lấy Vân Tê Tông cường đại. Đoạn này thời gian, Thiên Trụ Phong bên trên uy nghiêm tiếng chuông mỗi cách một đoạn thời gian liền phải vang lần trước. Bất quá, tất cả Vân Tê Tông đệ tử đều không có vì vậy cảm thấy không kiên nhẫn, có chỉ là cùng ngươi vinh yên. Thiên Tông từ đó mở thịnh thế, vạn tu trung ngưỡng đỉnh phong này. Khi tất cả đến đây xem lễ ngoại lai thế lực đến Thiên Trụ Sơn mạch thời điểm, nhìn thấy chính là như thế một bộ rầm rộ cảnh tượng. Đối với cái này, hâm mộ người cũng có, ghen ghét người cũng có, khinh thường người cũng có. Luôn luôn đưa thích hỉ kỳ có mọ gì dịch trạch, cũng khó được đi ra chính mình một mẫu ba phần đất, trong lúc này quen biết không ít tụ đến các nơi cường giả. Mặc dù vẫn còn không tính là có giao tình, nhưng ít ra lăn lộn cái quen mặt. Mặt khác, hắn cũng đi theo chính mình sư tôn quen biết một chút nguyên anh tu sĩ, những này ngày thường khó gặp chân quân, lần này đại điển tới không ít. Đang trần tử cùng người ta giao lưu, luôn luôn trong lúc lơ đãng nâng lên ta những cái kia bất thành khí đệ tử, thẳng đến đoạn thời gian trước mới toàn bộ kết đan. Mà bởi vì đan trần tử cơ hồ là đứng tại đỉnh điểm luyện đan tông sư, cho dù tu vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ, vẫn như cũng nhận cái khác nguyên anh tu sĩ lễ đãi. Chỉ là làm dịch trạch không nghĩ tới chính là, tại cái này mấu chốt, lại còn có người tìm hắn để gây sự, hoặc là nói cho Vân Tê Tông đâm chọc sau lưng. Đây là tại một trận đan trần tử cử hành tụ hội nhỏ bên trên, nhân số không nhiều, nhưng vị cách khá cao, tham gia tụ hội cơ bản đều là một chút thực lực không tầm thường thế lực đại biểu, trong đó không thiếu nguyên anh chân quân. Dịch Trạch nhìn xem vừa mới nói chuyện Hàn Tùng chân quân, vẻ mặt như thường, nhưng suy nghĩ cũng đã đang bay nhanh vào chuyện. Tại biết thân phận của hắn sau, Dịch Trạch liền đoán được đối phương có thể muốn làm yêu thiêu thân. Bởi vì người này đến từ Vạn Bảo Thương hội, Nhạc Vô Ngân chỗ cái kia Vạn Bảo Thương hội. Chương 440, Hàn Tùng chân quân nổi lên chương 440, Hàn Tùng chân quân nổi lên đây là đang trần tử tại Linh Khê Phong cử hành một trận tụ hội nhỏ, tham dự người nhiều là bạn tốt của hắn, hoặc là gần nhất cùng hắn kết giao tu sĩ. Đương nhiên, những này đến kết giao tình cơ bản đều là đan trần tử cùng giai tu sĩ, nguyên anh trở xuống đều đi trèo dịch trạch giao tình. Cho nên yến hội quy cách không thấp, chừng hơn 10 đạo cường hành khí tức tại yến hội trong đại sảnh ngồi ngồi, khiến cùng đi kết đan tu sĩ đều lộ ra cẩn thận dè dặt, sợ không cẩn thận chọc tới một vị nào đó chân quân, làm tức giận đối phương. Điểm này cũng đủ để nhìn ra một cái đỉnh cấp luyện đan sư lực ảnh hưởng. Đặc biệt là vị thầy luyện đan này còn có Tiên Minh 10 tông xem như hậu thuẫn. Dịch Trạch cùng Lạc Tịch Nguyệt xem như đan trần tử đệ tử, hôm nay cũng ở tại chỗ bên trong cùng đi. Qua ba ly rượu, ăn uống linh đình ở giữa, trong phòng tiếp khách không khí cũng tương đối bâng lãng. Vân Tê Tông thịnh sự tới gần, khách đến thăm cũng sẽ không ở thời điểm này sở Vân Tê Tông rủi ro, nhưng nơi này lại muốn nói, mọi thứ đều có ngoại lệ. Một vị sống lưng rất phù hợp, thân mang áo vàng, bộ dáng tựa như hơn 50 tuổi lão giả, đột nhiên uống xong một ly lớn linh tửu sau, ly rượu đặt ở bàn bên trên thoáng dùng một chút lực. Sau đó người này nhìn về phía chủ vị đang chân tử, dư quang tiện thể liếc qua Dịch Trạch, cũng lộ ra một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Dịch Trạch một mực chú ý vị này nguyên anh tu sĩ, thấy thế không khỏi thầm nghĩ đối phương kẻ đến không thiện. Người này tên là Hà Tùng, là Vạn Bảo Thương hội một vị nguyên anh tu sĩ. Dịch Trạch tại linh khư cổ địa bên trong một kiếm chém giết Nhạc Vô Ngân chuyện. Bây giờ đi qua vài chục năm, đoán chừng đã sớm bởi vì những cái kia xông ra tới tu sĩ cùng yêu tộc mà bị thế lực khác biết. Quả nhiên, đang ngồi đều là cường giả, chú ý tới vị này Hàn Tùng chân quân dị dạng có khối người. Hàn Tùng đạo hữu, ta nhìn ngươi dường như mặt lộ vẻ khó khăn, chẳng lẽ là ta có cái gì chiêu đãi không chú đáo địa phương sao? Đan Trần Tử xem như chủ nhà, khách nhân đều biểu hiện rõ ràng như vậy, hắn tự nhiên không tốt giả bộ nhìn không thấy. Bất quá hắn cũng là biết một ít chuyện, cho nên nói chuyện mặc dù bình thản, nhưng là lời nói ra lại mang theo điểm chất vấn hương vị. Hàn Tùng chân quân sắc mặt chỉ trệ, liền biết việc này không dễ làm, hắn vô ý thức lộ ra vẻ dãy rủa, cái này lại không phải giả bộ, mà là thật sự là hắn không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt mở cái miệng này, nhưng là hắn lúc này cũng thân bất do kỳ a có thể thành tựu nguyên anh, tâm trí đều vượt qua thường nhân, Hàn Tùng chân quân chỉ trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng. Mà chính vì hắn sau đó nói lời nói, nhường nguyên bản có chút nhiệt liệt nhẹ nhõm bầu không khí không còn sót lại chút gì. Chỉ thấy Hàn Tùng chân quân để ly rượu trong tay xuống, chậm rãi nói, "Lạc chân quân, ta mặc dù trước đó rất ít đến Tương Châu, nhưng ngài bản sự ta cũng từng nghe nói một hai, không chỉ có kính nể, hơn nữa ngưỡng mộ đã lâu." Hàn Tùng chân quân tu vi cùng Đan Trần Tử cùng giai, đều là nguyên anh sơ kỳ, lại so với hắn sớm hơn cách anh, lại vừa lên đến liền đối với Đan Trần Tử định hót một câu. Đan Trần Tử híp híp mắt, cười nhạt nhìn đối phương, những người khác cũng không nói gì, đều đang lặng lặng chờ lấy câu sau của hắn. Quả nhiên, câu tiếp theo Hàn Tùng chân quân liền đi thẳng vào vấn đề, hắn nhìn về phía Dịch Trạch, bình tĩnh nói, "Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngài bên cạnh vị này cao độ Dịch Trạch, hắn cùng ta Vạn Bảo Thương hội Nhạc Vô Ngân đến cùng có thâm cừu đại hận gì, nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết." Trên yến hội ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía Đan Trần Tử bên cạnh Dịch Trạch. Cứ việc chỉ là bình thường nhìn chăm chú ánh mắt, nhưng vẫn là làm hắn trong nháy mắt cảm nhận được một cô áp lực vô hình. Hắn mặt không đổi sắc cùng Lạc Tịch Nguyệt liếc nhau, tạm thời đều không nói gì. Hàn Tùng chân quân tiếp tục tự thuật, đại khái chính là kia lý gia chủ đạo Yến Châu bí cảnh mở ra, rất nhiều tu sĩ đều tiến vào bên trong, nhưng cuối cùng may mắn còn sống sót cũng chỉ có số ít. Vạn Bảo Thương hội từ người còn sống sót trong miệng ngoài ý muốn biết được, Dịch Trạch tại bí cảnh trung tướng Nhạc Vô Ngân sát hại. Linh cơ cổ địa tình huống cụ thể hắn nói lập lờ nước đôi, cũng không biết là thật không rõ ràng vẫn là không muốn khiến người khác biết. Chư vị đều biết, ta Vạn Bảo Thương hội luôn luôn là hòa khí sinh tài, rất ít tham dự thế lực ở giữa phân tranh, ta nghe nói ở đằng kia bí cảnh bên trong Dịch Trạch đều cùng Thoái Tinh Nhai hợp tác, có thù oán gì không bỏ xuống được, dù không được ta Vạn Bảo Thương hội người. Theo ta được biết, tiến vào bí cảnh trước, Nhạc Vô Ngân còn giao dịch cho ngươi một bức thương hội chân tàng cổ họa. Mặc dù hắn chỉ là kết đan trung kỳ, nhưng dầu gì cũng là một thành các chủ, hơn nữa tại đối lý gia trong chiến tranh cũng là từng góp sức. Đương nhiên, hôm nay ta ở chỗ này nói ra chuyện này, cũng không phải là muốn Lạc chân quân cho ta cái gì bằng giao, chỉ là muốn nhường thương hội của chúng ta người cái chết rõ ràng, tình lần sau tái phạm tại trên tay người khác, không duyên cớ mất mạng. Hàn Tùng chân quân nói thật dễ nghe, đã hắn ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra, lại làm sao có thể nhẹ nhàng buông xuống. Dịch Trạch nếu không cho ra cái giải thích hợp lý, mặc dù không đến mức có cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng thanh danh lại khẳng định sẽ bị hao tổn. Theo Hàn Tùng chân quân chỗ điều tra tin tức, Dịch Trạch cùng Nhạc Vô Ngân xung đột nguyên nhân gây ra là cái kia họ Diệp đồng môn sư tỷ. Nhưng nếu là bởi vì tranh giành tình nhân liền sinh tử tương hướng, Hàn Tùng chân quân mục đích cũng đồng dạng có thể đạt tới. Rất rõ ràng, đối phương ý không ở trong lời, Nhạc Vô Ngân có chết hay không kỳ thật cũng không trọng yếu. Hàn Tùng chân quân nói xong, trong đại sảnh an tĩnh một lát, Dịch Trạch vẫn không nói gì, Đan Trần Tử hảo hữu Khương Nặc mở miệng nói, "Hàn Tùng đạo hữu, trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó, ta tin tưởng Dịch Hiển chất không đến mức vô duyên vô cớ giết người a." Khương Nặc chính là Khương Nghiệm Sở đại gia gia, nguyên anh trung kỳ cường giả. Kỳ thật tại các vị đang ngồi ở đây trong mắt, giết một hai người lại có cái gì đáng đến nói dóc. Tại cái này được nhục cường thực tu tiên giới, đừng nói cái gì tà tu, chính là rêu giao chính đạo nhân sĩ, nếu có xung đột lợi ích cũng có một lời không hợp hạ sát thủ. Bí cảnh bên trong vì cái cơ duyên đấu cái sinh tử, lại chuyện không quá bình thường. Việc này nếu không phải Hàn Tùng chân quân nói ra miệng, những người khác căn bản sẽ không để ý cho dù chứng thực việc này, cũng không thể đem Dịch Trạch thế nào. Nhưng nói là nói như vậy, lại cũng không tốt bày ở ngoài sáng nói. Đặc biệt là chọc ra việc này chính là một vị nguyên anh chân quân, hơn nữa phía sau còn có một cái thực lực không kém Vạn Bảo Thương hội, cho nên có bậc thang vẫn là phải có. Hàn Tùng chân quân đã mở miệng, hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Dịch Trạch, chờ Khương Nặc nói xong, hắn ngay sau đó nói, ta cũng nghĩ có thể sẽ có hiểu lầm, hoặc là Nhạc Vô Ngân làm cái gì chuyện đắc tội với người, có thể nhường Dịch chân nhân giải thích nghi hoặc một phen. Nói xong, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Dịch Trạch. Dịch Trạch còn tại suy tư đối phương sẽ có hay không có hậu thủ gì, bởi vì chỉ là một cái Nhạc Vô Ngân, phân lượng nhiều lắm là có thể làm một cái đối phó hắn kiếp nổ mà thôi. Hàn Tùng Chân Quân lời đã nói đến đây, Dịch Trạch không tốt lại trầm mặc xuống dưới, hắn đối với chuyện này cũng sớm có ứng đối. Đúng lúc Đan Trần Tử tại lúc này mở miệng, Dịch Trạch, đã Hàn Tùng đạo hữu nghĩ đến cái minh bạch, ngươi liền nói chuyện a, đang ngồi tiền bối cũng sẽ giúp ngươi làm chứng. Lời này vừa nói ra, ở đây đa số chân quân đều nhẹ gật đầu, vốn cũng không phải là cái đại sự gì, thuận tay ân tình sự tình bọn hắn khẳng định bằng lòng bán Đan Trần Tử một bộ mặt. Hàn Tùng thấy thế sắc mặt có chút không tốt, nhưng vẫn như cũ giữ yên lặng. Dịch Trạch đứng dậy, đối với Đan Trần Tử thi lễ một cái, "Vâng, sư tôn." Tiếp lấy hắn chuyển hướng đe dọa nhìn hắn Hàn Tùng chân quân, hắng giọng một cái, đón các vị đang ngồi ở đây ánh mắt, không kiêu ngạo không tự tin nói, "Hàn Tùng tiền bối, Nhạc Vô Ngân hoàn toàn chính xác là ta giết chết, việc này vạn bối chắc chắn cho người cái bằng dao. Nhưng là hiện tại ta muốn trước hết để cho ngài nhận một người, không biết được hay không?" "Người nào?" Hàn Tùng chân quân trả lời, nhưng trong lòng sinh ra một cỗ không ổn cảm giác. Dịch Trạch cười nhạt một tiếng, tay phải bung lên, một cái sắc mặt âm trầm trung niên nhân lập tức hiện hóa ra đến. Chính là Luân Hỏa. Chương 441, Dịch Trạch, ta tính toán chính là hắn. Chương 441, Dịch Trạch, ta tính toán chính là hắn. Hàn Tùng chân quân nhìn thấy Loan Hỏa hình ảnh sau, trầm ngâm nửa ngày. Mặc dù Loan Hỏa là bạn bảo thương hội âm diện nhân vật, ngày thường cũng sẽ không bại lộ. Nhưng Dịch Trạch này sẽ tỏ rõ đi ra, khẳng định đã điều tra ra được thân phận của hắn, Hàn Tùng chân quân cho dù thể thốt không thừa nhận cũng không được. Tiên Minh 10 tông tình báo luôn luôn là tương đối có quyền uy. Hàn Tùng chân quân lập tức liền biết Dịch Trạch sau đó phải nói cái gì, nhưng vẫn gật đầu, nói, người này tên là Loan Hỏa, cũng là ta bạn bảo thương hội người. Dịch Trạch mỉm cười, nói, càng chuẩn xác mà nói, cái này Loan Hỏa là Nhạc Vô Ngân cộng tác, cùng một chỗ khống chế Kim Đỉnh Tiên Thành bạn bảo phân hội. Thấy Hàn Tùng chân quân trầm mặc không nói, Dịch Trạch tiếp tục nói, chư vị tiền bối khả năng không biết rõ, vị này tên là Loan Hỏa tu sĩ, lúc trước vừa mới đi vào bí cảnh liền ngụy trang thành tại hạ bộ dáng, cũng thừa cơ thu nạp nhân thủ, Thanh Liên Tông dừng tiền tử sư đồ liền vì chỗ lừa gạt. Về sau, có một vị tán tu bằng hữu tin là thật, đối với hắn khởi xướng tiêu chiến, lúc này mới lộ tẩy. Một vị sắp gia nhập Vân Tê Tông Nguyên Anh tu sĩ tức thời hỏi, hắn vì sao muốn ngụy trang thành người đây? Dịch Trạch không nói, nhìn về phía Hàn Tùng chân quân. Hàn Tùng chân quân mặt không đổi sắc, chậm rãi nói, thân ở bí cảnh, vì làm việc thuận tiện giả tá thân phận mà thôi, lúc trước giả mạo thân phận lại không ngừng Loan Hỏa một người. Theo ta được biết, Dịch Trạch ngươi cùng ngươi sư tỷ cũng không phải lấy chân diện mục kỳ nhân a. Dịch Trạch đã sớm đoán được hắn sẽ như thế nói, hắn lần nữa phất tay, Cửu Bách Minh chân dung lập tức xuất hiện. Lại xin hỏi một chút Hàn Tùng chân quân, cái này tên là Cửu Bách Minh tu sĩ, chân quân có thể nhận biết? Dịch Trạch chậm rãi nói. Hàn Tùng chân quân trong lòng không ổn cảm giác càng đậm, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nói, hắn là thương hội của ta khách khanh, Dịch Trạch ngươi bây giờ nhìn trái phải mà nói hắn, đến cùng là dụng ý gì? Mau mau tiến vào chính đề, nói về Nhạc Vô Ngân sự tình a. Nơi này nhiều như vậy đạo hữu, cũng không có công phu cùng ngươi lãng phí thời gian. Chẳng lẽ nói thương hội của ta hai người này cũng là ngươi giết chết? Ai ngờ hắn vừa dứt lời, một vị Nguyên Anh tu sĩ liền cười nói, Hàn Tùng đạo hữu không nên gấp gáp, chúng ta hiện tại có nhiều thời gian, không như nghe Dịch Trạch tiểu hữu giải thích. Vị này là Đan Trần Tử hảo hữu, tại Vân Tê Tông địa bàn, không chút nào keo kiệt vì đó dương mắt. Đan Trần Tử nghe vậy, không e dè hướng hắn nâng chén ra hiệu. Hàn Tùng chân quân sắc mặt lần nữa âm trầm mấy phần, khóe mắt dư quang nhịn không được hướng ra phía ngoài lướt tới, hắn cảm giác chính mình cần trợ giúp, không phải đợi chút nữa một cây chẳng chống vững nhà a. Lúc này, liền nghe tới Dịch Trạch thanh âm truyền đến, chư vị tiền bối, hai người này xác thực cũng là ta giết chết, nhưng là có bất đắc dĩ nguyên nhân. Hừ, quả là thế, ta cũng muốn nghe một chút là nguyên nhân gì, thương hội của chúng ta người liền đều đáng chết. Hàn Tùng chân quân âm thanh lạnh lùng nói. Dịch Trạch đạm mạc nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, tiến vào chỗ kia bí cảnh sau, ta may mắn thu được chút bảo vật, là âm lưng thụ linh dịch. Giữa sân không thiếu kiến thức rộng rãi hàng người, biết vật này không ít, đối với nó công hiệu vô cùng rõ ràng. Có không ít kết đan tu sĩ nhìn về phía Dịch Trạch lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, có thể không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tăng lên kết đan cảnh tu vi, ai cũng trông mà thèm, làm sao Thiên Diễn Đại Lục sớm đã tuyệt tích nhiều năm. Không nghĩ tới Dịch Trạch hảo vận như thế, khó trách tuổi còn trẻ liền có thể có cảnh giới như thế. Dịch Trạch nói ra việc này, cũng coi như biến tướng giải thích một bộ phận chính mình tiến cảnh tu vi thật nhanh nguyên nhân. Âm Ngưng Thụ Linh Dịch sự tình bị kia bí cảnh yêu tộc thả ra, sau đó không lâu ta liền lọt vào đoàn tùng chờ 4 vị tiếp tu cấp giết. May mắn ta còn có chút thủ đoạn, may mắn chém giết bọn hắn sau, biết được bọn hắn là bị Nhạc Vô Ngân phái tới. A, nói việc này ngươi có chứng cứ sao? Hàn Tùng chân quân hừ lạnh một tiếng. Chân quân đừng nội, nghe ta tiếp tục nói đến. Dịch Trạch không hề lay động, ngữ khí bình tĩnh như cũ. Sau đó, Dịch Trạch lại giảng thuật dễ không giấu vết tại di tích cổ bên trong cùng Mục Bình Nhi tranh đoạt Thiên Nguyên Chu quả sự tình. Sau khi ra ngoài Lâm Nguyệt mong muốn tìm trả thù, một phen thương thảo sau định ra một chiêu ước hẹn, lúc này mới đưa đến Nhạc Vô Ngân bỏ mình. Hàn Tùng chân quân sau khi nghe xong, nói: ngươi khi đó vẫn là ngụy trang thành tán tu một khê thân phận à? Thừa dịp bất ngờ đem Nhạc Vô Ngân chém giết, chẳng phải là tính toán hắn sao? Dịch Trạch không chút do dự thừa nhận, chân quân nói cực phải, ta chính là tính toán hắn. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đều không nghĩ tới Dịch Trạch liền hào phóng như vậy thừa nhận. Dịch Trạch không có thừa nước đục thả câu, lập tức lấy ra một khỏa lưu ảnh châu, đem nó đưa đến trong đại sảnh ở giữa, đối với đám người chắp tay nói, chư vị tiền bối cùng đồng đạo nhãn lực tất nhiên không tầm thường, còn mời giúp tại hạ chứng minh hạ, này châu không có bị người làm quá thủ cướp. Một vị lấy luyện khí nghe tiếng Nguyên Anh tu sĩ chỉ là xem xét hai mắt, liền khẳng định nói, này châu không có vấn đề. Người này là Sở Châu một nhà thế lực nguyên anh tu sĩ, đạo hiệu Huyền Đỉnh, lần này là đến Vân Tê Tông xem lễ, lập trường còn tính là tương đối trung lập. Dịch Trạch nghe vậy mỉm cười, nói: "Cảm ơn tiền bối, tiếp xuống mời xem một đoạn hình tượng, liền biết ta vì sao muốn đối Vạn Bảo Thương hội dưới người tử thủ." Vừa dứt tiếng, Lưu Ảnh Châu cũng bắt đầu trong đại sảnh biểu hiện ra hai người tại một mảnh rừng rậm bên trong đối thoại cảnh tượng, chính là Loan Hòa cùng Cửu Bách Minh. Loan Hòa một mặt âm trầm nói: "Cửu huynh, ta vừa mới phát hiện Dịch Trạch thân ảnh, không bằng nhân cơ hội này chúng ta hợp lực giải quyết hắn." Cửu Bách Minh trên mặt ý động vẻ mặt lóe lên một cái rồi biến mất, nói: "Loan huynh lời ấy coi là thật." Ngay sau đó hắn lại lộ ra vẻ chần chờ, kẻ này thực lực không tầm thường, việc cấp bách, chúng ta vẫn là rời đi trước nơi đầy quan trọng. Loan Hòa mặt lộ vẻ không cam lòng, tiếp tục khuyên nhủ: "Cửu huynh, Nhạc đạo hữu vì đó giết chết, chúng ta trở về đều không tiện bằng dao, chỉ có thể ngay tại chỗ giải quyết Dịch Trạch." Dừng một chút, hắn thấy Cửu Bách Minh vẫn như cũ không nói, dường như hạ quyết tâm nói: "Cửu huynh giúp tiểu đệ một lần, chờ sau khi rời khỏi đây Nhạc Vô Ngân đáp ứng ngươi hứa hẹn, Loan Mộ cũng có thể thực hiện." Mặt khác, Dịch Trạch trên thân bảo vật không ít, vẻn vẹn kia trên trăm món pháp bảo cấp kiếm chính là một món của cải không nhỏ, sau đó đều thuộc về Cửu huynh tất cả. "A, quả thật như thế." Cửu Bách Minh rốt cục có phản ứng, xác nhận một câu: "Loan Mộ sao lại dám lừa gạt Cửu huynh đâu? Tốt, vậy ngươi dẫn ta đi tìm Dịch Trạch, ta cái này kết qua hắn." Sau đó hình tượng chính là tối sầm. Hàn Tùng Chân Quân cười lạnh nói: "Loan Hòa vì báo Nhạc Vô Ngân thủ, lúc này mới liên hợp khách khanh Cửu Bách Minh đối phó ngươi. Có nhân tất có quả, ngươi không làm lần đầu tiên, bọn hắn há lại sẽ làm 15. Dịch Trạch nghe vậy chỉ là nhìn hắn một cái, lập tức tiếp tục nhìn chằm chằm đã đen hình tượng. Lần này xem thường biểu hiện của hắn khiến Hàn Tùng Chân Quân trong lòng tức giận. Nếu không phải thân ở Vân Tê Tông, hắn hận không thể gọi ngay bây giờ giết tiểu tử này. Đáng tiếc, địa thế còn mạnh hơn người, lúc này hắn liên sát khí cũng không dám phóng xuất ra. Lúc này, trong đại sảnh ở giữa lần nữa hiện ra hình tượng, kia là hai thân ảnh tại đấu pháp, chính là Dịch Trạch cùng Cửu Bách Minh. Đồng thời có thể nhìn thấy, tại cách đó không xa Luân Hòa, chính đối Dịch Trạch nhìn chằm chằm. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng cái này dẫn không dậy nổi người khác hứng thú, trọng điểm là hình tượng bên trong Cửu Bách Minh chỗ biểu hiện ra thủ đoạn cùng hình thái. Nguyên bản nắm lấy xem náo nhiệt tâm tư Huyền Đỉnh Chân Quân trên tay siết chặt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn chòng chọc vào sự xuất phát thiên tượng địa Cửu Bách Minh. Kia lại là một đầu dị thường hung ác tử sắc yêu lang, bộ dáng làm hắn hết sức quen thuộc, bởi vì hắn đã từng tham dự qua đối với nó vây quét. Một lát sau, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía mặt mày kinh sợ Hàn Tùng Chân Quân, từng chữ nói ra nói: "Tử Vân Yêu Quân." "Hàn Tùng đạo hữu, ngươi nói con xúc sinh này là ngươi Vạn Bảo Thương hội khách hành?" "Hàn Tùng, hoàn cay, thương hội của chúng ta cấu kết yêu tộc rồi. Dịch Kiêm Trương, rốt cục có nhân thể sẽ tới chúng ta lúc trước bị Dịch Kiệt Tín liên lụy thống khổ." Chương 442, Vạn Bảo Thương hội cấu kết yêu tộc. Chương 442, Vạn Bảo Thương hội cấu kết yêu tộc. "Hàn Tùng đạo hữu, ngươi nói con xúc sinh này là ngươi Vạn Bảo Thương hội khách hành?" Huyền Đỉnh Chân Quân mang theo giọng chất vấn ký hỏi, tràn ngập sát khí ánh mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm có chút sững sờ Hàn Tùng Chân Quân. Hàn Tùng Chân Quân theo bản năng mong muốn phủ định đoạn hình ảnh này tính chân thực. Nhưng nhớ tới Dịch Trạch lúc trước đã để mọi người cùng nhau xác nhận qua Lưu Ảnh Châu không có bị làm quá thủ cướp, cho nên lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, khó chịu đến cực điểm. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, chính mình hôm nay khả năng dẫn lửa trên người. Huyền Đỉnh đạo hữu không muốn vọng hạ quyết đoán, cái này cự lang hư ảnh, nói không chừng chỉ là Cửu Bách Minh đặc thủ thần thông đâu. Bằng vào chúng ta kiến thức, cái này thần thông có thể không phải số ít. Hàn Tùng Chân Quân mặc dù cũng tin tưởng kia Cửu Bách Minh khẳng định có vấn đề, nhưng lúc này lại không thể thừa nhận. Nếu không một cái không tốt, Vạn Bảo Thương hội đều sẽ nhận to lớn ảnh hưởng. Tử Vân Yêu Quân tuyệt đối tính được là năm gần đây nổi tiếng xấu yêu tộc. Đặc biệt là tại Sở Châu tu sĩ trong mắt, năm đó nó phạm vào tội nghiệt tội lỗi trong chất. Huyền Đỉnh Chân Quân hừ lạnh một tiếng, lại không có tiếp tục truy đến cùng xuống dưới. Vừa mới hắn cũng chỉ là mới gặp Tử Vân Yêu Quân còn sống, nhất thời kích động mà thôi. Vạn Bảo Thương hội thế lực không nhỏ, không dính đến bản thân lợi ích, hắn cũng không muốn tùy tiện cùng nó đối nghịch. Bất quá, hắn không thâm cứu, Dịch Trạch lại sẽ không dễ dàng buông tha. Cái này Lưu Ảnh Châu tự nhiên là minh ảnh cố ý thu, ngắt đầu bỏ đuôi sau liền thành hiện tại hiện ra bộ dáng. Lúc đầu chỉ là vì giữ lại cái hậu thủ, phòng bị hôm nay tình huống như vậy, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua suy tính dần dần loạn Hàn Tùng Chân Quân, lập tức lấy ra một cái Tử Vân Yêu Quân lưu lại hồn châu. Một cỗ nồng đậm lại dị thường tinh thuần yêu tộc khí tức lập tức tràn ngập ra, tất cả mọi người lập tức nhận ra lai lịch, chính là Tử Vân Yêu Quân khí tức. Hàn Tùng Chân Quân chỉ cảm thấy chung quanh rơi trên người mình ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Này sẽ lại nghe được Dịch Trạch thanh âm trầm thấp, kia Tử Vân Yêu Quân ban đầu ở Huyền Đỉnh Tiền Bối đám người vây quét phía dưới, giả chết đào thoát, cuối cùng vậy mà hóa thành nhân tộc, không biết sao dọn vậy mà gia nhập Vạn Bảo Thương hội. Cũng không biết lúc ấy vây quét thời điểm nhưng có Vạn Bảo Thương hội người tại phụ cận. May mắn tại Hạ Sư Tôn là Vạn Bối chuẩn bị một chút thủ đoạn, lúc này mới may mắn đem nó đánh giết, cái này hồn châu chính là Tử Vân Yêu Quân sau khi chết lưu lại chi vật. Nói đến đây, Dịch Trạch nhìn về phía Lạc Tịch Nguyệt. Lạc Tịch Nguyệt lập tức đứng lên, đồng dạng đối đám người chắp tay hành lễ, bình tĩnh nói: "Việc này Dịch sư đệ trở lại tông môn sau liền bẩm báo qua, ta Vân Tê Tông Thiên Cơ Đường cũng phái người đi kiểm tra đối chiếu sự thật một chút tình huống." Hàn Tùng Chân Quân thầm nghĩ không tốt, ngẩng đầu nhìn về phía phân lập tại Đan Trần Tử Tả Hữu hai người trẻ tuổi. Đối mặt bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo, cùng Đan Trần Tử Hữu ý vô ý liếc nhìn ánh mắt của mình. Tại thời khắc này, hắn lại có loại chính mình ngay tại tham gia Hồng Môn Yến Rẻ Trà Vu. Chuyện làm sao lại biến thành dạng này? Lạc Tịch Nguyệt lại không có dừng lại, tiếp tục nói: "Từ khi Cửu Bách Minh trở thành Vạn Bảo Thương hội khách khanh sau, lấy Kim Đỉnh Tiên Thành làm trung tâm, xuất hiện rất nhiều tu sĩ thần hồn bị rút ra chuyện. Theo chúng ta dò xét, những chuyện này phần lớn đều là Loan Hỏa làm ra, theo Nhạc Vô Ngân dưới cờ Lạc Nhạn Tôn nữ tu nói tới, Loan Hỏa tiếp nhận mệnh lệnh đều là Nhạc Vô Ngân hạ đạt, không có chút nào tị ý các nàng. Hai người bọn họ tại dùng ta nhân tộc thần hồn nuôi nấng Tử Vân yêu quân, trợ hắn khôi phục tu vi, chư vị tiền bối cũng nhìn thấy, này yêu lúc ấy đã có thể thi triển pháp thiên tượng địa, đoán chừng chỉ kém một bước liền có thể một lần nữa trở lại nguyên anh cảnh giới, đến lúc đó còn không biết sẽ xảy ra cái gì tai họa. Lạc Tịch Nguyệt lời nói quanh quẩn trong đại sảnh, khiến cho mọi người đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Chúng ta ngay từ đầu không phải là đang nói dịch trạch giết Nhạc Vô Ngân sự tình sao? Thế nào chỉ trước mắt, thành bạn bảo thương hội cấu kết Tử Vân yêu quân, còn tại dùng tu sĩ nhân tộc thần hồn nuôi nấng. Công thủ thay đổi xu thế quá nhanh, làm bọn hắn có chút tiếp ứng không xuể. Nhưng cái này cũng không hề trì hoãn bọn hắn đem tìm kiếm cùng ánh mắt hoài nghi đặt ở sắc mặt đại biến Hàn Tùng Chân Quân trên thân. Hàn Tùng Chân Quân lúc này trong lòng đã sớm đem Nhạc Vô Ngân mắng vô số lần, ngươi chết thì chết à, còn lưu lại lớn như thế cái sơ hở, dẫn đến hắn bây giờ lâm vào lần này hoàn cảnh. Thật sự là, kia như vậy. Khục. Một mực không nói lời nào Đan Trần Tử ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn chú ý của mọi người, hắn chậm rãi nói, Hàn Tùng đạo hữu, ngươi là có hay không hẳn là trước giải thích một chút. Đến cùng là Nhạc Vô Ngân cấu kết Tử Vân yêu quân, vẫn là bạn bảo thương hội cùng yêu tộc có giao dịch gì, cho nên mới che chở này yêu. Hàn Tùng Chân Quân nghe được Đan Trần Tử dường như muốn đem chuyện hướng toàn bộ bạn bảo thương hội bên trên xé, lập tức giải thích, Lạc đạo hữu, còn mời nói cẩn thận, ta bạn bảo thương hội thành lập nhiều năm như vậy, cũng coi như được gia đại nghiệp đại, như thế nào lại cùng yêu tộc làm bạn? Không thể kìm được hắn không khẩn trương à, lý do chính là bởi vì cấu kết yêu tộc chuyện, vừa mới từ Thiên Diễn đại lục bên trên xóa tên đâu. Vết xe đổ, rõ ràng trước mắt, bọn hắn làm sao dám giẫm lên vết xe đổ? A, ngươi bạn bảo thương hội gia đại nghiệp đại, chẳng lẽ còn có thể so sánh qua được Yến Châu Lý gia phải không? Đan Trần Tử thản nhiên nói, ánh mắt tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngụ ý, khổng lồ như Lý gia đều cùng yêu tộc cấu kết, ngươi có tư cách gì dùng gia đại nghiệp đại lý do đến rũ sạch cùng yêu tộc quan hệ? Dịch Trạch ở một bên nghe xong nội tâm ăn no thỏa mãn, hắn cũng chỉ là muốn cấu kết bên trên Tử Vân yêu quân, nhường Hàn Tùng Chân Quân mệt mỏi ứng đối, sư phụ lao nhân gia ông ta trực tiếp kéo lên toàn bộ vạn bảo thương hội. Chị này Yến Châu đại chiến đi qua không lâu lúc, cấu kết yêu tộc thế nhưng là rất mất cảm, lần này bất luận có chuyện này hay không, vạn bảo thương hội đều phải lột một lớp ra. Hàn Tùng Chân Quân hô hấp trì trệ, không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương, hắn cũng ý thức được chuyện này phía sau hung hiểm, đồng thời lập tức nghĩ tới một cái khả năng. Vấn đề Tông Quy Nguyên đại điện sau thực lực tăng nhiều, nói không chừng liền nghĩ tìm người lập uy, vạn bảo thương hội thể lượng không lớn không nhỏ, hơn nữa nắm giữ của cải đăng giá, vừa vẫn thích hợp khai đao, mà chính mình cái này thời điểm trùng hợp đưa tới cửa. Không đúng, không phải trùng hợp, bọn hắn đã sớm đối thương hội áp dụng điều tra, đây là mưu đồ đã lâu, hôm nay ta chỉ là vừa lúc mà gặp, thành dây dẫn nổ. Hắn hôm nay sở dĩ dám ở Vân Tê Tông nhằm vào Dịch Trạch, là bởi vì cho dù chuyện không thành nhiều lắm là cũng liền một cái hoài nghi không làm sai lầm, Vân Tê Tông không đến mức đặc biệt khó xử chính mình. Nhưng nếu là ngồi vững bạn bảo thương hội cấu kết yêu tộc tội danh, kia kết quả của mình liền có thể nghĩ. Ngược lại tại chuyện tra ra trước đó, chỉ sợ không cách nào rời đi Thương Châu. Nghĩ đến đây, Hàn Tùng Chân Quân cho dù thế lực cường đại, cũng không khỏi khắp cả người phát lạnh, có chút bối rối lên. Cái này Cựu Bách Minh, không đúng, cái này Tử Vân yêu quân là Nhạc Vô Ngân một người mời chào, thương hội của chúng ta cũng không hiểu rõ. Hàn Tùng Chân Quân vội vàng phủi sạch quan hệ. Một người chết mà thôi, lúc này không bán chờ đến khi nào? Đang ngồi đám người nghe vậy lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, nhiều là không tin thần sắc. Hàn Tùng Chân Quân mặc dù trong lòng nổi nóng, nhưng bây giờ cũng không nói hoài tới những thứ này. Chúng ta mỗi cái tiên thành người phụ trách đều có độc lập mời chào khách khanh quyền lợi, chỉ cần sau đó báo cáo chuẩn bị tổng bộ liền có thể. Cái này Tử Vân yêu quân thân phận, thương hội của chúng ta là thật là không biết là Lạc đạo hữu, còn mời quý tông cần phải làm rõ sai trái. Chương 443, vô sinh môn chủ. Chương 443, vô sinh môn chủ. Cái này Tử Vân yêu quân thân phận, thương hội của chúng ta đúng là không biết rõ Lạc đạo hữu, còn mời quý tông cần phải làm rõ sai trái. Hàn Tùng Chân Quân tự biện cũng không có thay đổi bất luận người nào thái độ. Mặc dù biết hắn nói rất có thể là thật, nhưng mọi người tại đây vẫn như cũ mang theo một tia hoài nghi nhìn chăm chú hắn. Hàn Tùng đạo hữu yên tâm, việc quan hệ yêu tộc, việc này ta tông khẳng định sẽ rõ tra. Đan Trần Tử trầm lặng nói, cha cho rõ hai chữ nói ý vị thâm trường. Vạn Bảo Thương Hội xác thực được xưng tụng gia đại nghiệp đại, tại Thiên Diễn Đại Lục các nơi đều có phân bộ. Vấn đề tông mong muốn đối phó bọn hắn khá là phiền toái. Nhưng nếu bàn về gần trong gang tấc Yến Châu, động thủ lại rất đơn giản. Hàn Tùng Chân Quân thấy thế mặc dù vẫn như cũ duy trì trấn định, nhưng trong lòng đang không ngừng bồn chồn, ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng đại sảnh ngoài cửa. Xem ra thật sự là hắn còn có chuẩn bị ở sau, cũng không biết tiếp xuống ai sẽ xuất hiện. Dịch Trạch chú ý tới hắn tiểu động tác, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, không đầy một lát, trong sảnh đám người liền cảm ứng được mấy đạo khí tức cường đại, ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Rất nhanh, bên ngoài liền bay qua bốn đạo thân ảnh, cuối cùng rơi vào ngoài phòng khách. Hàn Tùng Chân Quân nhìn thấy bọn hắn hiện thân, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lạc tông sư, chúng ta hôm nay mạo muội tới chơi, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Người nói chuyện nam sinh nữ tướng, trên thân không nhiễm trần thế, trên mặt lộ ra ý cười, lại không có chút nào nhiệt độ, thanh âm càng là mang theo một cỗ khí âm nhu. Hơn nữa trên người có một cỗ khí chất đặc thù, làm cho người nhìn lên một cái, liền nhịn không được tâm thần lạnh mình. Người này đối Đan Trần Tử có hơi hơi chắc tay, thái độ lộ ra vô cùng tùy ý, bất quá không có người cảm thấy hắn lần này dáng vẻ có vấn đề gì. Bởi vì Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong tu vi, cao hơn nhiều ở đây bất luận một vị nào. Càng quan trọng hơn là, hắn là vạn pháp môn tu sĩ, trên đại lục có uy danh hiển hách. Đan Trần Tử vẻ mặt nghiêm nghị, đứng dậy cung nên nói, hóa ra là vô sinh môn chủ ở trước mặt, nói cái gì bao hàm không bao hàm, là ta không thể biết nên, chậm trễ, còn mời mau mau vào chỗ. Bên trong đại sảnh tất cả nguyên anh chân quân cũng đều từng cái đứng dậy chào hỏi, ngay cả hai vị nguyên anh trung kỳ cũng không ngoại lệ. Mạc Vô Sinh, Vạn Pháp Môn thái thượng trưởng lão một trong, đồng thời một tay sáng lập thế lực lớn nhất Vô Sinh Môn. Ngày thường tại bên ngoài hành tẩu lúc, người trong đồng đạo đều tôn xưng hắn là Vô Sinh Môn chủ. Dù sao, Vạn Pháp Môn nguyên anh chân quân đông đảo, nhưng Vô Sinh Môn chủ chỉ có một cái. Vạn Pháp Môn cũng không cấm chỉ bản tông tu sĩ khai tông lập phái, thậm chí là cổ vũ, rất nhiều nguyên anh chân quân ở bên ngoài đều là một phái tổ sư. Nhưng cái này một cử động cũng không có suy yếu Vạn Pháp Môn lực ngưng tụ, đồng thời thông qua loại biện pháp này, đem Linh Châu một mực đem nắm trong tay. Không chỉ có như thế, Minh Hà tự Kim Châu, Toái Tinh Ngai Nam Châu, cũng không ít lệ thuộc vào Vạn Pháp Môn tu sĩ sáng tạo tông môn, tồn tại mục đích không cần nói cũng biết. Minh Hà tự cùng Toái Tinh Ngai mặc dù không nguyện ý thấy cảnh này, nhưng bọn hắn bị quản chế tại Vạn Pháp Môn, căn bản bất lực ngăn cản. Mà Mạc Vô Sinh Vô Sinh Môn, tọa lạc tại Nam Châu cảnh nội. Bởi vậy hắn lần này là đi theo Toái Tinh Ngai đội ngũ đến đây xem lễ. Lúc này tới bốn tên nam tử, ngoại trừ Mạc Vô Sinh, ba người khác theo thứ tự là Toái Tinh Nhai thời cảnh chân quân, Hoàng Chiêu Minh Hòa Tạ Vân Kỳ hai vị kim đan chân nhân. Tại Mạc Vô Sinh ngồi xuống về sau, ba người này cũng ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Hàn Tùng chân quân thì tại bọn hắn vừa lúc tiến vào, liền đem trước đó chuyện đã xảy ra truyền âm cho bọn hắn. Dịch Trạch khi nhìn đến Tạ Vân Kỳ thời điểm, liền biết những người này là kẻ đến không thiện, trong lòng không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác. Hắn có thể nghĩ đến, các vị ở tại đây chân quân tự nhiên cũng có thể nghĩ tới chỗ này, bọn hắn nhưng không tin những người này cái điểm này tới là cái trùng hợp. Mạc Vô Sinh bọn người một bên ứng phó những người khác chào hỏi, một bên cũng ở trong lòng âm thầm thở dài. Bọn hắn kế hoạch ban đầu cũng không phải là vào hôm nay loại này tiểu tụ sẽ lên nổi lên, mà là muốn trả lại nguyên đại điện bên trên náo bên trên một trận. Đến lúc đó bất luận thành công hay không, đều có thể nhờ vào đó đả kích Vân Tê Tông uy tín. Làm sao kế hoạch không đổi kịp biến hóa? Bọn hắn nhận được tin tức, sớm định ra phong tôn giả trấn giữ quy nguyên đại điện, không biết nguyên nhân gì, tạm thời đổi thành từ Yến Châu gấp trở về Vân Tôn giả. Bọn họ đây còn làm ầm ĩ cái gì? Phong tôn giả là cái tính tình tương đối tốt trưởng giả. Nói đơn giản một chút chính là còn có thể cùng ngươi nói một chút đạo lý, bọn hắn trả lại nguyên đại điện thượng chết dọn, phong tôn giả ngay từ đầu khẳng định là sẽ theo lý phản bác. Cho dù cuối cùng Mạc Vô Sinh đám người mưu đồ không có kết quả, cũng không ảnh hưởng toàn cục, an toàn ít nhất là có cam đoan. Đây chính là quân tử lấn chi lấy phương. Nhưng đổi thành Vân Tôn giả lời nói, hắn có thể làm cho mình nói dứt lời coi như thắp nhang cầu nguyện, khả năng này còn phải nắm tâm tình của hắn tốt phúc. Nếu là tâm tình không tốt, khả năng có như vậy một chút ý tứ biểu đạt ra đến, bọn hắn liền phải bốc hơi khỏi nhân gian, vật lý trên ý nghĩa bốc hơi khỏi nhân gian. Kia Mạc Vô Sinh coi như thật vô sinh. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không muốn dùng tính mạng của mình mạo hiểm như vậy. Cho nên, bất luận là Vạn Pháp Môn Mạc Vô Sinh, vẫn là Toái Tinh Ngai thời cảnh, nghe được tin tức này sau, đều vô cùng ăn ý không có nhắc lại kế hoạch lúc đầu. Hàn Tùng chân quân sở dĩ hôm nay ngày ra xung phong, vẹn vẹn Toái Tinh Ngai phân lượng hiển nhiên là không đủ, nhưng tăng thêm Vạn Pháp Môn liền có thể. Dù sao, một bút không biết ra được hai cái vật chữ. Chờ mới tới mấy người toàn bộ khách sáo xong, vừa mới có quan hệ Vạn Bảo Thương hội cấu kết yêu tộc luôn luận cũng đã biến mất. Hàn Tùng chân quân có thể tính nhẹ nhàng thở ra. Thời cảnh thừa cơ mở miệng, cùng Hàn Tùng chân quân không khác nhau chút nào mở ra trận, "Lạc chân quân, chúng ta hôm nay cố ý đến đây, nhưng thật ra là mong muốn tìm lệnh độ dịch trạch xác nhận một sự kiện, không biết bây giờ phải chăng thuận tiện." Đan Trần Tử trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, "Ngươi cũng hỏi như vậy, ta còn có thể không tiện sao?" Hắn nhìn này sẽ có vẻ hơi trầm mặc dịch trạch một cái, quay đầu cười nói, "Ta cái này bất thành khí đệ tử, hôm nay vậy mà tuần tự vào Hàn Tùng đạo hữu cùng thời cảnh đạo hữu mắt, thật đúng là hiếm lạ a. Không biết thời cảnh đạo hữu mong muốn xác nhận là chuyện gì, mời đặt câu hỏi a." Dịch trạch, bất luận thời cảnh đạo hữu hỏi cái gì, ngươi đợi chút nữa thành thật trả lời chính là. Dịch Trạch gật đầu nói, "Vâng, sư tôn." Tiếp lấy hắn xoay người đối thời cảnh mặt không đổi sắc nói, "Chân quân tỉnh giảng." Tạ Vân Kỳ thấy Dịch Trạch đối mặt chư vị nguyên anh cường giả, vẫn như cũ bảo trì trấn định, tựa hồ đối với hôm nay loại trường hợp này đã sớm tập mãi thành thói quen. Thời cảnh nhìn chằm chằm Dịch Trạch, dường như tại xác định cái gì, nhưng lại cái gì cũng không có nhìn ra. Một lúc, hắn nhìn bên cạnh Tạ Vân Kỳ một cái, ngay tại đang chần chừ mong muốn lần nữa thúc giục lúc, hắn rốt cục trầm mặt nói chuyện, "Ta muốn xác nhận là, Dịch Trạch ngươi bây giờ đến cùng là ai?" Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đều đang kỳ quái đây là vấn đề gì. Dịch Trạch là ai? Là hỏi lai lịch của hắn sao, vẫn là có cái gì ý tứ gì khác? Đan Trần Tử ánh mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm thời cảnh không nói gì, hắn dạng này đặt câu hỏi, đã có chút khiêu khích thú vị. Ở ngay trước mặt hắn, hỏi đệ tử của mình đến cùng là ai? Người có phải hay không quên, nơi này là Vân Tê Tông. Dịch Trạch nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, tựa như đối thời cảnh đặt câu hỏi cũng không nghĩ ra. Nhưng nội tâm của hắn ngay tại phi tốc vận chuyển, cũng rất nhanh đoán được tính toán của bọn hắn. Dù sao, nếu là không hiểu rõ chân tướng sự tình, ban đầu ở linh cư cổ địa nhân cùng yêu, khả năng đều có một cái nghi vấn như vậy. Lúc ấy Dịch Trạch còn bằng vào Thiên Minh yêu hoàng đối với phương diện này ngờ vực vô căn cứ, chỉ hoan hắn trong chốc lát. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy một hồi buồn cười, đồng thời, sách theo tâm cũng rơi xuống một nửa. Mấy hơi về sau, hắn ra vẻ nghi ngờ nói, "Vạn bối không biết do ý của ngài, còn mời chân quân nói rõ." Nói thì nói như thế, nhưng ánh mắt của hắn chỗ sâu, lại mang theo một tia nhẹ nhõm. Thời cảnh vẫn như cũ duy trì vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, nghe vậy nhìn chằm chằm Dịch Trạch trầm giọng nói, "Ta muốn hỏi chính là, ngươi có còn hay không là Dịch Trạch? Hay là nói, ta nên xưng hô ngươi là Dạ Tôn?" Chương 444, Dịch Trạch là Dạ Tôn. Chương 444, Dịch Trạch là Dạ Tôn. "Ngươi có còn hay không là dịch trạch? Hay là nói, ta nên xưng hô ngươi là Dạ Tôn? Thời cảnh chân quân lời nói khiến người ở chỗ này bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai hắn là hoài nghi dịch trạch bị cái nào đó gọi Dạ Tôn ra hỏa đoạt xá. Dạ Tôn, danh hào như thế khí phách, mang theo một cái tôn chữ, không phải là một vị nào đó ẩn thế hóa thần tôn giả. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền không khỏi cảm thấy một hồi buồn cười. May mắn tất cả mọi người có chút bản lĩnh, điểm này ý cười còn có thể nhìn xuống. Nếu không, thời cảnh sắc mặt sợ rằng sẽ không tốt lắm. Chỉ là làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, thời cảnh làm sao lại hoài nghi điểm này, hơn nữa còn đường hoàng nói ra. Cho dù đối phương là hóa thần cấp bậc tồn tại, dịch trạch phải trang bị đoạt xá. Chẳng lẽ Vân Tê Tông cường giả lại không biết, kia cũng quá coi thường tiên minh 10 tông á ở đây đều là nhân tinh, mặc dù trong lòng lơ đễnh, nhưng là đều không có trước tiên mở miệng, tiên lặng chờ lấy chuyện tiếp xuống phát triển. Dịch trạch nghe vậy đầu tiên là lộ ra một hồi kinh ngạc biểu lộ, lập tức bật cười nói, thời cảnh chân quân, ta tự nhiên là ta, cùng cái gì Dạ Tôn không hề quan hệ, vạn bối thực sự không biết chân quân vì sao có câu hỏi này. Không phải là có người cung cấp tin tức sai lầm, từ đó lừa dối ngài. Nói, hắn còn cố ý nhìn về phía bên cạnh Tạ Vân Kỳ, đây là tại chỗ trong đám người trừ hắn ra duy nhất tiến vào linh khư cổ địa người. Tạ Vân Kỳ lúc này sớm đã khôi phục hảo tâm tình, nhìn thấy dịch trạch xem ra, sắc mặt lạnh nhạt, lập tức liền đứng lên. Hắn đối với giữa sân đám người chắp tay ra hiệu, chậm rãi nói, chư vị tiền bối cùng đạo hữu, bản nhân Tạ Vân Kỳ, chỗ kia bí cảnh mở ra sau trùng hợp cùng dịch trạch cùng nhau tiến vào, ở trong đó cũng coi như có nhiều gặp nhau. Giới thiệu sơ lược xong thân phận của mình, Tạ Vân Kỳ liền bắt đầu kể ra có quan hệ Dạ Tôn sự tình. Mặc dù che giấu không ít thứ, nhưng vẫn như cũng đem Dạ Tôn đối dịch trạch mắt khác đối đãi tình huống tố nói rõ. Tại sự miêu tả của hắn bên trong, dịch trạch dường như tại thời gian rất sớm liền bị Dạ Tôn chọn chúng, trở thành hắn mong muốn đoạt xá đối tượng. Tại cuối cùng tất cả mọi người bị kéo vào linh vực thời điểm, Dạ Tôn có thể là tại thời điểm này, hoặc là sớm hơn thời điểm đoạt xá dịch trạch chính tay đâm Thiên Minh yêu hoàng thì thành một đầu trọng yếu bằng chứng. Dù sao, kết đan sơ kỳ phản sát có nguyên anh sơ kỳ chiến lực, quả thật có chút dọa người. Chớ đừng nói chi là, vừa mới Tạ Vân Kỳ nâng lên, dịch trạch còn giết Minh yêu hoàng, chống lại Bạch Sơ yêu hoàng sự tình. Thiên Minh cùng Minh yêu hoàng tình huống bọn hắn không rõ ràng, nhưng Bạch Sơ yêu hoàng, đó không phải là vừa mới gia nhập Vân Tê Tông vị thứ hai yêu quân sao? Thiên Minh yêu hoàng hai vị có thể cùng với nàng bình khởi bình tọa, chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu. Tăng thêm kết đan đỉnh phong tử Vân yêu quân, một chiêu diệt sát kết đan trùng kỳ đỉnh phong Nhạc Vô Ngân, đám người lúc này mới giật mình, dịch trạch bày ra thực lực, hoàn toàn chính xác có chút không bình thường. Tạ Vân Kỳ vẫn còn tiếp tục nói, kia thần thụ hóa thân vô cùng thần bí, tại thời kỳ thượng cổ ngay tại ăn mòn chỗ kia bí cảnh hai tộc nhân yêu, đến nay đã vài vạn năm. Ta cũng hỏi qua tông môn cường giả, dựa theo bọn hắn tính ra, như thế thần dị linh thực, thảo mộc chi linh, cũng chính là kia Dạ Tôn không nói có hóa thần chi năng, chỉ sợ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không thể làm gì được hắn. Dù sao ở đằng kia vạn nô thành, hắn đã từng lấy sức một mình chống lại. Không, phải nói là áp chế vận dụng hai kiện linh bảo hai tộc nhân yêu tất cả cường giả. Dựa theo biểu hiện ra thực lực, chư vị cảm thấy, nếu là Dạ Tôn có lòng, dịch trạch có thể may mắn thoát khỏi. Tạ Vân Kỳ nói xong, liền không nháy một cái nhìn chằm chằm dịch trạch. Những người khác nghe xong cũng là trong lòng hơi động, dựa theo người này nói tới, cái này Dạ Tôn lai lịch xác thực bất phàm, nói không chừng thật có thủ đoạn giấu giếm được người khác. Tạ Vân Cầu vừa mới nói tới cũng không tất cả đều là lời nói dối, tại suy đoán của bọn hắn bên trong, dịch trạch hoàn toàn chính xác có khả năng rất lớn đã bị đoạt xá. Cho nên hắn lúc này còn có chút khẩn trương, lo lắng cho mình bóc trần thân phận đối phương làm hắn thẹn quá hóa giận, đối tự mình độc thủ. Bất quá, Tạ Vân Kỳ mặc dù ngay từ đầu đối đãi dịch trạch rất xem thường, cho rằng đối phương chỉ là có tiếng không có miếng hạng người. Nhưng ở linh cư cổ địa bên trong, hắn bị dịch trạch một lần lại một lần đổi mới chính mình nhận biết, bây giờ tại nội tâm của hắn chỗ sâu, nhưng thật ra là không cảm thấy nhân vật như vậy sẽ đưa tại Dạ Tôn trong tay. Thời cảnh nhìn chằm chằm dịch trạch, đó là thật tại phòng bị hắn ra tay, cứ việc khả năng này không cao. Mạc Vô Sinh lại biểu hiện rất bình tĩnh, thảnh thơi uống vào linh hữu. Chỉ là không ai phát giác được chính là, sự chú ý của hắn cũng toàn bộ đặt ở dịch trạch trên thân, chuyên chú độ thậm chí so thời cảnh còn mạnh hơn. Mọi người tại đây nghe xong Tạ Vân Kỳ một phen, biểu hiện không đồng nhất, nhưng phần lớn là xem thường. Số ít dâng lên lo nghĩ người, khi nhìn đến dịch trạch cùng sư phụ của hắn sư tỷ bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, kia lo nghĩ cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Dịch trạch khẽ cười một tiếng, nói, cảm ơn đạo hữu, nếu như không phải ngươi hôm nay nói nhiều như vậy, ta còn không biết, ngươi thế mà lại như thế chú ý dịch mô đâu. Tạ Vân Kỳ hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Dịch trạch tiếp tục hỏi, thời cảnh chân quân, không biết ngài tại sao lại vào hôm nay trường hợp này nói ra sự hoài nghi này, mà không phải trực tiếp báo cáo ta Vân Tê Tông cao tầng đâu. Dịch trạch câu nói này tương đương ở ngoài sáng nói đối phương dụng ý khó dò, biến tướng giảm xuống bọn hắn lời nói có độ tin cậy. Thời cảnh chân quân dưỡng khí công phu không tầm thường, nghe vậy thản nhiên nói, dịch trạch, hiện tại là ta đang hỏi ngươi, ngươi trực tiếp trả lời ta liền tốt. Dịch trạch tùy ý nói, ngoại trừ kia duy nhất đáp án, ta không biết rõ còn có thể trả lời ngài cái gì. Ta tự nhiên là dịch trạch, không thể giả được. Câu trả lời của hắn không ra dự liệu của tất cả mọi người, thời cảnh cũng không ngoại lệ, hắn ngay sau đó nói, ngươi chứng minh như thế nào? Đan Trần Tử chen lời nói, thời cảnh, vậy ngươi lại chứng minh như thế nào Đồ Nhi ta là bị kia đồ vứt đi Dạ Tôn đoạt xá đây này? Thời cảnh thái độ rốt cục chọc giận Đan Trần Tử, bắt đầu gọi thẳng tên. Chính ngươi nói ra nghi vấn, tại Vân Tê Tông địa bàn, nhường đệ tử của ta tự chứng. Thật sự là cho ngươi mặt mũi. Kết quả, thời cảnh tựa hồ chính là đang chờ câu nói này, lập tức nói, ta có biện pháp nghiệm minh hắn chân thân, cũng không biết Lạc Trần Quân có dám hay không để cho ta thử một lần. Đan Trần Tử cũng không lo lắng dịch trạch thân phận thật giả, hắn lo lắng chính là đối phương tại cái này thử một lần phương pháp bên trên làm yêu thiêu thân. Hắn vừa định cự tuyệt, sắc mặt đột nhiên động một cái. Hắn cấp tốc quan sát được, chung quanh bao quát Mạc Vô Sinh ở bên trong tựa hồ cũng không có phát giác được dị thường, không khỏi an tâm lại. Nguyên bản tới bên miệng cự tuyệt cũng đổi thành, nói nghe một chút. Thời cảnh nội tâm buông lỏng, hắn tại trường hợp này muốn cho đối phương đồng ý, kỳ thật cũng chịu được áp lực rất lớn, cái này rõ ràng là đem người ta vào chỗ chết đắc tội. Hiện tại thấy đan trần tử dường như có nhà ra dấu hiệu, vội vàng nhìn về phía bên cạnh trầm mặc Mạc Vô Sinh. Chỉ thấy trước mặt hắn chẳng biết lúc nào thêm ra một mặt vương bức tấm gương, trên đó tản ra một cỗ đặc biệt khí tức, rõ ràng là một cái không tầm thường pháp bảo. Mặt kính một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng, hắc bạch tạo thành bảo kính cho người ta một cỗ chẳng lành cảm giác. Mạc Vô Sinh ngón tay chỉ tại bảo kính bên trên, mặt kính vậy mà nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng, giống như gợn sóng nước đồng dạng khuyết tán ra đến. Chương 445, Tố Hồn Kính chương 445, Tố Hồn Kính Mạc Vô Sinh đập trước mặt hắc bạch bảo kính, chậm từ tốn nói, đây là Tố Hồn Kính, chính là phòng theo vãng sinh đến nguyên lý luyện chế thành bảo vật, trong đó hấp thu nó một tia ánh đến bản nguyên, có thể phân rõ tu sĩ nhục thân cùng thần hồn phù hợp trình độ. Này kính bị tạo ra đến, chính là vì vạn pháp môn thuận tiện xác nhận nhân tộc phải trang bị dị tộc chiếm cứ nhục thân, do xét hiệu quả so nguyên anh tu sĩ cảm giác còn muốn nhạy cảm mấy phần. Vạn pháp môn chấn thủ tu tiên giới số lượng nhiều nhất, cùng không cùng loại dị tộc liên hệ, chế tác Tố Hồn Kính pháp bảo như thế cũng là không gì đáng trách. Vãng sinh đến tại Thiên Diễn Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy, là một loại vô cùng kỳ lạ hi hữu tiêu hao loại bảo vật. Uy năng của nó vốn cũng không tục, lại phối hợp một kiện khắc linh bảo luân hồi đèn, có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng uy năng. Nghe nói, vạn pháp môn một vị hóa thần trung kỳ đã từng bằng vào hai cái này, chính diện chống lại qua một vị hóa thần hậu kỳ. Mặt này Tố Hồn Kính mặc dù là phòng theo thành phẩm, nhưng đã nắm giữ vãng sinh đến một tia bản nguyên, lại thêm tấm gương bản thân chất liệu, muốn nghĩ cũng biết không phải đơn giản pháp bảo. Dịch Trạch nhìn xem kia mặt trắng đen xen kẽ tấm gương, luôn cảm giác đối phương che giấu thứ gì chưa nói rõ ràng. Đan Trần Tử một mặt vẻ đạm nhiên, Mạc Vô Sinh vẫn còn tiếp tục giảng giải. Vật này dùng cũng thuận tiện, chỉ cần dùng tay đè tại trên gương, đem một sợi thần thức đầu nhập màu trắng mặt kính, nhục thân khí tức rót vào màu đen mặt kính liền có thể. Nếu là hắc bạch mặt kính diện tích ngang hàng, thì biểu thị hồn thể không rảnh. Nhưng nếu là màu trắng mặt kính lớn xa hơn màu đen mặt kính, vậy thì biểu thị thần hồn mạnh hơn nhục thể. Mạc Vô Sinh không có nói tiếp, nhưng tất cả mọi người tin tưởng. Nếu là thần hồn mạnh hơn nhục thể, kia là bị đoạt xá tình huống. Ngữ khí của hắn thâm thẳm, nghiền ngẫm nhìn xem Dịch Trạch. Trong mắt hắn, cho dù Dịch Trạch là tiên phẩm kim đan cũng chỉ thường thôi, tiềm lực cuối cùng chỉ là tiềm lực, đây chẳng qua là trở thành cường giả tư chất, nơi nào có thực lực trước mắt mang tới lực lượng đủ. Mạc Vô Sinh đối Dịch Trạch giơ lên cái cằm, cười nói, thế nào, có dám hay không thử? Một, thử. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của hắn bỗng nhiên biến có chút kỳ quái lên, tựa như bỗng nhiên bị người bóp lấy cổ. Đám người hiếu kỳ nhìn lại, lại phát hiện Mạc Vô Sinh lúc này biểu lộ nhìn qua có chút cứng ngắc. Hắn kinh ngạc nhìn đại sảnh một phương hướng nào đó, ánh mắt từ nguyên bản ngạo nghễ biến thành nghi hoặc, tiếp lấy lại biến thành chấn kinh, cuối cùng vậy mà mang theo một tia nhàn nhạt ý sợ hãi. Người ở chỗ này cũng phát hiện không thích hợp, ngắm nhìn một phía, đột nhiên phát hiện cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh, chẳng biết lúc nào ngồi một cái mặt mũi tràn đầy cương nghị thanh niên. Trên người hắn không có chút nào khí tức lộ ra ngoài, ngồi ở kia bên cạnh giường như cùng chung quanh sự vật hòa làm một thể. Thanh niên rất tự nhiên ngồi ở chỗ đó, trong tay còn cầm lấy một cái bình rượu tại một mình uống rượu. Nếu không phải Mạc Vô Sinh dị thường, những người khác cho dù nhìn đến đây, đoán chừng cũng biết theo bản năng lướt qua đi. Vân Tôn Giả. Đông nhiên xuất hiện ở đây thanh niên, rõ ràng là Vân Tê Tông Hóa Thần lão tổ một trong, Vân Tôn Giả. Bởi vì Vân Tôn Giả này sẽ chủ động như thần, giữa sân thực lực cao nhất Mạc Vô Sinh đầu tiên phát giác được hắn tồn tại, lập tức tâm thần cực chấn. Bọn hắn đã cực lực đem hôm nay mưu đồ tránh đi Vân Tôn Giả, thế nào vẫn là để hắn cho đụng phải. Trong lòng thầm hô không may, thân thể động tác lại không chút nào chậm, Mạc Vô Sinh trước tiên đứng lên, hướng phía Vân Tôn Giả phương hướng chắp tay hành lễ, vạn bối Mạc Vô Sinh, gặp qua Vân Tôn Giả. Đan Trần Tử trước đó đã thu đến Vân lão tổ truyền âm, cũng không cảm thấy kinh ngạc, cũng có chút thi lễ một cái. Những người khác hậu chi hậu giác, ngay lúc này toàn bộ đứng dậy, lấy đó đôi hóa thần cường giả tôn kính. Trong lúc nhất thời, cả tòa đại sảnh, ngoại trừ uống một mình tự uống Vân Tôn Giả, tất cả mọi người đều đứng lên. Vân Tôn Giả thản nhiên nói, đều ngồi đi, ta cũng là trùng hợp trải qua, phát hiện nơi này dường như có liệu không được chuyện xảy ra, lúc này mới tiến đến xem xét. Vân Tôn Giả lúc nào tiến đến không ai biết, hắn nghe xong bao lâu cũng không có người có biết, nhưng Mạc Vô Sinh cũng không dám trong lòng còn có may mắn. Về phần hắn nói tới trùng hợp trải qua, có thể là thật, cũng có thể là cố ý tới. Cái trước thì cũng thôi đi, nếu là cái sau. Mạc Vô Sinh trong lòng ngưng tụ, dư quang đảo qua Dịch Trạch. Thật sự là nói như vậy, tiểu tử này trên thân chỉ sợ thật là có bí mật gì, cho nên mới khiến Vân Tôn Giả đều như thế để ý, về sau có cơ hội còn phải thăm dò một phen. Nhưng hôm nay hắn cũng không dám làm bất kỳ tiểu động tác. Dịch Trạch nhìn xem Vân Tôn Giả, đây là hắn lần thứ hai thấy vị này tông môn người mạnh nhất, chỉ cảm thấy cùng lần đầu gặp mặt chênh lệch đừng to lớn. Tại Yến Châu nhìn thấy Vân lão tổ thời điểm, đối phương mặc dù thần sắc lạnh lẽo, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác cũng liền cùng bình thường cường giả như thế, mang theo thân thiết. Hiện tại Vân lão tổ, mặc dù sắc mặt bình thản, nhưng lại biểu hiện lực gáp bách mười phần, cùng lúc trước tưởng như hai người, một đám nguyên anh chân quân tất cả đều vẻ mặt trang nghiêm. Mạc Vô Sinh, vừa mới ngươi nói muốn làm gì? Vân Tôn Giả ra hiệu đại gia sau khi ngồi xuống, ánh mắt chuyển hướng Mạc Vô Sinh cùng thời cảnh, nhàn nhạt hỏi. Nên tôi tóm lại là phải đối mặt. Mạc Vô Sinh lúc này đã thoáng khôi phục chấn định, nghe vậy cung kính đem vừa mới sự tình lại nói một lần. Vân lão tổ nghe xong, trên mặt khinh thường nghiêng qua hắn một cái, nhưng không có nổi lên. Hắn bình tĩnh nói, Dịch Trạch tại từ bí cảnh sau khi ra ngoài, trước tiên liền tìm tới ta, có hay không dị thường ta lại không biết. Vẫn là nói ngươi cảm thấy kia tố hồn kính có thể so sánh được bản tôn một đôi mắt. Vạn bối không dám, đã Vân tôn giả đã tự mình nghiệm minh chính bản thân, vạn bối tự nhiên không còn dám có hoài nghi. Mạc Vô Sinh vô cùng từ tâm nói, đến mức bên cạnh thời cảnh, từ vừa mới bắt đầu ngay tại cực lực thu liễm tự thân tồn tại cảm, một câu đều không nói. Hắn biết, từ Vân tôn giả xuất hiện một phút này, bọn hắn mưu đồ cũng đã thất bại. Ai ngờ, Vân tôn giả lúc này lại mang theo ý cười nói rằng, bất quá, đã các ngươi có chỗ hoài nghi, vậy vẫn là kiểm tra một chút cho thỏa đáng. Dù sao các ngươi nói tới cái kia giả tôn, nghe tới lịch sắc thực không tầm thường, nói không chừng liền có cái gì giấu giếm được thủ đoạn của ta đâu. Đây cũng là vì để cho ta tông trưởng lão về sau không còn bị người hoài nghi. Mạc Vô Sinh khẽ giật mình, vội vàng nói, không cần Vân tôn giả, thế gian này có thủ đoạn gì có thể giấu giếm được? Ta nói, vẫn là kiểm tra một chút ta. Mạc Vô Sinh lời còn chưa nói hết, Vân tôn giả liền lặp lại lần nữa một lần lời vừa rồi. Nhẹ nhàng, mặc dù ngữ khí của hắn không có chút nào biến hóa, nhưng lại tràn ngập không cho cãi lại uy nghiêm. Tất cả mọi người cũng không dám lên tiếng, liền hô hấp đều làm chậm lại một chút. Mạc Vô Sinh hô hấp cứng lại, hắn một người tiếp nhận đa số bị áp. Đoán không được Vân tôn giả tâm tư, nhưng dưới mắt cũng không dám lại làm trái, nghe vậy lập tức nói, "Tốt, nghe tôn giả." Vân tôn giả khẽ ừ một tiếng, nói tiếp, "Đã như vậy, kia Dịch Trạch ngươi đợi chút nữa liền phối hợp hắn kiểm tra một chút ta." "Vâng, lão tổ." Dịch Trạch cũng là không quan trọng, dạ tôn sớm đã bị thành đằng nuốt lấy, chính mình hàng thật giá thật, tố nguyên kính có thể điều tra ra dị thường liền có quỷ. "Bất quá." Lúc này, Vân tôn giả chậm từ tôn nói, "Nếu là ta tông Dịch Trạch không có vấn đề, thì tính sao nói?" Mạc Vô Sinh liền biết không dễ dàng như vậy, vừa muốn nói gì, liền nghe tới Vân tôn giả tự mình lời nói, "Như vậy đi, nếu như Dịch Trạch không có vấn đề, cái này tố nguyên kính liền xem như cho hắn đền bù a, ta tông trưởng lão cũng không thể tùy ý cho để cho người ta hoài nghi." Mặc dù là hỏi thăm ngữ khí, nhưng trong đó không thể nghi ngờ là người đều có thể nghe được. Mạc Vô Sinh mặt lộ vẻ đắng chát, tố hồn kính mặc dù không tính chân quý, nhưng trong đó vãng sinh đến bản nguyên lại không thể coi thường. Nếu như bị Vân Tê Tông đoạt được, nói không chừng còn có thể từ đó nhìn trộm tới vãng sinh đến bí ẩn, đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng bây giờ đối mặt hùng hổ dọa người Vân tôn giả, chính mình phương này lại có chút đối lý, địa thế còn mạnh hơn người, cũng chỉ có thể nhận thua. Vậy thì theo tôn giả nói đi. Mạc Vô Sinh không thể làm gì nói. Chương 446, bảo kính tới tay. Chương 446, bảo kính tới tay. Mạc Vô Sinh tâm tình thật không tốt, lần này tới Vân Tê Tông hành động biến rồi lại biến, cùng hắn nguyên bản mục tiêu đã cách biệt quá xa. Nhưng là dù vậy, trên mặt cũng không dám chút nào biểu lộ mảy may, hắn biết đối diện Vân tôn giả đang nhìn mình chằm chằm. Nội tâm thở dài, tay của hắn phất qua tố hồn kính thời điểm, tình mơ đem cái nào đó ấn ký xóa đi, sau đó dùng pháp lực đem bảo kính nắm tới Dịch Trạch trước mặt. Làm xong đây hết thảy, hắn liền quay đầu đi không còn quan tâm, tựa hồ đối với kết quả khảo nghiệm không thèm để ý chút nào. Kỳ thật, ngay cả Toái Tinh Ngai người cũng không biết hắn hôm nay tới đây Vân Tê Tông mục đích chủ yếu. Tìm tòi nghiên cứu dạ tôn tồn tại tất nhiên là một cái trong số đó, nhưng càng quan trọng hơn là muốn mượn nhờ cơ hội lần này, từ Dịch Trạch bên này hỏi ra một chút có quan hệ linh khư cổ địa bên trong sự tình, đặc biệt là nhân tộc Thái Thủy Tiên phụ tình huống. Nguyên bản kế hoạch thật tốt, chỉ cần Dịch Trạch đồng ý, hắn tự tin có thể ở những người khác không có chút nào phát giác dưới tình huống, trực tiếp hỏi ra chính mình muốn biết chuyện. Linh khư cổ địa là chuyện gì xảy ra, không có người so vạn pháp môn cái này kẻ đầu têu càng rõ ràng hơn. Bất quá, cách xa nhau vài bận năm, bọn hắn cũng rất để ý tình huống bên trong, đặc biệt là lúc trước nhân tộc bị tính kế mấy vị hóa thần truyền thừa tình huống. Tại Toái Tinh Ngai, Mạc Vô Sinh đã từ hạ tỷ ba người nơi đó được đến một chút tin tức, đáng tiếc ba người bọn họ cùng Thái Thủy Tiên phủ cao tầng tiếp xúc không sâu, hiểu rõ tin tức thực sự là có hạn. Trừ cái đó ra, vạn pháp môn còn tại tìm tòi cái khác từ linh khư cổ địa ra tới nhân tộc cùng yêu tộc. Mặc dù có thu hoạch, nhưng mấu chốt tin tức lại không có đạt được bao nhiêu. Bất quá, từ những người khác trong miệng biết được, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân cùng Thái Thủy Tiên phủ giống như có liên hệ nào đó. Đặc biệt là cái sau, càng là khả nghi, mặc dù bọn hắn không có biểu hiện ra rõ ràng như vậy. Hai người này vốn là quan hệ thân mật, ngụy trang đều là lấy đạo lữ thân phận, khó đảm bảo lẫn nhau ở giữa biết không ý chuyện. Bởi vậy, Mạc Vô Sinh mới đánh lên hai người bọn họ chủ ý Toái Tinh Nhai Hạ Tỷ cùng Phó Linh Như hai cái này tiểu bối, dường như sớm phát giác được cái gì dị dạng, tại hắn muốn cho hai người cùng đi Vân Tê Tông thời điểm, nhao nhao nhường nhà mình trưởng bối ra mặt, tìm lý do cự tuyệt đi. Cuối cùng chỉ tạm Vân Kỳ một người. Càng đáng tiếc chính là, bởi vì Vân tôn giả làm dối, đã định trước lần này lại là không thu hoạch được gì, hơn nữa càng là mất cả trí lẫn trải. Mạc Vô Sinh đã đang tự hỏi trở về bàn giao thế nào tố hồn kính tổn thất chuyện, tự nhiên vô tâm quan tâm Dịch Trạch tình trạng. Dịch Trạch đưa tay tiếp nhận hắc bạch phối tấm gương, nhìn đang trần tử cùng Vân tôn giả một cái. Khi lấy được bọn hắn gật đầu ra hiệu sau, lập tức dựa theo Mạc Vô Sinh vừa mới nói tới phương pháp, đem thần thức cùng nhục thân khí tức phân biệt thăm dò vào hắc bạch trong mặt gương. Cả hai vừa mới tiếp xúc, mặt kính tựa như cùng mặt nước đồng dạng nhộn nhạo lên bọn sóng. Lấy mặt kính giao tiếp vị trí làm trung tâm, một đen một trắng hai loại phương hướng tương phản gợn sóng tại đối sông, đồng thời tản mát ra chói mắt linh quang. Mặc dù tại trên gương nhìn xem song phương động tĩnh không lớn, nhưng Dịch Trạch lại cảm ứng được một cỗ mênh mông chấn động từ phía trên phát ra. Không chỉ có là hắn, cái khác cảm ứng nhạy cảm tu sĩ cũng đều phát giác được điểm này. Ừm. Bọn hắn những người này đối với cái này không có cái gì khái niệm, chỉ cảm thấy tố hồn kính động tĩnh không nhỏ. Nhưng đã vừa mới thở ơ Mạc Vô Sinh lại đột nhiên quăng tới kinh dị ánh mắt. Người khác không hiểu rõ, hắn nhưng là đối bảo vật này rõ như lòng bàn tay. A tiểu tử này thần thức mạnh có chút không thích hợp, a thật chẳng lẽ là mèo mù gặp cá rán, tra ra cái kia giả tôn. Mạc Vô Sinh căn cứ tố hồn kính động tĩnh, làm ra kể trên phán đoán, bất quá rất nhanh hắn lại bỏ đi cái này phán đoán. Đại biểu thần thức bạch quang hùng hực, đại biểu nhục thân cường độ hắc quang mặc dù hơi yếu một bậc, nhưng không có quá lớn chênh lệch, có thể được xưng là thế lực ngang nhau. Bởi vì tu tiên giả bên trong 9 thành 9 đều là pháp tu, thần thức đều là hơi cao hơn nhục thân, cho nên loại tình huống này đúng là bình thường. Hắc bạch song phương ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Nhìn đến đây, Mạc Vô Sinh không thể không thừa nhận, dịch trạch cơ bản có thể loại trừ bị người đoạt xá khả năng. Thân hồn cùng nhục thân độ phù hợp rất cao, thậm chí vượt qua bình thường tiêu chuẩn, đây là đem đỉnh cấp công pháp tu luyện tới cảnh giới cao thâm biểu hiện. Dịch trạch ngoại trừ thần thức mạnh quá mức một chút, nhục thân mạnh quá mức một chút, tựa như không có vấn đề khác. Mới là lạ. Mạc Vô Sinh ánh mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm dịch trạch trên tay tình huống. Nếu không phải tình huống không cho phép, hắn đều muốn điều tra một chút pháp lực của đối phương tình huống, hắn cảm thấy nhất định sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì, dịch trạch tại tố hồn kính bên trên biểu hiện ra thực lực, tuyệt không giống như là một cái kết đan trung kỳ tu sĩ có thể có được. Cho dù là tại vạn pháp môn, có thể đạt tới hắn loại này trình độ kết đan tu sĩ, cũng vô cùng hiếm thấy, hơn nữa bọn hắn phần lớn là kết đan hậu kỳ cảnh giới. Đây là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt, không chỉ có thần thức cường độ kinh người, liền nhục thân cũng cường đại như thế, nghe nói người này vẫn chưa tới 100 tuổi. Vạn pháp môn trước mắt cũng có một chút tiên phẩm kim đan tư chất tu sĩ, nhưng biểu hiện của bọn hắn lại kém xa tít tắp dịch trạch như vậy dò người. Đây coi là một cái niềm vui ngoài ý muốn, người này lấy kết đan sơ kỳ, vượt qua cả một cái đại cảnh giới, nghịch phạt nguyên anh. Xem ra hắn không chỉ là bằng vào ngoại vật đơn giản như vậy. A, Vân Tê Tông, thật đúng là nuôi dưỡng cái nhân vật không tầm thường. Mạc Vô Sinh bên này suy nghĩ phung trào, dịch trạch bên kia khảo thí cũng sắp đến hồi kết thúc, hắc bạch sáng ngời dần dần tiêu tán. Hắn nhìn xem trước mặt cái gương nhỏ, cảm giác hôm nay lần này dày vò, sau cùng thu hoạch còn giống như không sai. Cái này tố hồn tính có thể tùy thời xem xét tự thân tình huống, để cho mình đem thần thức cùng nhục thân khống chế tới một cái vô cùng trạng thái thăng bằng. Có lẽ chuyện này đối với tu sĩ mà nói, cũng không có cái gì. Nhưng dịch trạch tương lai đi toái đan đúc thành nguyên thần hình thức ban đầu con đường, điểm này liền rất trọng yếu. Thần thức cùng nhục thân tu luyện ra pháp lực, thần thức điều động pháp lực cùng nhục thân gánh chịu thần thức cùng pháp lực, ba người hỗ trợ lẫn nhau. Dịch trạch tại dùng nguyên anh thiên kiếp rèn luyện kim đan thời điểm, pháp lực biến hóa khả năng không lớn. Nhưng nếu là đúc thành nguyên thần hình thức ban đầu, kia thần thức tất nhiên tăng vọt. Nếu là đến lúc đó nhục thân không cách nào gánh chịu cố này tăng vọt thần thức, vậy thì thất bại trong gang tấc. Nguyên bản, hắn có thể căn cứ tự thân dò xét xác nhận trạng thái bản thân, đại khái bảo đảm nhục thân cường đại đến có thể gánh chịu nguyên thần hình thức ban đầu tình trạng. Nhưng bây giờ có tố hồn tính bảo vật như vậy, hắn liền có thể đem thần thức cùng nhục thân tình huống tiến hành định lượng, đến lúc đó đúc thành nguyên thần lúc càng có thêm phần chắc chắn. Hơn nữa, tố hồn tính công năng hiển nhiên không chỉ như thế, điểm này về sau có thể chậm chậm nghiên cứu. Dịch trạch hoàn thành khảo thí sau, Đan Trần Tử lập tức cười đối Mạc Vô Sinh cùng Thời Cảnh nói, hai vị, đối ta đệ tử này tình huống nhưng còn có dị nghị. Thời Cảnh nhìn về phía Mạc Vô Sinh, phát hiện hắn dường như đã biến thành chớ ý mắng, chỉ có thể chính mình trả lời, Vân Tôn giả, lặc. Nhưng hắn vừa mới mở miệng, liền phát hiện Vân Tôn giả chẳng biết lúc nào đã rời đi. Hắn tựa như cố ý tới này một chuyến, là dịch trạch kiếm một chiếc gương dường như. Lạc đạo hữu, chúng ta cũng là lo lắng kia Dạ Tôn uy hiếp, lúc này mới ra hạ sách này, hiện tại dịch trạch kết quả khảo nghiệm rõ như ban ngày, chúng ta đương nhiên sẽ không có dị nghị. Đan Trần Tử hư nhẹ một tiếng, trầm lặng nói, nếu ta đệ tử thật sự là Dạ Tôn, ngươi đâm thủng thân phận của hắn, còn không biết sẽ cho chúng ta Vân Tê Tông tạo thành tổn thất bao lớn đâu. Những người khác giật mình, tất cả đều sắc mặt khó coi nhìn về phía Thời Cảnh, thật sự là nói như vậy, bọn hắn những người này cũng sẽ gặp họa. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, bọn hắn ý thức được một vấn đề khác. Vân Tôn giả này sẽ tới, là thuần túy là Đan Trần Tử làm hậu thuẫn, vẫn là vì phòng bị khả năng phát sinh biến cố. Dạ Tôn, vạn năm thần thụ hóa thân, có số ít biết được bí ẩn chân quân, không khỏi liên tưởng đến Thiên Diễn Đại Lục bên trên cái nào đó cấm kỵ giống như tồn tại. Chương 447, Đại Điện Khai Mạc. Chương 447, Đại Điện Khai Mạc. Đường trang nghiêm mà du dương tiếng trung tự thiên trụ phong đỉnh núi vang lên, xuyên thấu qua lượn lờ mây mù hướng bốn phương tám hướng truyền ra, quanh quần tại lớn như vậy thiên trụ sơn mạch. Nghe được tiếng trung tất cả yêu thú, hoặc là nằm dạp trên mặt đất, hoặc là co đầu rút cổ lên, trước nay chưa từng có trung thực. Trải qua vài chục năm chuẩn bị, Vân Tê Tông rốt cục nên đón nó bay vọt một phút này. Dịch Trạch đứng tại Linh Khê Phong đỉnh núi, nhìn xa xa Thiên Trụ Phong, bên cạnh hắn là Minh Vũ chân nhân mấy vị lệ thuộc vào Linh Khê Phong Kim Đan tu sĩ. Tại mấy người phía sau, là đông đảo trúc cơ kỳ nội môn đệ tử, bọn hắn đều như Dịch Trạch đồng dạng, một mặt trang nghiêm nhìn chăm chú lên Thiên Trụ Phong phương hướng. Đợi đến tụ nguyên trung vang 7749 âm thanh sau, uy nguyên đại điện rốt cục tại vạn chúng chú mục hạ mở màn. Thiên Trụ Phong thượng vân biển cuộn, theo tiếng trung tán đi, một tòa quái vật khổng lồ tự tầng mây bên trong chậm rãi hạ xuống, cuối cùng tựa ở Thiên Trụ Phong bên cạnh. Thiên cung hành cung. Dịch Trạch trong lòng mặc niệm tòa này quái vật khổng lồ danh tự, đồng thời cẩn thận quan sát lên. Thiên cung hành cung giống như một tòa trôi nổi tại chân trời nguy nga tiên thành, quy mô của nó chi hùng vĩ, khí thế chi bằng bạc, không kém chút nào Thiên Trụ Phong, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tại dương quang chiếu dọi xuống, tản ra nhu hòa nhưng lại không mất uy nghiêm và mang. Hành cung chủ thể kiến trúc cao vút trong mây, vẻ ngoài tạo hình cổ phát trang nhã, nhưng lại lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục tiên khí. Chủ thể kiến trúc bên ngoài là một mảnh xen vào nhau thích thú hình khuyên bình đài, lấy kỳ lạ phương vị bố trí, không bàn mà hợp huyền diệu trận pháp chi đạo. Hành cung phía dưới là một mảnh mênh mông biển mây, đây không phải bình thường mây mù, mà là hành cung trận pháp ngưng tụ ra linh vân. Bọn hắn trắng loáng như tuyết, nhu hòa như sợi thô, nhưng lại cứng cỏi vô cùng, nắm giơ lên cả tòa hành cung. Tòa này hành cung hao phí Vân Tê Tông vô số chân quý linh thạch cùng thần bí tiên tài, từ kiến tạo sư, trận pháp sư, luyện khí sư các lĩnh vực tập đại thành giả cộng đồng chế tạo thành. Tốn thời gian trưởng lâu càng là làm cho người sợ hãi thán phục, nó là một cái đỉnh cấp thế lực cường đại nội tình biểu tượng. Vân lão tổ to lớn pháp tướng xuất hiện tại Thiên Khung Hành Cung trên không, ngạo nghệ đứng ở giữa thiên địa, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, một đôi con ngươi thâm thúy đem 99 tòa linh phong từng cái đảo qua. Không giống với thường ngày tùy ý, lúc này đầu hắn mang kim quan, eo buộc đai lưng ngọc, thân mang hoa lệ màu đen trường bào. Bào thân lấy tơ vàng ngân tuyến tỉ mỉ theo chế, chín đầu bay lên kim long xoay quanh trên đó, long thân ở giữa, điểm xuyết lấy vô số ngôi sao đồ án, làm hắn tại uy nghiêm phía trên tăng thêm mấy phần cao thâm mặt chắc. Vân Tê Tông môn nhân nghe lệnh, tất cả kim đan trưởng lão mang theo trúc cơ đệ tử thượng thiên khung hành cùng tham gia lễ. Vân tôn giả âm thanh truyền bát phương, vang ở mỗi người bên hai, lộ ra vô tận trang trọng cùng uy nghiêm. Tuân lão tổ pháp chỉ, bao quát dịch trạch ở bên trong, tất cả môn nhân tất cả đều hướng hành cùng phương hướng hành lễ. Lập tức ăn ý dẫn đầu sau lưng trúc cơ đệ tử, hướng lên trời khung hành cung bay đi. Cùng lúc đó, thụ nguyên chuông vang lên lần nữa. Mỗi tòa linh trên đỉnh đồng thời bay ra mấy trăm đạo đột quang, bọn hắn tạo thành một đạo to lớn thất thải đột quang, mà dạng này đột quang khoảng chừng 99 nói. Bọn hắn như vạn xuyên về như biển, ý theo đặc biệt chỉnh tự bay vào thiên khung hành cung. Thanh ngọc lát thành đến bình đài đã sớm bị bố trí ngay ngắn rõ ràng, Vân lão tổ cùng một đám thái thượng trưởng lão đã tại trước bình đài phương vị trí trung tâm an vị chờ. Phía sau bọn hắn, đứng sừng sững lấy một đám nguy nga hành cung kiến trúc. Lại là 49 tiếng chuông qua đi, tất cả mọi người đã tại hình khuyên trên bình đài tìm được vị trí của mình, cũng ngồi nghiêm chỉnh. Tân đến, Vân Tê Tông có chuyên môn nhân sĩ dẫn dắt đến đây tham gia đại điện tu sĩ, lần lượt bay lên bầu trời hành cung. Trung tiểu thế lực tham gia lễ tu sĩ nhìn thấy tòa này hành cung bên trên sử dụng các loại tiên tài, tuyên khắc lấy lít nha lít nhít trận pháp, đầu tiên là cảm thấy thật lâu rung động. Lập tức liền tuôn ra thật sâu cảm giác bất lực cùng cảm giác sợ hãi. Mặc dù bây giờ bọn hắn có thể nhìn thấy chỉ là thiên khung hành cung mặt ngoài, nhưng bọn hắn cảm giác chính mình tông môn hoặc là gia tộc tại dạng này chiến tranh lợi khí trước mặt như giấy mỏng như thế yếu ớt. Tại toàn bộ Thương Châu, mặc dù trung tiểu thế lực Nguyên Anh cùng Kim Đan tu sĩ cộng lại viễn siêu Vân Tê Tông, nhưng bởi vì có hai vị hóa thần tôn giả cùng các loại thâm hậu nội tình, Vân Tê Tông có thể lấy một tông chi lực một mực chấn áp tất cả thế lực. Vẹn vẹn xuất động một tòa thiên khung hành cung, phối hợp mấy vị Nguyên Anh chân quân, cơ hồ liền có thể tại Thương Châu quét ngang tất cả. Đương nhiên, dạng này nội tình tông môn tuyệt sẽ không dễ dàng bận dụng. Dù sao Yến Châu chi chiến Vân Tê Tông đều không có phái ra hành cung xuất chiến, mà đến từ Tiên Minh 10 tông tu sĩ, biểu hiện liền phải tốt hơn quá nhiều. Mặc dù bọn hắn cũng tại hiếu kỳ đánh giá hành cung, nhưng nội tâm cũng không cảm thấy cỡ nào ngạc nhiên, cũng không có cái khác dư thừa cảm xúc, bởi vì bọn hắn nhà mình cũng có không sai biệt lắm đồ vật. Chờ tất cả quý khách ngồi vào vị trí sau, thanh ngọc trên bình đài liền một nửa không gian đều không có chiếm hết. Tiếp xuống, đến viên trưởng môn Dương Tịnh An ra sân, tuyên bố nhập vào Vân Tê Tông thế lực ngược lên cung. Sớm đã tại Thiên Trụ Phong chờ đã lâu các tông đại biểu, lúc này mới tại an bài xuống theo thứ tự bay tới hành cung bình đài, cuối cùng thì là mời chào bên ngoài châu tán tu. Những tán tu này hoặc là chính là có thành thạo một nghề, hoặc là chính là Vân Tê Tông mong muốn mượn nhờ bọn hắn tại nguyên lai địa vực lực ảnh hưởng làm những gì, lúc này mới nạp bọn hắn nhập tông môn. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là kim đan cấp bậc tu sĩ, nguyên anh tu sĩ sự không chắc chắn quá nhiều. Bọn hắn những người này không có lập tức liên tòa, mà là đứng tại chính giữa bình đài, chờ tất cả mọi người đến đông đủ sau, bọn hắn còn có hoàn thành một hệ liệt lễ nghi. Dịch Trạch tại bên cạnh yên lặng nhìn xem nguyên một đám thế lực, thực lực bọn hắn khác nhau, cường đại nhất chính là như Thanh Liên Tông như vậy, nắm giữ mấy vị nguyên anh tu sĩ tông môn. Tất cả thế lực cộng lại nguyên anh tu sĩ, đạt tới gần như 30 vị, bất quá chất lượng lại so Vân Tê Tông kém không chỉ một bậc. Những này nguyên anh tu sĩ bên trong chỉ có một vị hậu kỳ, số ít trung kỳ, đa số đều dừng lại tại giai đoạn khởi đầu. Đây chính là thế lực lớn cùng trung tiểu thế lực khác biệt, đối với thế lực lớn mà nói, tu sĩ đột phá nguyên anh mới là khó khăn nhất một đạo cảm. Một khi kết anh thành công, tông môn có sung túc tài nguyên đem nó tu vi một mực đi lên trồng. Vân Tê Tông trước kia chỉ có khó khăn lắm 20 vị nguyên anh, nhưng nguyên sau đại tu sĩ liền đạt tới 4 vị, trung kỳ cùng sơ kỳ số lượng càng là không kém bao nhiêu. Nhưng đối trung tiểu thế lực mà nói, tu sĩ đột phá nguyên anh chỉ là đạo thứ nhất hạng, về sau mỗi một bước đều là to lớn lại trời, trừ phi bọn hắn bằng lòng tát ao bắt cá, tạm hoan tông môn phát triển đến tiếp tế tự thân, nếu không chỉ có thể ở tu tiên một đường bên trên gian nan tiến lên. Tốn thời gian 2 canh giờ, tất cả tham gia quy nguyên đại điện tu sĩ toàn bộ lên bình đài. Ngay sau đó, Dịch Trạch liền cảm thấy toàn bộ thiên khung hành cung lần nữa bắt đầu chuyển động, hướng lên không ngừng kéo lên, phản phất muốn tiến về thiên ngoại thiên đồng dạng. Không biết tăng lên cao bao nhiêu, hành cung lúc này mới chậm rãi dừng lại. Dịch Trạch ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy liệt dương treo cao, trung quanh ngoại trừ hành cung tạo ra linh vân, nhìn không đến bất luận cái gì tự nhiên đám mây. Phía trên là hung hiểm vô cùng cựu thiên cương phong, phía dưới thì là quần cuộn đồng đậm biển mây, lúc này giữa thiên địa dường như chỉ còn lại có thiên khung hành cung. Vân Tê Tông nghỉ lại tại cựu thiên trên tầng mây. Tại thời khắc này, Vân Tê chi danh tại Dịch Trạch trong lòng cụ tượng hóa. Chương 448, Tế Thiên Cáo Tổ, phụ cổ hiến vật quý. Chương 448, Tế Thiên Cáo Tổ, phụ cổ hiến vật quý. Thiên khung hành cung hoàn toàn dừng lại sau, uy nguyên đại điện cũng chính thức bắt đầu. Đầu tiên là một tôn to lớn hình tròn lư hương tản ra hạo đãng khí tức, cử trọng nhược khinh rơi vào tại bình đài phía trước. Vân Tê Tông thái thượng trưởng lao hết thảy tới 10 vị, ngoại trừ đang trần tử bên ngoài, còn có Hâm Nguyên, Huyền Nguyện cùng Quảng Vi chân quân chờ Dịch Trạch tương đối khuôn mặt quen thuộc. Trong đó một vị khuôn mặt nghiêm túc lão giả râu bạc trắng bay lên, mấy cái lấp lóe, liền hướng về chính giữa bình đài mà đi. Vị này là Vân Tê Tông tứ đại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một trong Huyền Thương chân quân, tư lịch tại tông môn thái thượng trưởng lão bên trong, gần với hiện tại tọa trấn Yến Châu Hồng Vũ chân quân. Chỉ thấy hắn rơi vào trên bình đài, lấy ra một cây tráng kiện đàn hương, long hành hổ bộ hướng lư hương đi đến. Căn này đàn hương toàn thân tử sắc, hương thể bên trên quấn quanh lấy một đầu chân long, có nhàn nhạt long uy tự phía trên phát ra. Cửu tiêu hương, lấy ngàn năm giao long gân rồng là tâm, dựa vào tử lôi một nhóm lửa. Huyền thương chân quân đi đến lư hương trước đó, vận đủ pháp lực đem cửu tiêu hương cắm ở lư hương chính giữa, sau đó lấy ra một quyển tế văn, lấy hùng vĩ thanh âm uy nghiêm đọc. Đại điển bắt đầu bước đầu tiên, thế thiên cáo tổ. Thế chính là mênh mông thiên đạo, cáo chính là tông môn nhóm tổ. Hậu bối huyền thương, cần lấy đốt hương dập đầu, kính báo hạo thiên tiên cung, liệt đại tổ sư chi linh, nay vân tế tông. Theo tế văn đọc lên, cửu tiêu hương thiêu đốt xương mù dần dần ngưng tụ thành chữ. Huyền môn quý nguyên. Chỉ chốc lát sau, bốn cái cổ phát chữ lớn liền hiện ra tại bình đài trong mắt mọi người. Theo thời gian trôi qua, cái này bốn chữ cổ càng phát ra thần dị, một cỗ huyền chi lại huyền chấn động tại thiên khung hành cung bên trong khuyết tán ra đến. Dịch Trạch cẩn thận cảm nộ cỗ ba động này, nghe nói đây là một loại thiên đạo, cũng chính là U Lan giới ý chí tán thành. Bởi vì lần này tế thiên cáo tổ, sẽ vì Vân Tê tông hội tụ càng nhiều khí vận, khiến cho ở sau đó đang phát triển càng thêm xuôi gió xuôi nước. Khí vận chi thuyết, hư vô mờ mịt. Dịch Trạch vẫn chưa tiếp xúc đến cấp độ này, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy được một chút không bình thường, đó là một loại ý niệm thông suốt cảm giác. Hắn nhìn về phía chính giữa bình đài kia bốn chữ cổ, trong lòng không khỏi than thở tu tiên giới thần bí. Cứ việc lấy hắn thực lực hôm nay, dường như cũng mới nhìn trộm tới thế giới một góc. Hắn không khỏi nhớ tới lúc trước liên tục thi triển thanh đế bất hủ ấn lúc xuất hiện thanh đế hư ảnh, hắn có thể hay không cũng là một tôn có tư cách bị người tế điện cảm thấy an ủi cường đại tồn tại đâu. Dịch Trạch tại suy nghĩ bay tán loạn, vị trí trung ương huyền thương đã niệm xong thế văn, uy nguyên đại điện tiến vào bước thứ hai. Còn chưa ngồi xuống 55 cái thế lực bên trong, cường đại nhất đạo tâm tông cái thứ nhất động. Bọn hắn cầm đầu bốn vị nguyên anh chân quân, bảo vệ lấy một khối bóng ánh sáng long lanh ngọc thạch, chậm rãi hướng chính giữa bình đài đi đến, phía sau bọn họ còn đi theo một chút kim đan chân nhân. Khối kia ngọc thạch bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, nội bộ khắc đầy lít nha lít nhít kim sắc văn tự, nhìn qua dị thường huyền ảo. Trung quanh mấy bạn tu sĩ nhìn chăm chú lên một màn này, có kiến thức rộng rãi hạng người đã nhận ra ngọc thạch lai lịch. Đạo Tâm Tông trấn tông chi bảo, Đạo Tâm Ngọc Giản. Đạo Tâm Tông cùng Ngọc Hoa Quan không sai biệt lắm, lấy tu tâm làm chủ, kia ngọc thạch bên trong ghi chép Đạo Tâm Tông lịch đại tổ sư tâm đắc cảm ngộ cùng pháp môn tu luyện. Văn tự tại ngọc thạch nội bộ lấp loé, người ngoài nhìn không rõ ràng, nhưng lại có thể cảm nhận được những văn tự này linh tính. Các vị đạo hữu mời. Phiền toái Huyền Thương đạo hữu. Đợi bọn hắn đến chỉ định vị trí, Huyền Thương chân quân cùng bọn hắn hành lễ ra hiệu, Đạo Tâm Tông chúng tu sĩ cũng chỉnh trọng đáp lễ. Lập tức, Huyền Thương chân quân vung tay lên, một đầu vết nứt không gian lập tức hiện lộ ra, trong đó có vô số bảo quang bắn ra, chiếu sáng một mảng lớn không gian. Vân Tê Tông tông môn bảo khố. Kia là Vân Tê Tông vài vạn năm tích lũy. Bên trong không chỉ có lấy Vân Tê Tông luyện chế các loại bảo vật, còn có mấy vạn năm đến cướp đoạt thế lực khác vật chân quý. Vân Tê Tông diệt tông vô số, cũng trải qua mấy lần hợp tông, lại nhiều năm như vậy một mực không có bị đứt đoạn chuyển thừa, tích lũy bảo vật sớm đã đạt tới một cái trình độ khủng bố. Tại sao lại tích lũy đâu? Bởi vì tông môn có thể sử dụng bọn chúng cường giả không đủ nhiều, Vân Tê Tông chỉ có thể trước tích lũy lên, kỳ vọng lần này hợp tông về sau có thể phân đi ra một chút. Rất nhiều xem lễ người mặt lộ vẻ khát vọng, bất quá trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, vội vàng thu liễm tâm thần của mình. Bảo vật tuy tốt, nhưng muốn chết không phải trường hợp này nên tìm. Dịch Trạch nhìn xem tiêu tán mà ra bảo quang, cũng có chút ý động. Trên người hắn còn có rất nhiều điểm cống hiến tông môn, bởi vì gần đây không thiếu bảo vật, cũng không có nghĩ đến đi tông môn bảo khố nhìn xem. Lần này quy nguyên đại điện sau bảo khố lại tiến vào một nhóm hàng mới sắc, xem ra đại điện sau có thể đi ngó có hay không thích hợp bản thân. Cũng không nhất định là phải dùng đến đấu pháp, có thể ngăn chặn tu luyện cũng không tệ. Đạo Tâm Tông chân quân tướng Đạo Tâm Ngọc Giản để vào tông môn trong bảo khố, liền đối với Huyền Thương chân quân nói, phiền thoái sư minh. Tiếp lấy lại cùng sau lưng Kim Đan chân nhân cùng một chỗ hướng về phía trước trịnh trọng hành lễ, bái kiến Vân lão tổ, gặp qua các vị sư minh, sư bá, sư đệ, sư thúc. Thẳng đến bọn hắn cấp bậc lễ nghĩa kết thúc, Huyền Thương chân quân mới về lấy mỉm cười, nói, chư vị sư đệ sư chất mời ngồi vào. Nghe vậy, Đạo Tâm Tông chúng tu sĩ liền hướng về vị trí của mình bay đi. Kim Đan chân nhân bay về phía hai bên ghế, Nguyên Anh chân quân thì đi thẳng tới các thái thượng trưởng lão vị trí cho ở ngồi xuống. Trải qua cái này nghi thức, Đạo Tâm Tông chính thức nhập vào Vân Tê Tông, từ đây lại không Đạo Tâm Tông. Cái thứ hai Huyền Thiên Tông vẫn như cũ là cái này trình tự, đem Chấn Tông chi bảo Thiên Huyền Châu đặt vào tông môn bảo khố sau, chính thức dung nhập Vân Tê Tông. Cái thứ ba Thanh Liên Tông Minh Tâm Thanh Liên Đài. Cái thứ tư Khương Gia. Từng cái thế lực dựa theo thực lực mạnh yếu, tuần tự hoàn thành phụng cổ hiến vật quý trình tự sau, Quy Nguyên Đại Điện nhất dường ra một bước liền coi như là kết thúc. Thái thượng trưởng lão ghế chỗ, chân quân số lượng cũng đạt tới 40 số lượng, nhìn đông đảo Vân Tê Tông lộ đệ tử cảm xúc bành trướng. Tiếp xuống, Từ Vân lão tổ tự mình đối những cái kia mới gia nhập Nguyên Anh tu sĩ làm ra an bài, như quyền hành phân phối, chức vị an trí trở. Cấp tiếp theo Kim Đan chân nhân chức quyền, thì Từ Dương Tịnh An cùng dự định người nhậm chức môn chủ kế tiếp Cố Vô Kỳ tiến hành tuyên bố. Lại xuống cấp một chút cơ các đệ tử thì đơn giản nhiều. Ngoại trừ cực thiểu số thiên tư vô cùng ưu dị khác làm an bài bên ngoài, những người khác trực tiếp đánh tan phân công tới từng cái linh phong. Đây đều là đoạn thời gian trước đã sớm thương lượng xong, chỉ là Quy Nguyên đại điện bên trên lại tuyên bố một lần, bởi vậy tiến hành vô cùng cấp tốc. Tiếp lấy, Vân Tê Tông cũ mới môn nhân cùng một chỗ tại hành cung bên trong phát hạ thiên đạo thệ ước, thể vĩnh viễn không phản bội tông môn. Loại này thệ ước không giống với một chút dùng đạo tâm lên thể, bản thân lực ước thúc cũng không lớn, hình thức lớn hơn thực tế công dụng. Vân Tê Tông cũng xưa nay không là dựa vào môn nhân phát hạ thệ ước đến gắn bó. Chờ thiên đạo thệ ước phát xong, chính là yến hội khâu, các loại có trợ giúp tu luyện sơn chân hải vị, linh cựu linh quả, cung ứng quý khách cùng Vân Tê tông môn hạ hưởng dụng. Đặc biệt là có tư cách đi lên trúc cơ tu sĩ, càng là ăn như gió cuốn. Bọn hắn là may mắn, được phải cái này khó được một lần thịnh hội, cũng tham dự trong đó, tự nhiên không muốn lãng phí cơ hội như vậy. Cuối cùng, tại chiến hồn cổ tiếng trống trầm trầm bên trong, Thiên Cung Hành Cung bắt đầu chậm rãi hạ xuống ngay từ đầu xuất hiện vị trí. Thần trung mộ cổ là Vân Tê tông bên trong một đôi cường đại tổ hợp linh bảo, đồng dạng cũng là cỡ lớn chiến tranh lợi khí. Trung sớm là tụ nguyên trung, trống chiều là chiến hồn cổ. Tất cả mọi người tại tiếng trống bên trong chậm rãi rời đi, uy nguyên đại điện dư vị còn tại, khách đến thăm tạm thời sẽ không đội vã rời đi Vân Tê tông, Thiên Trụ Sơn mạch sẽ còn tiếp tục náo nhiệt một đoạn thời gian. Chương 449, Doan Nhất Địch kết anh chương 449, Doan Nhất Địch kết anh bởi vì có hung hăng Vân lão tổ tọa trấn, không có bất kỳ cái gì một nhà thế lực dám can đảm ở quy nguyên đại điện thượng chết dọn, trận này Vân Tê tông thịnh hội có thể kết thúc mỹ mãn. Thiên Trụ Sơn mạch bởi vì đại điện dư vị, vẫn như cũng vô cùng náo nhiệt. Cùng lúc đó, ở vào Thiên Diễn đại lục vị trí trung ương Linh Châu, ngay tại xảy ra một cái việc nhỏ. Linh Châu xem như Thiên Diễn đại lục bên trên giàu có nhất một mảnh thổ địa. Bởi vì linh mạch đông đảo mà gọi tên, danh sơn đại xuyên vô số kể. Linh Châu diện tích to lớn, các loại tu tiên tài nguyên dị thường phong phú, sáng tạo ra này châu địa linh nhân kiệt, tiên đạo thịnh vượng. Chính vì vậy, Linh Châu tu sĩ thực lực tổng hợp có 102 Thiên Diễn, cùng dịch trạch chỗ Thương Châu căn bản không tại một cái cấp độ. Cho dù là liền nhau Võ Châu cùng Đạo Châu cũng có vẻ không bằng. Vạn pháp môn chiếm cứ toàn bộ Linh Châu, là nơi này hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Chính là bởi vì có cường đại Linh Châu làm căn cơ, tăng thêm tại linh giới quan hệ, Vạn pháp môn khả năng một mực trên đại lục khoé gió nổi mưa, nhìn thèm thuần Hán Châu. Tại Linh Châu khu vực, cứ việc tu luyện phúc địa cơ bản đều có thuộc về, nhưng muốn tìm được một chỗ thích hợp chỗ tu luyện vẫn là vô cùng dễ dàng. Linh Châu biên cảnh một mảnh quần sơn bên trong, cất giấu một chỗ ẩn nấp sơn cốc, chính là dạng này một cái thích hợp chỗ tu luyện. Lúc này, chỗ này sơn cốc đang bị cái nào đó to lớn trận pháp bao phủ, phong tỏa nội bộ khí tức tiết ra ngoài đồng thời, cũng làm cho ngoại nhân không cách nào phát giác nội bộ tình huống cụ thể. Trong sơn cốc một khối bằng phẳng trên đá lớn, một tên thanh niên đang ngồi xếp bằng. Hắn hai mắt nhắm chặt, trung quanh thân thể có kịch liệt pháp lực đang cuộn trào, hiển nhiên đang tu luyện, hơn nữa tới thời khắc mấu chốt. Hắn tả hữu đều cắm lấy một cây trường thương, cán thương dưới đáy thật sâu khảm vào cự thạch bên trong, tất cả đều tản ra khí tức cường đại. Bên trái trường thương ánh tà dương đỏ quạt như máu, trên thân thương phát ra quỷ dị hừ mang, mũi thương càng là hàn quang lấp lóe, làm người chấn động cả hồn phách. Bên phải trường thương đen như mực, trên thân thương quấn quanh lấy quỷ dị điêu khắc, cả kiện vũ khí nhìn qua sắc bén vô cùng. Hai thanh trường thương như là nhắm người mà vệ hung thú, thủ hộ tại thanh niên bên người, dường như có chút dị động, liền có thể bạo khởi đả thương người. Người thanh niên này chính là từ Linh Khư cổ địa đi ra Doãn Nhất Địch, hắn chuyển tới Linh Châu, đã ở chỗ này tu luyện 10 năm gần đây. Nơi xa, Kim Giác Lôi Câu ngay tại xé rách một đầu yêu thú thi thể, nhìn thi thể tình huống, rõ ràng là một đầu yêu vương. Thực lực của hắn so trước kia càng thêm cường đại. Kim Giác Lôi Câu ngẫu nhiên liếc nhìn Doãn Nhất Địch bên này, ánh mắt lộ ra phức tạp khó hiểu ý vị, có kính nể, có chờ mong, còn có một tia chôn ở chỗ sâu sợ hãi. Từ khi bọn hắn từ Linh Khư cổ đi ra, Kim Giác Lôi Câu liền xem như Doãn Nhất Địch tọa kỵ, mang theo hắn không ngừng chuyển di vị trí. Bọn hắn còn muốn ẩn giấu thân phận của mình, bọn hắn tin tưởng một khi bại lộ thân phận sẽ là kết quả như thế nào. Tại chuyển di quá trình bên trong, bọn hắn biết có không ít thế lực đang tìm bọn hắn, thậm chí còn giao thủ qua. Cái này vốn là không có gì, đều là chuyện trong dự liệu. Nhưng khiến Kim Giác Lôi Câu không nghĩ tới là, Doãn Nhất Địch dường như dần dần thay đổi. Đi vào Thiên Diễn Đại Lục sau, Doãn Nhất Địch nhìn qua còn giống như trước kia. Nhưng Kim Giác Lôi Câu vẫn là cảm thấy được khí tức của hắn tại trở nên lạnh. Đây không phải hình dung từ, mà là đúng nghĩa trở nên lạnh, cái này làm chút gì tọa kỵ hắn có bản thân trải nghiệm, có quyền lên tiếng nhất. Đồng thời, bởi vì Thiên Diễn Đại Lục bên trên yêu tộc không nhiều, cho nên Doãn Nhất Địch cùng người chiến đấu dùng tới nghe nói phủ đuổi đã lâu thú ma thương. Nhưng dựa theo Kim Giác Lôi Câu ánh mắt, cái này thú ma thương biểu hiện ra uy năng, so liệp yêu thương không kém là bao nhiêu, cái này cũng không giống như phủ đuổi nhiều năm trả thái. Tiếp lấy, Doãn Nhất Địch dường như đang cố ý tìm người giao thủ, sau đó nhường thú ma thương nhuốm máu. Tìm người, chiến đấu, đánh giết. Cũng may mắn bọn hắn tìm tới phần lớn là độc lai độc vãng tán tu. Đặc biệt là những cái kia tu luyện tà công, trên thân ma khí 10 phần tán tu, hơn nữa không ngừng chuyển gì, cho nên mới không có gây nên quá nhiều chú ý bọn hắn chằn trọc các nơi, tái diễn trở lên thao tác, theo đánh giết kim đan tu sĩ biến nhiều, thú ma thương uy năng cũng đang không ngừng tăng cường, cuối cùng cùng liệp yêu thương chênh lệch không có mấy. Từ đó, Doãn Nhất Địch đình chỉ hành động như vậy, lập tức dường như rất có mục đích tính vượt qua bạn dặm, tại Linh Châu biên cảnh tìm được chỗ này ẩn nấp sơn cốc, xem như 10 năm này chỗ tu luyện. Kim Giác Lôi Câu nhìn chăm chú lên Doãn Nhất Địch, đầu tiên là bình thản, sau đó biến nghi hoặc, cuối cùng hóa thành hãi nhiên. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, trong miệng nhấm nuốt yêu vương huyết nhục động tác đều ngừng lại, máu tươi tự khỏe miệng của hắn chảy ra đều không có phát giác. Hắn không thể tin nhìn xem Doãn Nhất Địch, nỉ nó nói, hắn muốn đột phá. Hắn làm sao lại tuyển ở nơi này, qua loa như vậy liền kết anh nữa nha. Nói, trong mắt của hắn vậy mà không tự chủ toát ra lo lắng vẻ mặt. Trong khoảng thời gian này ở chung, mặc dù hắn cảm giác Doãn Nhất Địch biến hóa rất lớn, nhưng giữa hai người vẫn là sinh ra một chút tình nghĩa. Nơi đây mặc dù ẩn nấp, nhưng kết anh động tĩnh quá lớn, còn có thiên kiếp giáng lâm, ngoài sơn cốc trận pháp tất nhiên không cách nào che lấp. Đến lúc đó dẫn tới phụ cận Nguyên Anh chân quân, Doãn Nhất Địch dạng này lạ lẫm tu sĩ, không biết rõ sẽ là kết cục gì. Doãn Nhất Địch tại Linh Khư cổ địa thời điểm liền nắm giữ phụ chủ thực lực, lúc này đột phá Nguyên Anh cũng là thuộc bình thường. Nhưng là, cứ việc thực lực của hắn bây giờ tại Nguyên Anh sơ kỳ bên trong đều xem như cường giả, nhưng vượt qua thiên kiếp sau tất nhiên sẽ có một thời kỳ suy yếu. sau khi đột phá cảnh giới cũng không cách nào kịp thời chuyển đổi thành chiến lực. Nếu là này sẽ đến cái mang theo ác ý nhân tộc chân quân, vậy thì nguy hiểm. Hắn cẩn thận như vậy người, làm sao lại phạm phải dạng này cấp thấp sai lầm đâu? Kim Giác Lôi Câu bên này đang làm sốt ruột, Doãn Nhất Địch bên kia lại không phát ra gì, hắn đã bắt đầu chính thức xung kích cảnh giới càng cao hơn. Trước đó bố trí tụ linh trận nhanh chóng vận chuyển lên, vô tận thiên địa linh khí chen chúc mà tới, hội tụ đến sơn cốc nho nhỏ bên trong. To lớn như vậy độc tính, tự nhiên cũng tại ngoại giới đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Đầu tiên chính là phụ cận yêu tộc, bọn hắn cảm ứng được trong sâu xa hạo đãng thiên uy, tất cả đều bắt đầu bỏ mạng giống như hướng bốn phía chạy trốn. Không chỉ có như thế, rất nhanh liền có tu sĩ nhân tộc phát giác được động tĩnh của nơi này. Một bên chạy về đằng này điều tra tình huống, một bên hướng lên báo cáo. Lúc này, Doãn Nhất Địch sắc mặt không vui không buồn, khí tức trên thân chập trùng không chừng, rõ ràng tại độ tâm ma kiếp. Nhưng chỉ là một nháy mắt thời gian, hắn liền mở mắt, khí tức cũng đồng thời nhảy lên tới đỉnh điểm. Tâm ma kiếp nhẹ nhõm vượt qua. Trên bầu trời có lôi vân đang nhanh chóng tụ tập, trầm muộn tiếng sấm theo nhau mà tới, tiếp xuống hắn chỉ cần gắng gượng qua chín đạo thiên lôi kiếp, liền có thể toái đan thành anh, thuận lợi bước vào chân quân liệt kê. Liệp yêu thương cùng thú ma thương rung động không thôi, cảm ứng được thiên kiếp khí tức, không sợ ngược lại còn mừng, dường như không kịp chờ đợi mong muốn cùng thiên kiếp đụng tới đụng một cái. Huyết quang cùng hắc mang chiếu rọi tại Doãn Nhất Địch trên thân, làm hắn lúc này nhìn qua hết sức kinh khủng. Hắn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía đang nổi lên thiên lôi, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Đây chính là thiên kiếp sao? Hôm nay ta liền đến ước lượng một chút người phân lượng. Hắn vừa dứt tiếng, tả hữu song súng lập tức vỡ nát phía dưới cự thạch, phóng lên tận trời, xoay quanh tại Doãn Nhất Địch phía trên, xa xa chỉ hướng mây đen dày đặc bầu trời. Kim Giác Lôi Câu sớm đã tránh né tới sơn cốc bên ngoài, đang khẩn trương nhìn chăm chú lên Doãn Nhất Địch, bên hai bỗng nhiên nhớ tới một đạo bình thản thanh âm, "À, bị thuần phục Kim Giác Lôi Câu. Không nghĩ tới thế gian còn có người dạng này yêu vương. Với bạn, nói cho ta chủ nhân của ngươi, tại trong sơn cốc độ kiếp vị kia đồng đạo là ai?" Kim Giác Lôi Câu kinh hãi ngắm nhìn bốn phía, lại không có phát hiện bất kỳ thân ảnh. Nhưng sau một khắc một thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, bình tĩnh nhìn chăm chú lên sơn cốc phương hướng. Kim Giác Lôi Câu kinh hãi, nhìn trước mắt người, mặc dù đối phương không có nhìn hắn, nhưng hắn cũng không dám có chút dị động, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Một cỗ cường đại khí cơ đem hắn một mực khóa chặt, có chút động tác khả năng liền sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Chương 450, Thiên Ngai cùng Chi Âm chương 450, Thiên Ngai cùng Chi Âm Doãn Nhất Địch kết anh động tĩnh rất lớn, thiên kiếp hung mãnh như có chút không bình thường. Sơn cốc bên ngoài Kim Giác Lôi Câu đã bị định trụ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn trước mắt không biết lai lịch nguyên anh tu sĩ, một trái tim một chút xíu rơi đi xuống. Bởi vì hắn phát hiện, qua một đoạn thời gian, ngoại trừ người này vậy mà không còn người thứ hai chạy tới nơi này. Nguyên bản đây là đáng giá cao hứng sự tình, nhưng chờ Doãn Nhất Địch độ xong đạo thiên kiếp thứ 5 thời điểm, vẫn không có người tới, là hắn biết chuyện không ổn. Xuất hiện loại tình huống này, hoặc là bởi vì nơi đây ít ai lui tới, người chung quanh nhìn thấy động tĩnh không kịp chạy đến điều tra. Nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng, Kim Giác Lôi Câu ở chỗ này sinh sống 10 năm, rất rõ ràng cái này bốn bề tình huống. Mặc dù không có cái gì nguyên anh cấp thực lực, nhưng kim đan cấp bậc lại có mấy cái. Đồng thời bọn hắn thường xuyên sẽ tổ chức nhân thủ vào núi mạch lịch luyện. Bỏ qua một bên điểm này, kia cũng chỉ còn lại có một cái khác khả năng, cái kia chính là người trước mắt dùng phương pháp gì ngăn cách nơi đây. Sự thật cũng đúng như hắn nói tới, tại khoảng cách sơn cốc cách xa mấy trăm dặm địa phương, phụ cận bốn cái kim đan tiên môn người đã vây quanh. Nhưng trước mặt bọn hắn có hai người ngăn cản bọn hắn đường đi. Các hạ là người nào? Vì sao muốn ở chỗ này ngăn lại chúng ta? Linh Châu các một vị kim đan chân nhân đối với cách đó không xa một nam một nữ hai người trẻ tuổi chất vấn. Các ngươi đem chúng ta ngăn lại, chẳng lẽ trong dãy núi độ kiếp chính là trưởng bối của ngươi? Dù vậy, ngươi cũng cần cho thấy thân phận mới đúng. Cái này Kim Mang Sơn mạch nhưng là chúng ta vạn pháp môn phân cho chúng ta tứ đại thế lực địa bàn. Vương gia gia chủ trầm giọng nói. Trước mặt hai người tuổi còn trẻ, lại đều có kết đan hậu kỳ tu vi, so ở đây mấy vị đều cao hơn một bậc, hơn nữa xem xét liền lai lịch bất phàm. Nếu là ngày thường, bọn hắn cũng không muốn trêu chọc, nhưng làm sao chỗ chức trách, Kim Mang Sơn mạch có lạ lâm tu sĩ độ kiếp, sau đó nếu là vạn pháp môn hỏi sắp nổi đến, bọn hắn lại mọi chuyện không rõ, đồng dạng sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc. Địa bàn của các ngươi. Cô gái trẻ tuổi cười nhạo một tiếng, tựa như nghe được buồn cười chuyện, thanh lệ trên khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy đùa cợt chi ý vẫn là bên cạnh tuấn lãng tuổi trẻ nam tính mở miệng nói, các ngươi không cần cưỡng bước đi qua, nhìn xem cái này, xem trọng liền thối lui à, cũng đem tiến khu vực này dọn bãi, không cho phép có những người khác lại tiếp cận. Nói, nam tử trẻ tuổi lấy ra một cái ngọc bài, hướng tứ đại thế lực người bay đi. Bốn tên kim đan chân nhân thần thức tìm kiếm, vừa chạm vào tức lui. Lập tức cung kính đem ngọc bài lại trả trở về, song hành lễ nói, chúng ta không biết thượng tông trưởng lão đến, có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Vừa mới còn hùng hổ dọa người tứ đại thế lực kim đan nhóm, lúc này biến cẩn thận dè dặt lên, quả thật là trước ngạo mạn sau cung kính. Cô gái trẻ tuổi hơi không kiên nhẫn mở miệng nói, tốt, nhìn kỹ liền mau chóng rời đi nơi này đi. Chúng ta bây giờ liền rời đi. Một đám người sốt ruột chờ gấp hướng bắt nguồn đổ đi, bên hai còn nghĩ tới nữ tử thanh âm, đừng quên dọn bãi. Rất nhanh, nơi này cũng chỉ còn lại có nam nữ trẻ tuổi hai người. Gai sư minh, ngươi đối với những người này, ngươi vẫn là trước sau như một tốt tính a. Cô gái trẻ tuổi cười yếu ớt một tiếng, không có chút nào vừa mới kiêu căng khinh người bộ dáng, trong lời nói mang theo điểm ý vị không rõ. Nàng này rất rõ ràng, sư minh của hắn trong lòng ngạo khí giống như nàng. Chỉ là, đối đại những cái kia hoàn toàn không bị hắn để ở trong mắt người, thái độ của hắn sẽ phi thường bình thản. Về phần mình, nhưng liền không có như vậy để ý, tùy tính mà thôi. Kinh Thiên Ngai nghe xong sư muội lời nói, lơ đễnh, nói, Linh sư muội, nơi đây tạm thời vô sự, chúng ta đi sư phụ bên kia à? Ninh Chi Âm quay đầu nhìn về phía viễn trình tiếng sấm vang rền địa phương, trịnh trọng gật đầu, nói, ừm, đi thôi, ta cũng rất tò mò, đến cùng là tên nào, dám ở chỗ này viễn chi các anh. Nếu như không phải chúng ta du lịch đến đây, chỉ sợ còn gặp không được, cũng không biết người kia thế nào. Dứt lời, hai người hóa thành hai đạo lưu quang hướng quần sơn chỗ sâu bay đi. Làm hai người đổi tới ngoài sơn cốc thời điểm, Doãn Nhất Địch đã bình yên vượt qua đạo thiên kiếp thứ 8. Chỉ là hắn lúc này trạng thái lại có chút không tốt, thậm chí làm cho người ta cảm thấy nọ mạnh hết đà cảm giác. Hắn thân trên quần áo vỡ vụn, lộ ở bên ngoài làn da tràn đầy vết máu, dường như nhục thân muốn rạn nứt đồng dạng. Lúc này một tay cầm một cây trường thương, chật vật chống đỡ lấy thân thể của mình. Nguyên bản chim hót hoa nở sơn cốc, cũng tại thiên kiếp dư ba tứ ngược hạng, biến một mảnh hỗn độn. Sư phụ, Kinh Thiên Ngai cùng Ninh Chi Âm tới chỗ này, nhìn thấy chính là như thế một bộ thảm thiết cảnh tượng. Lập tức tiến tới cái kia trước hết nhất chạy đến Nguyên Anh chân quân bên người. Sư phụ, người này Nguyên Anh thiên kiếp độ như thế nào? Linh Chi Âm nhìn chằm chằm sơn cốc hỏi. Trận Nguyên Tử sắc mặt bình tĩnh, đối Doãn Nhất Địch độ kiếp tình huống dường như cũng không thèm để ý, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Nghe được đồ đệ hỏi, Trận Nguyên Tử nói, kẻ này cũng coi như ngút trời anh tài, lấy thực lực của hắn vượt qua thiên kiếp cũng không phải là việc khó. Nhưng hắn hiển nhiên như thế vẫn còn chưa đủ, vừa rồi một mực tại dùng tiên lôi rèn luyện hắn hai kiện bản mệnh pháp bảo, tới lúc mấu chốt thậm chí dám dẫn lôi nhập thể, cường hóa nhục thân của mình. Linh Chi Âm nghe vậy trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, lại nhìn trong sơn cốc đạo thân ảnh kia, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Vốn cho rằng là cái lén qua tới bình thường tán tu, không nghĩ tới vẫn là kẻ hung hãn. Dám ở đột phá Nguyên Anh lúc cầm thiên lôi rèn luyện pháp bảo cùng nhục thân, nói dễ, bắt tay vào làm lại là hung hiểm vô cùng. Kinh Thiên Ngai trong mắt lóe lên tinh quang, nhìn về phía Doãn Nhất Địch ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, lập tức hỏi, sư phụ, có thể hỏi ra người này ra sao thân phận? Nói, còn nhìn về phía bên cạnh bị chế trụ, một mặt hoảng sợ kim giác lôi câu. Trận Nguyên Tử lắc đầu, nói, không nội, chờ hắn độ xong kiếp, ở trước mặt hỏi thăm liền có thể. Trong lòng của hắn không khỏi toát ra nghi vấn, sư phụ hắn lúc nào tính tình tốt như vậy, dựa theo tác phong của hắn, lúc này đã sớm đem một bên yêu tộc siêu hồn. Bất quá Kinh Thiên Ngai không có nói ra, chỉ là nhẹ gật đầu, cùng Ninh Chi Âm cùng một chỗ tiếp tục quan sát trong cốc tình huống. Cuối cùng một đạo thiên kiếp khí thế hung hùng, uy lực đạt tới dọa người tình trạng, dường như thế tất yếu đem Doãn Nhất Địch cả người xé nát. Mặc dù như thế, Doãn Nhất Địch trên mặt vẫn như cũ hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, trịnh trọng nhìn chằm chằm sắp rơi xuống đạo thứ 9 thiên lôi. Hắn không muốn lấy lại lợi dụng thiên lôi, hai kiện bản mệnh pháp bảo đã đạt đến cực hạn, chỉ cần sau khi đột phá lại vận dưỡng một thời gian, liền có thể đột phá thiên phẩm pháp bảo gông cùng xiềng xích, trở nên càng thêm cường đại. Lập tức, ánh mắt của hắn ngưng tụ, đem Liệp Yêu Thương cùng Thú Ma Thương khoác lên cùng một chỗ, đối với bầu trời phát ra chính mình đòn đánh mạnh nhất. Cùng lúc đó, đạo thứ 9 thiên lôi ầm vang rơi xuống, to lớn lôi quang đem toàn bộ sơn cốc chiếu sáng như ban ngày. Hai đạo uy lực kinh khủng công kích đụng vào nhau, phát ra kịch liệt sóng xung kích, sơn cốc chung quanh vách núi đều bởi vậy sinh ra vết rách to lớn. Chờ tất cả hết thảy đều kết thúc, lôi vân tiêu tán, dương quang một lần nữa vãi xuống đến. Trong sơn cốc, một đạo khí tức dần dần bay lên, biến càng ngày càng cường đại, cuối cùng lộ ra Doãn Nhất Địch thân ảnh. Lúc này hắn lăng không đứng lặng, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân có một cỗ huyền diệu chấn động, dường như ngay tại cảm ngộ cái gì, lại tựa hồ tại lĩnh ngộ lực lượng mới. Khoảnh khắc, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, con ngươi nhìn về phía Trận Nguyên Tử ba người phương hướng. Chương 451, Trận Nguyên Tử suy đoán. Chương 451, Trận Nguyên Tử suy đoán. Trận Nguyên Tử ba người đi vào Doãn Nhất Địch bên người thời điểm, hắn đã đổi lại một cái quần áo mới. Hai người trẻ tuổi nhìn về phía Doãn Nhất Địch tràn đầy xem kỹ ánh mắt. Mặc dù bọn hắn bản thân chỉ có kết đan hậu kỳ tu vi, nhưng đối vừa mới đột phá Nguyên Anh Doãn Nhất Địch dường như cũng không chút nào để ý. Doãn Nhất Địch cũng không có đem hai cái kết đan tu sĩ để vào mắt, mặc dù hắn biết hai người này cũng không đơn giản. Sự chú ý của hắn toàn bộ hội tụ tại cầm đầu nam tử trung niên trên thân. Trận Nguyên Tử một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, trong con ngươi tích chứa thâm ý khiến Doãn Nhất Địch cảm thấy vô cùng tim đập nhanh, dường như chính mình hết thảy đều bị nhìn xuyên như thế. Hắn không khỏi nắm chặt song súng, nhưng cái này hai thanh bản mệnh pháp bảo lại không có mang đến cho hắn mảy may cảm giác an toàn. Ngươi là ai? Trận Nguyên Tử đánh vỡ bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Thật đơn giản ba chữ lại khiến Doãn Nhất Địch do dự thật lâu, hắn nhìn xem người trước mặt, trong lòng dâng lên một cái suy đoán. Do dự một chút sau cuối cùng vẫn là mở miệng nói, "Vạn bối họ Doãn, xin hỏi tiền bối tục danh là?" Một bên kim giác lôi câu ánh mắt đột nhiên trợ to, trái tim đột nhiên để loạt nhảy vỗ một cái. Đã tấn thăng Nguyên Anh Doãn Nhất Địch vậy mà đều xưng người này là tiền bối, vậy hắn ha không phải nhân loại hóa thần tôn giả? Từ Trận Nguyên Tử xuất hiện, kim giác lôi câu chỉ cảm thấy đối phương cao thâm mặt chắc, nhưng cũng vẫn cho là đối phương là Nguyên Anh tu sĩ, căn bản không dám hướng tầng thứ cao hơn suy nghĩ. Trận Nguyên Tử không có trả lời Doãn Nhất Địch, mà là tự mình nói rằng, "Doãn họ, hẳn là ngươi là Doãn Huyền Tiêu hậu duệ. Xem ra ngươi là từ linh khư cổ địa bên trong chạy ra cái đám kia người một trong." Doãn Huyền Tiêu cũng chính là biến thành cây vệ Huyền Tiêu đạo chủ, năm đó nhân tộc lâm vào linh khư cổ địa hóa thần một trong. Doãn Nhất Địch nghe vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt trung nhân. Lần này hắn cũng không có trực tiếp trả lời đối phương, mà là hỏi ngược lại, "Tiền bối, xin hỏi ngài là Vạn Pháp môn bên trong vị kia mặt chủ?" Kinh Thiên Ngai cùng Ninh Chi Âm hơi nhíu mày, không nghĩ tới đối phương sẽ là phản ứng như vậy. Thấy Trận Nguyên Tử mỉm cười, Ninh Chi Âm cùng sư huynh liếc nhau, lập tức mở miệng nói, "Sư tôn ta là Huyền Trận một mạch mặt chủ, bản danh Tuấn Nguyên, hào Trận Nguyên Tử." Hóa ra là Chu Tiền Bối ở trước mặt, "Vạn bối." Trận Nguyên Tử đưa tay cắt ngang hắn, sau đó duỗi ra hai ngón tay, thản nhiên nói, "Ta cho ngươi hai lựa chọn. Trong đó một cái là, ngươi lập tức cùng ta về Vạn Pháp môn, có mấy người so ta càng muốn nghe ngươi nói một số chuyện. Một cái khác đi. Hắn chưa hề nói lựa chọn thứ hai, nhưng Doãn Nhất Địch nhìn đối phương lạnh lùng ánh mắt, hiển nhiên biết đó là cái gì. Doãn Nhất Địch đem song súng thu hồi, cả người vì đó buông lỏng, dường như hoàn toàn buông xuống đề phòng. Hắn mang trên mặt một tia bất đắc dĩ, bình tĩnh nói, ta hiện tại không được chọn, ta tuyển một. Trần Nguyên Tử vẫn như cũ duy trì mỉm cười, chắp tay hướng bên cạnh đi hai bước, thuận thế giải khai kim giác lôi câu cầm chế, bình tĩnh lời nói lần nữa truyền đến, không, ngươi kỳ thật ngay từ đầu liền làm lựa chọn. Tuyển tại như thế một nơi các anh, ngươi không phải đã sớm làm tốt bị chúng ta phát hiện chuẩn bị sao? Ngươi tại đột phá lúc, trên thân kia thuộc về Doãn Huyền Tiêu huyết mạch, ẩn chứa trong đó linh giới đặc lưu khí tức, tại cảm giác của ta bên trong căn bản không chỗ che thân. Nghe thấy lời ấy, Kinh Thiên Nhai hai người sửng sở, lập tức dò ra thần thức mong muốn tìm tòi hư thực, nhưng rất nhanh liền bị gãy trở về. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Doãn Nhất Địch, đáng tiếc đối phương từ đầu đến giờ, một mực không có lấy mắt nhìn thẳng hai người một cái. Đối mặt dạng này không nhìn, mặc dù bọn hắn tâm cảnh không tầm thường, cũng không khỏi sinh ra vẻ tức giận, chỉ là trở ngại sư phụ ở trước mặt, tạm thời không tiện phát tác. Ý đồ của mình bị Trận Nguyên Tử đâm thủng, Doãn Nhất Địch mặt không đỏ hơi thở không gấp, vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Tiền bối nói đùa, ta cũng không có nói giỡn, ta hiện tại chỉ là hiếu kỳ, đến cùng là ai có thể đoán ra ta hành trình, để ngươi tuyển vào lúc này nơi đây đột phá nguyên anh. Nói đến đây, Trận Nguyên Tử ánh mắt lăng lệ, trầm giọng nói, hay là có vị đạo hữu kia trực tiếp tiết lộ hành tung của ta. Thiên Ngai cùng Chi Âm sắc mặt biến hóa, sư phụ lời này là có ý gì? Hành tung của bọn hắn có thể người biết cực ít, không có chỗ nào mà không phải là vạn pháp môn cao tầng, chẳng lẽ? Doãn Nhất Địch lại đối Trận Nguyên Tử biến hóa thờ ơ, vẫn như cũng là một câu như vậy, tiền bối nói đùa. Nhưng lúc này nói ra, lại có vẻ hơi cao thâm mặt chắc lên. Thiên Ngai cùng Chi Âm hậu chi hậu giác, nguyên lai hôm nay trận này vừa lúc mà gặp, không hề giống bọn hắn tưởng tượng như vậy trùng hợp. Có thể là một trận tỉ mỉ bày kế ngẫu nhiên gặp. Chỉ là, bọn hắn liền đối phương là ai đều không thể nào suy đoán. Trận Nguyên Tử không nói gì thêm, lập tức hướng cốc bên ngoài bay đi, nói, mà thôi, cho ngươi ba ngày thời gian vững chắc cảnh giới, chờ trở lại vạn pháp môn, lại thấy rõ ràng à. Kinh Thiên Ngai hai người nhìn Doãn Nhất Địch một cái, lập tức đi theo sư phụ rời đi. Doãn Nhất Địch nhìn xem Trận Nguyên Tử đi xa bóng lưng, không có chút nào chạy trốn ý nghĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía một mặt hoảng sợ kim giác lôi cầu, chậm rãi nói ra mấy chữ, Kim Minh, đừng sợ. Tới vạn pháp môn, ngươi đoán chừng lập tức cũng có thể đột phá cấp 4, trở thành chân chính yêu quân. Nói xong xuất ra một gốc kỳ dị linh thảo, chính là từ Huyền Mặc Yêu Hoàng chỗ cấp hóa hình thảo. Kim Giác Lôi Câu nghe vậy không có chút nào ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ là một mặt ngưng trọng, kinh ngạc nhìn Doãn Nhất Địch. Thiên Trụ Sơn Mạch, Vân Tế Tông. Quy Nguyên Đại Điện kết thúc sau, mới gia nhập tu sĩ đang cùng nguyên bản môn nhân rèn luyện, tiếp nhận lẫn nhau tồn tại. Mà vì đạt thành mục đích này, đối tu tiên giả mà nói, hữu hiệu nhất phương pháp tự nhiên là lẫn nhau ở giữa tiến hành đấu pháp. Vì thế, Vân Tế Tông tại trong tông môn bày xuống luyện khí, trúc cơ, kết đan ba cái cấp độ lôi đài, cung cấp môn hạ đệ tử tiến hành không phải thi đấu sự tình đấu pháp. Vì điều động đại gia tính tích cực, Vân Tế Tông cũng vì tham dự đấu pháp tu sĩ chế định một chút khích lệ biện pháp. Liên tục thắng được 10 trận, 20 trận, 50 trận, 100 trận đệ tử đều có thể thu hoạch được khác biệt ban thưởng. Đương nhiên, cái này giới hạn trong cùng giai tu sĩ hoặc là cao cấp hơn tu sĩ đấu pháp lấy được thắng lợi. Trận này quy mô to lớn, độ tự do rất cao đấu pháp đại hội. Bởi vì cơ số đủ lớn, cũng làm cho những cái kia mới gia nhập tu sĩ thấy rõ mình cùng nguyên bản Vân Tế Tông tu sĩ chênh lệch. Cấp độ luyện khí tu sĩ còn tốt, song phương thắng bại có đến có bể, đấu cái lực lượng ngang nhau. Nhưng đã đến trúc cơ cấp bậc, cũ mới môn nhân chênh lệch lập tức liền hiện ra. Hơn bạn trận đấu pháp xuống tới, vượt qua 7 thành đều là tông môn muốn có trúc cơ chiến thắng. Mà tới được kết đan cấp độ, càng là thiên về một bên, cùng giai bên trong, có rất ít mới gia nhập kim đan có thể chiến thắng Vân Tế Tông nguyên bản kim đan. Kết quả như vậy cũng không ra ngoài ý định, dù sao bất luận là công pháp cấp độ, pháp bảo cường độ hay là tài nguyên nhiều ít, Vân Tế Tông nguyên tu sĩ đều muốn thắng qua người của thế lực khác biên. Cũng liền Đạo Tâm Tông, Huyền Thiên Tông chờ khá lớn thế lực nhân viên, có thể ngẫu nhiên thắng được một chút buổi diễn. Đến đây tham gia lễ thế lực khác nhân viên, cũng có một chút tu sĩ tham dự đấu pháp. Nhưng tương đối mà nói đều tương đối khắc chế, đặc biệt là cái khác tiên minh mời tông người. Bởi vì mỗi nhà đều sẽ có cử hành quy nguyên đại điện thời điểm, lúc này phái cái yêu nghiệt tới đập phá quán, đằng sau Vân Tế Tông cũng có thể trả thù lại. Ngay tại dạng này không khí hạ, Vân Tế Tông mục đích cơ bản đạt thành, cũng mới môn nhân lẫn nhau ở giữa quen thuộc không ít. Chương 452, tông môn thi đấu chương 452, tông môn thi đấu quy nguyên đại điện kết thúc nửa tháng sau, Vân Tế Tông tổ chức tông môn thi đấu vẫn tại như hỏa như đổ tiến hành. Trận này thi đấu không có tranh đấu, có chỉ có thuần túy luận bàn. Bởi vì cũng không có thiết trí quá mức phần thưởng phong phú, lại quy tắc tương đối tự do. Cho nên tại cuối cùng tự nhiên cũng sẽ không sinh ra cái gì Vân Tế Tông thứ nhất kim đan chân nhân, thứ nhất trúc cơ tu sĩ cái gì. Mặc dù như thế, trận này khác loại tông môn thi đấu cũng làm thanh thế to lớn, đây là nhờ vào tân nhiệm trưởng môn cố Vô Kỳ an bài. Tại ngày đó quy nguyên đại điện sau, Dương Tĩnh An liền thừa dịp đông đảo thế lực còn chưa rời đi cơ hội, đem chức trưởng môn chuyển cho cố Vô Kỳ. Mặc dù trưởng môn kế nhiệm đại điện cũng không tổ chức lớn, nhưng cố Vô Kỳ đối với cái này cũng không có biểu thị bất mãn, bởi vì vậy cũng là Vân Tế Tông thường lệ. Cố Vô Kỳ trở thành tân nhiệm trưởng môn sau, cấp tốc tiến vào mới nhân vật trạng thái, là Vân Tế Tông phát triển bất bả lên. Đầu tiên chính là tổ chức lên lần này tông môn thi đấu, xúc tiến cũ mới đồng môn ở giữa giao lưu. Nhưng sau đó hắn phát hiện mặc dù có ban thưởng khích lệ, vẫn có không ít trong môn tu sĩ đối đầu đài đấu pháp không quá mưu cầu danh lợi. Đặc biệt là một chút tính tình không màng danh lợi người, liền giống với Dịch Trạch. Trong ý nghĩ của hắn, muốn quen thuộc mới đồng môn, hắn càng muốn dùng tiểu tụ thường trà, thuận tiện cùng ngồi đàm đạo phương thức. Ngay từ đầu trong vòng vài ngày, hắn cũng đích thật là làm như thế, thành phố tiên luyện nguyên nhân bên trong này náo nhiệt một hồi. Tại lúc rảnh rỗi, Dịch Trạch cũng sẽ đi các nơi dưới lôi đài coi trọng mấy trận đồng đạo ở giữa chiến đấu. Có một ít thanh danh truyền gia kim đan, Dịch Trạch đối bọn hắn phương thức chiến đấu cũng rất là hiếu kỳ. Ngẫu nhiên đụng phải người quen, còn có thể làm người ta uống cái màu, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái tốt hiểu phương thức. Bởi vậy, Dịch Trạch chiến đấu nhìn không ít, chính mình lại không có chân chính lên đài tỉ thí qua, cũng là đã tính nhẹ nhõm tự tại. Đáng tiếc, Cố Vô Kỳ phát hiện loại tình huống này sau, liền hạ đạt chỉ lệnh mới. Hắn yêu cầu tông môn 200 tuổi trở xuống kim đan, 100 tuổi trở xuống trúc cơ, đều phải lên lôi đài đấu pháp. Hơn nữa tại tông môn thi đấu kết thúc lúc, ít nhất phải lên lôi đài đánh lên 10 trận, hạn mức cao nhất thì cũng không thiết trí. Nay lệnh vừa ra, Dịch Trạch kinh ngạc bất đắc dĩ đồng thời, hắn tránh quấy rầy thời gian xem như ngâm nước nóng. Bất quá, Dịch Trạch cũng là gặp sao yên vậy tính tình, đã tông môn có yêu cầu này, vậy thì bên trên thôi. Với bạn, hắn mới được mấy món pháp bảo còn không có trong chiến đấu chính thức dùng qua, cũng có thể nhân cơ hội này trên lôi đài dùng thực chiến thử một chút uy lực. Tại trong những ngày kế tiếp, Dịch Trạch liên tiếp 7 ngày, mỗi ngày đều lên lôi đài đánh nhau một trận. Hắn cũng không đi khiêu chiến những người khác, mà là đứng trên lôi đài tùy ý những người khác đến đây khiêu chiến. Bằng vào hắn tiên phẩm kim đan thanh danh, Dịch Trạch cũng không thiếu người khiêu chiến, rất nhiều đối với thực lực mình có nhất định lòng tin kim đan nhau nhau lên đài khiêu chiến. Rất nhanh, Dịch Trạch liền mảy may không uổng thời gian hoàn thành 7 thành chỉ tiêu. Những người khiêu chiến này bên trong, có ngoại lai thế lực kim đan chân nhân, cũng có mới gia nhập Vân Tê tông kim đan trưởng lão, bọn hắn đều là mong muốn dòm ngó Dịch Trạch thực lực. Đáng tiếc, sự thật bên trong thực lực sai biệt để bọn hắn thất vọng, cũng càng hiểu hơn Dịch Trạch chỗ kinh khủng. 7 tên khiêu chiến Dịch Trạch kim đan tu sĩ bên trong, ngoại trừ 2 cái kết đan trung kỳ, còn lại đều là kết đan hậu kỳ, thực lực không thể bảo là không mạnh. Nhưng dù vậy, bọn hắn tại Dịch Trạch thủ hạ, dài nhất cũng không thể kiên trì 60 hơi thở thời gian. Đây là Dịch Trạch không có toàn lực ra tay dưới tình huống. Bởi vì cho đến bây giờ, Dịch Trạch nghe tiếng kiếm trận một lần đều không có sử xuất qua. Ngày thứ 9, Dịch Trạch một mình tại quần phong ở giữa lắc lư, tìm kiếm đáng giá xem xét tỉ thí. Hắn hôm nay tạm thời không có lên lôi đài, bởi vì mấy ngày gần đây chiến tích, ngày hôm qua thời điểm, thiếu chút nữa không người lên đài khiêu chiến. Đại gia mặc dù là đến giao lưu tình cảm, nhưng biết rõ là thua giao đấu, ai cũng không muốn nhiều kinh nghiệm một lần. Cho nên, Dịch Trạch quyết định trước đi ra giải sầu một chút, nhìn có hay không đặc sắc tỉ thí, nếu có vừa ý đối tượng, hắn liền lên lôi đài khiêu chiến hoàn thành chính mình hôm nay nhiệm vụ. A, là 2 người bọn họ. Dịch Trạch xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên tại một tòa linh phong trên lôi đài thấy được 2 đạo thân ảnh quen thuộc, trong lòng hơi động, liền bay đi. Vân Tê tông nhân viên đông đảo, cho nên tông môn tại Trừ Thiên trụ phong cái khắc linh trên đỉnh đều sắp đặt lôi đài, lấy làm vân lưu chi dụng. Tất cả lôi đài đều là lơ lửng ở giữa không trung, Dịch Trạch bay gần sau liền phát hiện nơi này đã xúm lại không ít người, thậm chí có mấy vị Vân Tê tông mấy cái nguyên anh hẳn giống, hiển nhiên đại gia đối với cuộc tỉ thí này rất chú ý. Lý Phong Dương đứng ở lôi đài một góc, vẻ mặt có chút không tốt, cùng hắn rằng có thì là mặt mũi tràn đầy đạm mạc Mộ Dung San. Nhìn trên lôi đài tình hình, dường như đã đấu qua một đoạn thời gian. Lý Phong Dương xem như Vân Tê tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong, so Dịch Trạch còn phải sớm hơn mấy năm kết đan. Nhưng là bây giờ vẫn như cũ dừng lại tại kết đan sơ kỳ đỉnh phong. Mặc dù như thế, tốc độ tu luyện đã tính thật nhanh. Lần này tông môn thi đấu hắn thường xuyên khiêu chiến các loại cao thủ, chính là mong muốn mượn cơ hội này thật tốt tôi luyện chính mình, là tiếp xuống đột phá kết đan trung kỳ làm chuẩn bị. Đến mức Mộ Dung San, kinh nghiệm của nàng liền tương đối khó khăn chắc trở. Năm đó tiến về Sở Châu tự phụ tiên tuyển, mặc dù khiến tu vi của nàng tình tiến rất nhiều, nhưng đầu tiên là có thanh đằng tắc quái, hấp thu một nửa tiên tuyển năng lượng, về sau càng là tại bảo linh động tiên bên trong tổn thất một đầu cánh tay. Cứ việc trở lại tông môn sau kịp thời dùng tài liệu quý hiếm tu bổ cánh tay, nhưng bởi vì nàng khi đó vẫn là trúc cơ, căn cơ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Người kinh mạch là một cái chính thể, có một bộ phận mất đi liền phá hủy nhân thể tu luyện hệ thống, công pháp vận hành không khoái, nếu là phổ thông tu sĩ, thân thể không trọn vẹn liền mang ý nghĩa con đường đoạn tuyệt. Mộ Dung San mặc dù tiếp một cánh tay, nhưng cuối cùng tiên thiên không đủ, nguyên bản 10 phần chắc 9 kết đan, bởi vậy bị kín vẻ lo lắng. Bởi vì lần này biến cố, tính tình của nàng cũng đã xảy ra một chút biến hóa, biến càng thêm trầm ổn đạm mạc. Nhưng nàng truy cầu tiên đạo tâm lại càng thêm kiên định, vì gia tăng thành công nắm chắc, không tiếc đem kết đan kế hoạch đẩy về sau trễ, thẳng đến Yến Châu đại chiến trước, nàng mới được ăn cả ngã về không. May mắn là nàng thành công. Mộ Dung San nguyên bản tư chất liền không tầm thường, nếu không cho dù thân thế cho dù tốt, cũng sẽ không trở thành thiên trụ phong bên trên tu luyện trúc cơ một trong, tăng thêm nhiều năm tích lũy, cuối cùng hóa kén thành bướm. Sau đó, tại Yến Châu đại chiến bên trong Mộ Dung San một mực công kích tại tuyến đầu, tại sinh tử chiến đấu ma luyện chính mình, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Dịch Trạch từ linh cư cổ địa sau khi trở về, hắn nộp lên một bộ phận âm dương thạch nhũ cho tông môn, Mộ Dung San dùng nó đưa cánh tay mất đi tạo thành không đủ hoàn toàn đền bù, khiến tự thân tiềm lực cùng thực lực nâng cao một bước. Bây giờ, cảnh giới của nàng mặc dù không có đạt tới sơ kỳ đỉnh phong, nhưng cũng chênh lệch không xa. Cuộc tỷ thí này có thể nói long tranh hổ đấu, bởi vậy hấp dẫn không ít người đến đây quan sát. Dịch sư đệ, một đạo nhẹ giọng kêu gọi truyền đến, Dịch Trạch quay đầu nhìn lại, phát hiện là toàn thân áo trắng Trương Sơ Ngữ. Trương sư tỷ, ngươi cũng ở chỗ này xem bọn hắn tỷ thí a? Dịch Trạch đơn giản bắt chuyện qua. Từ khi Dịch Trạch đem Thanh Mục Chân Quân thể nội con cóc độc tố bài xuất sau, Trương Sơ Ngữ đối Dịch Trạch càng thêm thân cận mấy phần. Đúng vậy a. Trương Sơ Ngữ đáp lại một tiếng, sau đó lại sắc mặt có chút phức tạp nhìn về phía lôi đài. Hai người bọn họ đây là? Dịch Trạch hỏi. Trương Sơ Ngữ lắc đầu, nói khẽ, Mộ Dung sư tỷ trong lòng từ đầu đến cuối còn có một tia chấp niệm muốn mượn cơ hội này hoàn toàn diệt trừ.
Chương 453, Mộ Dung San chương 453, Mộ Dung San Dịch Trạch nghe vậy cũng không cảm thấy kỳ quái, mơ hồ biết nàng cùng trên lôi đài quan hệ của hai người. Trương Sơ Ngữ cùng Mộ Dung San từ nhỏ đã nhận biết, tăng thêm gia thế cùng tư chất gần, cho nên quan hệ một mực rất tốt. Về sau, Mộ Dung San tâm mộ Lý Phong Dương, mà Lý Phong Dương lại chỉ như ý Trương Sơ Ngữ. Nhưng hắn đối Mộ Dung San lại lo liệu lấy không cự tuyệt, không tiếp nhận thái độ. Hai nữ quan hệ lúc này mới xuất hiện vết rách. Lại về sau, Mộ Dung San ném đi một cánh tay, Lý Phong Dương thái độ cũng theo đó chuyển biến. Mặc dù không có nói rõ, nhưng lấy Mộ Dung San thông minh như thế nào lại không biết. Bởi vậy, tại trong những ngày kế tiếp, nàng đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở tu luyện, lúc này mới có thành tựu hiện tại. Hơn nữa, trải qua chuyện này, nàng cùng Trương Sơ Ngữ quan hệ cũng dần dần chữa trị. Lần này Mộ Dung San sở dĩ đối đầu Lý Phong Dương, đoán chừng cũng là có ra một ngụm mất khí dự định, a sự thật cũng xác thực như Trương Sơ Ngữ nói như vậy. Cho đến ngày nay, nhiều lần khó khăn chắc trở nàng sớm đã không phải lúc trước thiếu niên mộ ngại Mộ Dung San, bỏ qua một bên nhi nữ tình trường sau, nàng phát hiện thiên địa này lập tức biến càng rộng lớn hơn. Tư chất của nàng mặc dù không tệ, nhưng so với Lý Phong Dương vẫn kém hơn một bậc, trước đó truy cầu bất quá kim đan mà thôi. Bây giờ nàng suy nghĩ rõ ràng, toàn thân tâm đầu nhập tu luyện, nguyên anh cũng chưa chắc không thể, cứ việc có chút xa vời. Vì thế, nàng muốn đem chính mình đáy lòng sau cùng một tia chấp niệm đánh tan. Nhìn xem đối diện Lý Phong Dương, Mộ Dung San trong lòng tràn đầy tiêu tan, trên mặt hiện ra vẻ đạm nhiên. Chuyện xưa như sương khói, người trước mắt hiện tại cũng bất quá là chính mình một vị đồng môn sư huynh mà thôi. Nàng đối cái này nguyên bản ước mơ đối tượng sớm đã không có đặc thù tình cảm, hiện tại đánh với hắn một trận, chính là muốn theo quá khứ của mình làm chấm dứt, cũng vì viên mãn tâm cảnh của mình. Trận chiến này bất luận thắng bại như thế nào, mục đích của nàng đều có thể đạt tới. Nghĩ đến đây, khí thế của nàng bay lên, đợt tiếp theo công kích vận sức chờ phát động. Cùng nàng so sánh, Lý Phong Dương tâm tình liền tương đối kém, khắp khuôn mặt là nặng nề. Nói cho cùng, trong lòng của hắn là hổ thẹn. Chính hắn cũng tin tưởng, năm đó chính mình treo Mộ Dung San hành vi xác thực không đúng, tại đối phương mất đi một tay sau càng là mơ hồ có phân rõ giới hạn hiểm nghi. Hành động như vậy, hiện tại hồi tưởng lại đến, chính mình cũng cảm thấy có chút khinh thường. Đáng tiếc, ván đã đóng thuyền, bây giờ Mộ Dung San đã vượt qua thung lũng, lại đổi thái độ chuyện như vậy hắn làm không được. Hắn chỉ có thể trốn tránh nàng, tận lực tránh cho song phương xấu hổ, nhưng ai biết hôm nay Mộ Dung San chủ động tìm tới chính mình khiêu chiến. Hắn không biết rõ, hiện tại cảm thấy lung túng chỉ có chính hắn mà thôi, hắn một mực tránh khỏi chỉ có bối rối của mình. Nhìn xem đối diện chiến y đang nồng Mộ Dung San, Lý Phong Dương nội tâm lại không cách nào bình tĩnh. Chiến đấu tiếp tục, hai người đều gọi được là ngút trời kỳ tài. Đặc biệt là Lý Phong Dương, tư chất tại Vân Tê Tông một đám kim đan tu sĩ bên trong đều xếp tại hàng đầu, chân thực chiến lực viễn siêu tự thân cảnh giới. Hai người đặc sắc tỉ thí không ngừng hấp dẫn những người khác đến đây quan chiến, nhìn bọn hắn một hồi tâm trí hướng về, gặp phải mạo hiểm chỗ càng là dẫn phát một tràng tốt lên. Mộ Dung San mặc dù những năm gần đây không ngừng ma luyện tự thân, nhưng Lý Phong Dương cũng không có nhàn rỗi, Mộ Dung San nửa đường chậm trễ không ít thời gian, kết đan thời gian ngắn ngủi, so với Lý Phong Dương cuối cùng có vẻ không bằng. Cứ việc thế công của nàng càng thêm sắc bén, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, nhưng một chiêu vô ý hạ, bị Lý Phong Dương bắt lấy sơ hở, cuối cùng vẫn là thua trận. Lý Phong Dương thu hồi vũ khí, nhìn xem bay rớt ra ngoài vừa mới ổn định thân hình Mộ Dung San, mở miệng nói, "Mộ Dung sư muội, ngươi, ta thua rồi, đã nhiều năm như vậy, Lý sư minh vẫn như cũ lợi hại như thế." Còn không có đợi hắn nói xong, Mộ Dung San liền mở miệng, trên mặt của nàng một mảnh yên tĩnh, thậm chí còn có mỉm cười. Nói xong, nàng liền cũng không quay đầu lại xuống lôi đài, dáng người không nói ra được tiêu sái. Mộ Dung San ánh mắt đơn giản tìm tòi một lần, liền hướng về Trương Sơ Ngữ bên này mà đến. Lý Phong Dương nhìn xem nàng rời đi phương hướng, cùng xa xa Trương Sơ Ngữ cùng Dịch Trạch, do dự một lát, cuối cùng không có tiến lên. "Trương sư muội, ta thua rồi, Dịch sư đệ cũng tại a." Mộ Dung San hướng hai người chào hỏi, vẻ mặt tràn đầy nhẹ nhõm. "Đúng vậy à, đi chung quanh một chút, nhìn xem có hay không nhân vật lợi hại, cái này chẳng phải bị Mộ Dung sư tỷ chiến đấu hấp dẫn đến đây." Đối với Dịch Trạch trêu chọc, Mộ Dung San nghe vậy mỉm cười, nàng đối Dịch Trạch nhưng thật ra là trong lòng còn có cảm kích, rất thuần túy cảm kích. Mộ Dung San biết Âm Dương Thạch Nũ là Dịch Trạch cống hiến cho tông môn. Mặc dù là nàng dùng điểm cống hiến hối đoái đoạt được, nhưng nếu không có Dịch Trạch, nàng muốn đổi cũng đổi không đến. Bởi vậy, tại trong nội tâm nàng là nhận phần ân tình này. Ta điểm này đạo hạnh tầm thường có thể không sánh bằng Dịch sư đệ. Mộ Dung San khiêm tốn nói, nhưng nói cũng đúng sự thật, nàng nghe nói qua Dịch Trạch một số việc. Đặc biệt là trước đó đang trần tử trên liên hội, toái tinh nhai tuân ra linh khư cổ địa sự tình, mơ hồ nghe đồn, Dịch Trạch có thể lực chiến nguyên anh, thậm chí chiến thắng. Vậy vẫn là hắn kết đan sơ kỳ thời điểm. Ba người tùy ý trò chuyện một lúc, đông nhiên người chung quanh cũng bắt đầu phi tốc rời đi, có ít người lúc gần đi còn đặc biệt nhìn Dịch Trạch một cái. Dịch Trạch không rõ ràng cho lắm, tùy ý kéo cái trúc cơ tu sĩ hỏi, bên kia đã xảy ra chuyện gì? Người kia đầu tiên là quỳ lên, lập tức liền phát hiện giữ chặt chính mình chính là ba vị kim đan, lập tức cung kính nói, nghe nói Mặc Bắc thư trưởng lão tại Thiên Ba phòng trên lôi đài khiêu chiến quân Minh Triệt trưởng lão, van bối đi xem một chút tình huống. Dịch Trạch nghe vậy, nhìn hắn lấy bộ dáng gấp gáp, liền phất tay để hắn rời đi. Hai người bọn họ thế nào có hào hứng đối mặt? Dịch Trạch nghi ngờ nói, hai người này đều không phải là nhân vật đơn giản, Mặc Bác thư sư thừa Huyền Thiên Tông, là nguyên bản Huyền Thiên Tông bên trong thứ nhất kim đan. Thậm chí cái danh hiệu này còn được đến rất nhiều thế lực khác thừa nhận. Vì cái gì nói hắn là thứ nhất kim đan, mà không phải nguyên anh phía dưới người thứ nhất đâu? Một nguyên nhân là thực lực của hắn cũng không tại nguyên anh phía dưới, một nguyên nhân khác thì là hắn ngưng kết cũng là tiên phẩm kim đan. Tại Dịch Trạch trước đó, hắn là Thương Châu kết đan tu sĩ bên trong, đã biết duy nhất tiên phẩm kim đan. Quân Minh Triệt thân phận đồng dạng không tầm thường,
hắn tại Vân Tê Tông trọng điểm bồi dưỡng một trong mấy người, có thành tựu hóa thần tiềm lực. Mà có loại đãi ngộ này tu sĩ, tại Vân Tê Tông trước mắt cũng chỉ có 6 người, đều là đứng đầu nhất kim đan chân nhân. Dịch Trạch cũng là một cái trong số đó. Đáng nhắc tới chính là, Dịch Trạch tại kết thành tiên phẩm kim đan sau, cũng không có lập tức thu hoạch được đãi ngộ như vậy, khi đó cũng liền cùng Lý Phong Dương loại người này không sai biệt lắm, xem như tông môn thê đội thứ hai. Thẳng đến hắn tại Sở Châu cho thấy chiến lược mạnh mẽ, tăng thêm linh cơ cổ địa chi hành sau, kết hợp trước đó hắn đối Vân Tê Tông rất nhiều cống hiến, đãi ngộ mới để cao tới cùng Quân Minh Triệt giống nhau tình trạng. Thiên Vũ thần sa, cứu trợ phong tôn giả, âm lương thụ, âm dương thạch nhũ chờ một chút. Tông môn tài nguyên bắt đầu lượng càng lớn hơn hướng hắn nghiêng về, cho nên những năm này Dịch Trạch trôi qua vô cùng tới nhuận. Cương đại như vậy hai người, vậy mà trên lôi đài đối mặt, sẽ không cũng là bởi vì những người khác không nguyện ý khiêu chiến bọn hắn á? Dịch Trạch thầm nghĩ trong lòng. Như thế cơ hội khó được, chúng ta nhanh cùng đi xem đi. Trương Sơ Ngữ đề nghị. Hai người khác vui vẻ đồng ý, hướng về Thiên Ba Phong bay đi. Chương 454, Mạc Bác Thư cùng Quân Minh Triệt. Chương 454, Mạc Bác Thư cùng Quân Minh Triệt. Dịch Trạch đám người đi tới Thiên Ba Phong thời điểm, liền nhìn đến đây lôi đài, cũng chỉ còn lại có một cái mặt trên còn có người. Tất cả những người khác xúm lại ở đằng kia tòa chúng quanh lôi đài, thần sắc ngưng trọng nhìn xem trên lôi đài hai người. Một người trong đó thân mang hoa lệ kim bảo, đầu đội ngọc chế cao quan, một trương tuổi trẻ khuôn mặt tuấn tú bên trên tràn đầy nghiêm nghị chính khí. Cái trán ở giữa có một cái màu đỏ thấm hình giọt nước đồ án, làm hắn nguyên bản liền rất chính phái khí chất tăng thêm mấy phần nghiêm nghị, cho người ta một loại chỉ cần là địch nhân của hắn, vậy nhất định thuộc về tà ma ngoại đạo cảm giác. Vị này một mặt chính khí thanh niên, chính là Nguyên Huyền Thiên Tông thứ nhất kim đan Mạc Bác Thư. Dịch Trạch nhìn thấy hắn thời điểm trước mắt lập tức sáng lên, nhìn không được đa dạng tưởng người này hai mắt, ai ngờ Mạc Bác Thư giác quan bén nhạy dị thường, lúc này liền nhìn lại. Hắn đối đầu Dịch Trạch thần thái sáng láng ánh mắt, lập tức liền nhận ra hắn, thầm nghĩ trong lòng, vị này chính là Vân Tê Tông Dịch Trạch, thành tựu không biết tên tiên phẩm kim đan vị kia, quan chi quả nhiên bất phàm. Nghĩ đến đây, cùng là tiên phẩm kim đan, Mạc Bác Thư không hiểu cảm thấy một hồi cùng chung chí hướng, không khỏi hướng Dịch Trạch khẽ gật đầu ra hiệu. Dịch Trạch thấy thế đầu tiên là sửng sở, sau đó kịp phản ứng, lúc này gật đầu đáp lại. Kỳ thật, Dịch Trạch vừa mới trong lòng đang suy nghĩ, minh ảnh về sau như biến hóa thành Mạc Bác Thư bộ dáng, đến lúc đó cho dù cầm trong tay huyền âm kỳ, trên thân tỏa ra màu đen minh khí, người khác nhìn nói không chừng đều phải nhiều tốn một chút thời gian xác nhận xuống minh ảnh có phải hay không tà tu, kia lá cờ bên trong lại có hay không đều là ác nhân. Cứ việc sự thật cũng đúng là dạng này, mà liền tại khi đó, Mạc Bác Thư bỗng nhiên hướng Dịch Trạch gật đầu, hắn ngay lúc đó phản ứng đầu tiên là đối phương đồng ý cách làm của mình, cho nên mới sẽ hơi sững sờ. Trở lại chuyện chính, cùng Mạc Bác Thư cách không đối lập, tự nhiên là Vân Tê Tông Thiên Kiêu Quân Minh Triệt. Cùng đối thủ của hắn so sánh, Quân Minh Triệt nhìn qua liền bình thường nhiều, tướng mạo thường thường không có gì lạ, mặc trên người cũng bất quá là tông môn trưởng lao phục sức. Nhưng hắn chỉ cần người ở nơi đó, liền dung không được người khác coi nhẹ. Làm cho người hai mắt tỏa sáng chính là hắn kia đặc biệt con người, ở trong đó tràn đầy chuyên chú vẻ mặt, dị thường thanh tịnh. Quân, tương tại Vân Tê Tông cũng là một cái thế gia vọng tộc, ước chừng 7-8 ngàn năm trước đã từng đi ra một vị hóa thần tôn giả, phong quang nhất thời. Bất quá, vị tôn giả kia dường như hao hết quân gia khí vận, tại vẫn lạc sau, quân gia nhanh chóng suy sụp. Tại 3 ngàn năm trước, quân gia vị cuối cùng Nguyên Anh chân quân tọa hóa, quân gia liền không còn có người có thể đột phá Nguyên Anh gông cùng xiềng xích. Quân gia mặc dù truyền thừa chưa ngừng, nhưng thực lực hôm nay cũng liền so Dịch gia hơi hơi mạnh lên một chút. Bất quá, Quân Minh Triệt cùng hắn huynh đệ Quân Chi gia xuất hiện, khiến Quân gia nhìn đến gia tộc lần nữa quật khởi hy vọng. Quân thị huynh đệ từ nhỏ đã triển lộ ra bất phàm thiên phú tu luyện, Quân gia cũng rất ủng hộ, đem hết toàn lực bồi dưỡng hai người. Hai huynh đệ vô cùng không chịu thua kém, bây giờ song song trở thành tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tương lai đều có nhất định tiềm lực thành tựu hóa thần. Hai người lôi đài là từng cường hóa, không chỉ có không gian càng lớn, hơn nữa phòng hộ năng lực càng mạnh. Bốn phía lôi đài cùng phía trên đã hội tụ top 5 top 3 tu sĩ, tựa như một cái bán cầu hình bình chướng, từng cái cấp độ tu vi tu sĩ đều có. Dịch Trạch ánh mắt có hơi hơi quét, nhị sư tỷ Lạc Tịch Nguyệt, Tần Vũ, Dịch Kiệt Lễ chờ thỉnh lình đều ở nơi này, vừa mới kết thúc chiến đấu Lý Phong Dương cũng chạy tới. Lý Phong Dương đi vào một cái cùng Quân Minh Triệt có 6-7 phần tương tự người bên cạnh, nhìn bộ dáng hẳn là hắn huynh đệ Quân Chi Dã. Tại hơi xa địa phương, hắn thậm chí còn chứng kiến mấy vị Nguyên Anh chân quân tập hợp một chỗ thân ảnh. Có thể thấy được Quân Minh Triệt cùng Mạc Bác Thư ở giữa chiến đấu cỡ nào làm người khác chú ý, cứ việc chỉ là một lần không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực luật bản. Dịch Trạch mấy người đi vào Lạc Tịch Nguyệt bên người, Tần Vũ thấy thế cũng lập tức bay tới. Tần Vũ từ trúc cơ thời điểm bắt đầu chính là cái chiến đấu của nhân, Sở Châu địa nguyên khoáng mạch chi chiến thời điểm hắn liền đi tham gia náo nhiệt. Tiến Châu đại chiến thời điểm càng lá sinh động, nghe nói bởi vì trên chiến trường quá mức phách lối, trêu đến Lý gia một phương căm tức dị thường, hắn cũng bởi vì này từng bị một đống kim đan cao thủ truy sát thật lâu. Tần Vũ là loại kia truyền thống thiên tài, tu vi cũng một mực tại vững bước tăng lên, mấy năm trước vừa mới đột phá tới kết đan trung kỳ. May mắn ngươi kịp thời chạy tới, chậm thêm một hồi coi như không đổi kịp đặc sắc bộ phận. Tần Vũ xích lại gần sau nói, chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ thế nào đống nhiên đối mặt? Dịch Trạch hỏi. Hắn đối hai người này mặc dù đều có chỗ nghe thấy, nhưng cũng không tính nhận biết, cũng không rõ lắm tính tình của bọn hắn. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá nghe nói là Mạc Bác Thư khiêu chiến Quân Minh Triệt. Tần Vũ không xác định nói. Kết quả này không ra Dịch Trạch sở liệu. Tại tông môn thi đấu trước đó, xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc, cao tầng ám chỉ qua bọn hắn kim đan cấp một trưởng lão, tận lực không nên chủ động khiêu chiến mới gia nhập tu sĩ. Lạc Tịch Nguyệt đống nhiên quay đầu nói một câu, hóa thần hạt giống. Dịch Trạch bọn người liếc nhau, lập tức hiểu rõ. Vấn Đề Tông lập tức gia nhập nhiều người như vậy, tư chất cùng thực lực cao thấp không đều, mới gia nhập những cái kia tự phụ thiên tư cùng thực lực tu sĩ, tự nhiên hy vọng thu hoạch được tông môn càng nhiều bồi dưỡng. Mà mong muốn làm được điểm này, cái thứ nhất tiền đề chính là tại đồng bậc dưới tình huống, đánh bại một cái tông môn bồi dưỡng đối tượng. Nguyên bản những cái kia bị tông môn nghiêng về tài nguyên thiên tiêu, thì phải cố gắng bảo trì địa vị của mình. Mạc Bác Thư tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, tu tiên, ngay tại ở một cái chữ tranh, chỉ là trái tim của hắn so người khác càng lớn, trực tiếp liếc tới Quân Minh Triệt. Kỳ thật, Dịch Trạch nghe qua một cái thuyết pháp, Huyền Thiên Tông sở dĩ gia nhập Vân Tê Tông, nhưng thật ra là vì Mạc Bác Thư trải đường. Huyền Thiên Tông cảm thấy Mạc Bác Thư có xác suất rất lớn có thể hóa thần, nhưng Vân Tê Tông là sẽ không cho phép có thuộc hạ thế lực xuất hiện hóa thần tu sĩ. Cho dù Huyền Thiên Tông cùng Vân Tê Tông lại thân mật cũng không có khả năng. Ra ở phương diện này cân nhắc, lại đúng lúc gặp Vân Tê Tông muốn cử hành Quy Nguyên Đại Điện, Huyền Thiên Tông liền dứt khoát toàn bộ nhập vào Vân Tê Tông. Từ kết đan thời điểm liền thành người một nhà, kia Vân Tê Tông không phải thật tốt bồi dưỡng á kỳ thật, Mạc Bác Thư tốt nhất khiêu chiến mục tiêu, vừa vặn là cùng là tiên phẩm kim đan Dịch Trạch. Đáng tiếc Dịch Trạch kết đan thời gian ngắn ngủi, tu vi chỉ có trung kỳ, kết đan hậu kỳ Mạc Bác Thư cho dù thắng Dịch Trạch cũng nói không là cái gì. Lúc này mới lựa chọn cùng là hóa thần hạt giống Quân Minh Triệt xem như đối thủ. Trên lôi đài, Mạc Bác Thư nguyên bản ôn hòa ánh mắt đột nhiên biến sắc bén, giữa hai người không khí lập tức khẩn trương lên. Quân Minh, ngươi trước hết mời a. Ba hơi sau, Mạc Bác Thư rốt cục mở miệng phá vỡ trên lôi đài trầm tĩnh, đồng thời cũng làm cho ngoài lôi đài trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời tại trên thân hai người qua lại liếc nhìn. Ta là thủ lôi người, vẫn là Mạc huynh trước hết mời a. Quân Minh Triệt mở ra tay phải khiêm lượng nói. Mạc Bác Thư nghe vậy không tiếp tục chối từ, nhẹ gật đầu. Lập tức một cỗ chấn động kịch liệt từ hắn trên người phát ra, đục vào lôi đài bình chướng bên trên, kích thích từng cơn sóng gợn. Trên người hoa lệ kim bảo phồng lên lên. Bành! Một đạo tiếng xe gió lên, Mạc Bác Thư thân ảnh biến mất, nguyên địa chỉ lưu lại một vòng kim sắc. Khi cái khác người lần nữa bắt được thân hình của hắn lúc, hắn đã xuất hiện tại Quân Minh Triệt sau lưng, một cái nhanh như thiểm điện đáng ngang, hướng về còn lưu tại nguyên địa Quân Minh Triệt bắt tới. Chương 455, đỉnh cấp kim đan ở giữa đỏ sức. Chương 455, đỉnh cấp kim đan ở giữa đỏ sức. Quân Minh Triệt đang nghe tiếng xé gió thời điểm, Mạc Bác Thư lôi cuốn lấy linh lực đá ngang đã đến gần. Nhưng hắn phản ứng cấp tốc, tại cảm thấy bên tay phải kình phong lúc, đã đem pháp lực ngưng tụ bên phải cánh tay, làm ra đón đỡ tư thế. Phanh! Âm bạo thanh vang lên, Quân Minh Triệt bị sinh sinh đá bay ra ngoài mấy trượng. Nhưng thân hình bình ổn, người cũng không có chút nào nhận tổn thương. Giang giác! Khối băng vỡ vụn thanh âm vang lên, Quân Minh Triệt túi đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới bị đánh trúng địa phương, đang có một luồng hơi lạnh nhanh chóng lan tràn, tại hắn cánh tay bên trên kết một tầng băng xương. Quân Minh Triệt sắc mặt không thay đổi, hơi buông tay, cánh tay liền trở về hình dáng ban đầu. Cái này trong chốc lát, Quân Minh Triệt khí tức đột nhiên biến hung lệ lên, như là một thanh ra khỏi vỏ thần binh. Thân hình hắn mãnh liệt bắn mà ra, thẳng bức Mạc Bác Thư mà đi. Đến hay lắm. Mạc Bác Thư thấy thế không hề sợ hãi, trong mắt lóe lên một tầng sương trắng, chân đạp hư không, thân hình như mũi tên rời cùng một tiếng. Kịch liệt đụng nhau âm thanh không ngừng trên lôi đài vang lên, hai người bằng vào cường hành nhục thân đối bính, tốc độ nhanh chóng, khiến bên ngoài sân đa số người đều bắt giữ không đến thân ảnh của bọn hắn. May mắn, bọn hắn mỗi một lần giao thủ đều sẽ bộc phát ra mạng lớn nồng đậm băng vụ, nhường khán giả tin tưởng bọn hắn ở nơi nào. Cùng lúc đó, trên lôi đài nhiệt độ cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Biết nội tình người đều tin tưởng, đây là Mạc Bác Thư tại khu động cái kia khỏa đặc hữu băng thuộc tính kim đan. Mạc Bác Thư là thủy hệ thiên linh căn, tăng thêm bản thân hắn tu luyện băng thuộc tính đỉnh cấp công pháp Huyền Thiên Băng Hóa Quyết, cho nên cuối cùng kết thành tiên phẩm kim đan là băng phách kim đan. Hắn đường hướng tu luyện cũng vô cùng một lòng, cái kia chính là đem tự thân băng ưu thế phát huy đến cực hạn. Hai người ỷ vào thân pháp cùng nhục thân, trong khoảng thời gian ngắn đối bính trên trăm cái hiệp, sau đó ăn ý kéo dài khoảng cách. Mạc Bác Thư trên tay chống rông thêm ra một thanh dường như từ thủy tinh luyện chế mà thành quạt xếp, chỉ thấy hắn nhẹ lay động viên lá, mặt quạt 12 tiết ngọc cốt bỗng nhiên kéo dài, tại trước người kết thành một trường to lớn băng tinh trận đồ. Theo thời gian trôi qua, hải lượng linh khí hướng trận đồ tụ đến. Băng phách lưu ly phiến. Có người kêu lên Mạc Bác Thư pháp bảo thành danh. Quân Minh Triệt không cam lòng yếu thế, nắm trong tay ở một thanh ô kim trường đao, trên lưới đao còn có một tầng màu đỏ sẫm quỷ dị đao văn. Nó có một cái cùng Quân Minh Triệt khí chất không hợp nhau danh tự, huyết ngục mất hồn đao. Quân Minh Triệt trở tay cầm đao, lập tức triển khai tư thế, lưới đao trên không trùng kéo ra một đạo hương ấn, như muốn phá toái hư không. Ngay sau đó đột nhiên bật người bổ ra hình bán nguyệt xích hồng sắc đao cương, hung mạnh hướng Mạc Bác Thư phóng đi. Đao cương chớp mắt là tới, tại đụng vào băng tinh trận đồ bên trên trong nháy mắt, lấy ngàn mà tính sáu cạnh băng truy từ trong hư không bắn ra mà ra. Ngưng thực đao cương tại băng truy công kích đến, phát ra như là lưu ly vỡ vụn giống như giòn băng, cái này kích uy lực to lớn đao cương vậy mà qua trong dây lát liền bị hóa giải thành vô hình. Còn lại băng truy, thế đi không giảm bắn về phía Quân Minh Triệt. Quân Minh Triệt thần sắc bình tĩnh, trong tay mất hồn đao liên tục vung chạm, cương phong gào thét, như có chín đầu nhiệt long sen lẫn trong đó, cơ long chảo gào thét đón lấy hải lượng băng truy. Cực hạn phong mang cùng thấu xương giá lạnh đối sông, tại giữa lôi đài tạo thành một khối đường kính mấy chục trượng linh lực vòng xoáy. Người xem nhìn xem một màn này, tu vi hơi thấp tu sĩ sắc mặt có chút trắng bệnh. Trong lòng bọn họ không khỏi nghĩ đến, nếu là mình thân ở chỗ kia vòng xoáy, cuối cùng có thể lưu lại mấy khối thịt nát. Dịch Trạch vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, trên lôi đài hai người mặc dù giao thủ không lâu, nhưng lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, bọn hắn vừa mới bộc phát ra lực lượng, đã đạt đến kim đan cấp độ cực hạn. Hắn cùng tông môn mặt khác năm vị kim đan cấp bậc hóa thần hạt giống chưa quen thuộc, đối thực lực của bọn hắn cũng không hiểu nhiều lắm. Hiện tại xem ra, quả nhiên là dưới thanh danh vang dội không hư sĩ. Giải thích một chút, Tiền Văn nói đến 6 vị trọng điểm bồi dưỡng hóa thân hạt giống, giới hạn trong kim đan cấp bậc, mặt khác nguyên anh cấp bậc cũng có, không làm thực lực đứt gãy. Trên lôi đài kịch chiến vẫn còn tiếp tục, đồng thời có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Quân Minh triệt hành đao hướng lên trời, chôi đao chỗ vảy rồng lịch văn phảng phất muốn sống tới đồng dạng, bắn ra chướng mắt hồng mang. Cánh tay phải của hắn cơ bắp đống nhiên bành trướng, làm ra công kích tư thế, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, xông qua ở giữa còn chưa tiêu tán vòng xoáy, đi thẳng tới Mạc Bác Thư trước người phía trên. Đao mang tăng vọt, hướng đột nhiên đánh xuống. Mạc Bác Thư con ngươi hơi co lại, nhìn xem khí thế như hồng đao mang, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Băng phách lưu ly phiến rời khỏi tay, lập tức treo ở đỉnh đầu, hai tay nhanh chóng kết động huyền băng ấn quyết, mặt quạt lập tức hiện ra bắt đầu thất tinh trận đồ. Bảy đạo màu băng lam cổ sáng tự thương không rủ xuống, mỗi đạo cổ sáng bên trong đều ngưng tụ băng lãnh tinh thần chi lực. Bảy trụ hợp nhất, đông nhiên hóa thành một đầu thần tuấn băng vượng, đón lấy đã gần trong gang tấc đao mang. Cực hàn cùng lưỡi đao va chạm lần nữa, lần này vậy mà tại cái nào đó điểm tới hạn đạt đến cân bằng, trong lúc nhất thời song phương rằng có không xong. Nhưng hai vị thiên kiêu như thế nào lại nhường tình huống như vậy tiếp tục kéo dài? Tại ngưng kết trên chiến trường, hai người gần như đồng thời xoay chuyển thân thể, vượt qua giao phong đao phiến, đồng thời đá hướng đối phương. Không có lóa mắt linh quang, hai người đã sớm đem lực lượng hoàn toàn dung nhập nhục thân, thuần túy nhục thân va chạm sinh ra khí lãng, chấn lôi đại kết giới bình chướng đều phát ra chấn động kịch liệt. Tại bọn hắn giao thoa thối ảnh ở giữa, nguyên bản căng thẳng một đao một cái, cũng một lần nữa về tới riêng phần mình trong tay của chủ nhân. Đinh, đao phiến va chạm, kích thích ánh lửa cùng băng vụ, hai người mượn lực riêng phần mình đẩy ra, lập tức lại nhanh chóng cận thân chiến đấu cùng một chỗ. Mạc Bác Thư cũng chỉ xẹt qua nan quan, linh lực phun trào, có huyền diệu thiên xương phủ văn tại phiến lá nổi lên hiện, sau đó nhấc lên đẩy trời băng tinh phong bạo. Quân Minh Triệt thấy thế cũng không lười biếng, lưỡi đao trên ngón tay xẹt qua một tia tơ máu, mất hồn đao vung vậy ở giữa, một vòng huyết nhật ở phía sau hắn ngưng tụ mà thành. Cực hàn phong bạo cùng huyết sắc liệt dương đụng nhau trong nháy mắt, đa số người xem đông nhiên cảm thấy ngực một buồn bực, huyết khí dâng lên, lập tức sắc mặt biến tái nhợt, kém chút phun ra một ngụm máu đến. Nguyên bản kiên cố vô cùng lôi đài, dưới một kích này phát ra vỡ ra thanh âm, vậy mà tại dần dần vỡ vụn. Tại cái này hỗn loạn tình huống bên trong, hai thân ảnh lại phá vỡ loạn lưu lần nữa giao phong cùng một chỗ. Dịch Trạch ánh mắt toát ra linh quang, không nháy một cái nhìn chằm chằm trên lôi đài tình huống, không nguyện ý bỏ lỡ một tơ một hào. Đợi đến trên lôi đài tình hình hơi hơi chuyển biến tốt đẹp, Dịch Trạch cũng thở ra một hơi. Thắng bại đã phân. Sau đó không lâu, đám người liền nhìn thấy trên lôi đài cảnh tượng. Quân Minh Triệt cầm trong tay huyết ngục mất hồn đao, đao bên cạnh lưỡi đao đã dán tại Mạc Bắc Thư cái cổ. Mà Mạc Bắc Thư trên tay băng phách lưu ly phiến cũng đã khép lại, phiến trên thân bọc lấy một tầng băng cứng, giống như một thanh sắc bén băng kiếm bị hắn đâm về Quân Minh Triệt. Bất quá, lưu ly phiến bưng bộ băng thứ, khoảng cách Quân Minh Triệt ngực còn có 3 tấc khoảng cách. Hai người duy trì loại này chí mạng dáng vẻ, tùy ý trung quanh linh khí tùy ý nổi điên. Đương nhiên, Quân Minh Triệt khí thế vừa thu lại, thu đao vào vỏ, một mặt bình tĩnh nhìn Mạc Bắc Thư. "Mạc huynh, ngươi rất mạnh." Hắn nhẹ giọng mở miệng nói, trong giọng nói mang theo tán đồng. Mạc Bác Thư lộ ra một nụ cười khổ, cơ hồ tại đồng thời buông cánh tay xuống, phiến bên trên băng cứng tiêu tán, bị hắn khoác lên trong tay trái. "Ta không bằng Quân huynh xa rồi, Quân huynh một thân đao pháp công tham tạo hóa, Mạc Mộ bội phục." Mạc Bác Thư cũng không phải thua không nổi, thản nhiên tiếp nhận kết cục như vậy. "Đây chỉ là luật bàn, nếu là thật sự chém giết, kết quả còn chưa biết được." Sau đó hai người chào lẫn nhau, kết thúc cuộc tỷ thí này. Cùng lúc đó, bởi vì hai người đặc sắc chiến đấu, dưới đài vang lên tiếng cổ vũ rung trời. Chương 456, bị khiêu chiến dịch trạch chương 456, bị khiêu chiến dịch trạch tiên ba phong bên trên, Quân Minh Triệt cùng Mạc Bắc Thư phấn khích quyết đấu khiến người ở chỗ này mở rộng tầm mắt. Mặc dù Mạc Bắc Thư hơi thua một bậc, nhưng người tinh mắt đều tin tưởng, cái này cũng không biểu thị hắn liền nhất định so Quân Minh Triệt yếu. Chính như Quân Minh Triệt nói tới, đây chỉ là một trận trói buộc tay chân luật bàn. Mạc Bắc Thư bởi vì bị giới hạn lôi đài điều kiện, không cách nào phát huy ra hắn toàn bộ thực lực, mà Quân Minh Triệt rõ ràng am hiểu hơn cận chiến, tại lôi đài chiến bên trong càng chiếm ưu thế. Nói tóm lại, hai người này đều là vô cùng lợi hại cường giả, sức mạnh bùng lên khiến Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ không dám kinh thường. Quân Mặc hai người đã xuống đài, mọi người ở đây vẫn chưa thỏa mãn chuẩn bị tán đi thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở Dịch Trạch đám người trước mặt. "Dịch sư đệ, còn mời dừng bước." Quân Chi giã mặt lộ vẻ mỉm cười, đối với Dịch Trạch nói. Dịch Trạch cùng bên người người đưa mắt nhìn nhau, lập tức dò hỏi, "Quân sư huynh, không biết ngươi có chuyện gì?" Những người khác rất nhanh liền phát hiện tình hình nơi này, nhao nhao ngừng chân quan sát, chẳng lẽ còn có một trận. Trong lòng không khỏi mơ hồ mong đợi. Dịch Trạch cơ bản đoán được dễ biết ra ý đồ, dư quang liếc qua nơi xa chưa đến gần Lý Phong Dương. Hắn nhớ không lầm, vừa rồi hắn nhưng là một mực chờ tại Quân Chi Giã bên người. Quả nhiên, Quân Chi Giã khách khí nói, "Sư đệ, hôm nay nhìn huynh trưởng ta chiến đấu, nhất thời có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, không biết Dịch sư đệ có thể lên đài chỉ giáo một phen." Trung quanh rối loạn lên, tất cả mọi người quăng tới chú ý ánh mắt, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chờ mong Dịch Trạch đáp ứng. Bất quá, tất cả mọi người là tu tiên giả, mặc dù chờ mong, nhưng điểm này khắc chế lực vẫn phải có, không có cùng kêu lên hô to cái gì, bằng lòng hắn. Bằng lòng hắn. Tần Vũ cùng Quân Chi Giã tương đối quen thuộc, nghe vậy vừa muốn nói điều gì, Quân Minh Triệt cau mày đi tới, hắn đầu tiên là đối Dịch Trạch bọn người gật đầu ra hiệu. Sau đó đối nhà mình huynh đệ nói, "Biết Giã, ngươi cùng Dịch sư đệ chênh lệch lấy cảnh giới, ngươi ở chỗ này khiêu chiến hắn như cái gì lời nói?" Quân Chi Giã đột phá kết đan hậu kỳ đã mấy chục năm, so Dịch Trạch đột phá kết đan trung kỳ thời gian còn rất dài, hai người tu vi chênh lệch sát thực không nhỏ. "Huynh trưởng yên tâm, ta vừa muốn nói, ta sẽ dùng dấu đi mũi nhọn chú đem tu vi của mình áp chế ở kết đan trung kỳ, cùng Dịch sư đệ công bằng một trận chiến." Quân Chi Giã thấy huynh trưởng tới, đội vàng giải thích nói, "Cái này hai huynh đệ, mặc dù Quân Minh Triệt nhìn như thưa thất bình thường, Quân Chi Giã lộ ra phong mang tất lộ. nhưng Quân Chi Giã một mực là tương đối sợ hãi nhà mình huynh trưởng. Mặc dù bọn hắn quan hệ rất tốt, Quân Minh Triệt từ nhỏ cũng tại nhiều khi để cho Quân Chi Giã. Nhưng chính là bởi vì sớm chiều ở chung, hắn mới càng rõ ràng hơn huynh trưởng đáng sợ. Dịch Trạch nghe huynh đệ bọn họ đối thoại, vẻ mặt như thường, trong lúc nhất thời không có mở miệng, trầm ngâm. Quân Chi Giã cũng tại thừa dịp trống rỗng quan sát Dịch Trạch phản ứng, hắn cũng là tâm trí siêu tuyệt hạng người, chỉ là bị Lý Phong Dương lơ đãng châm ngòi hai câu, còn không đến mức ra mặt bị hắn làm vũ khí sử dụng. Hắn này sẽ tìm tới Dịch Trạch, tất nhiên có Lý Phong Dương vừa mới dăm ba câu một bộ phận nguyên nhân. Nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì hắn xác thực muốn theo Dịch Trạch đọ sức một phen. Dịch Trạch tại Vân Tê Tông đãi ngộ cũng không có lưu truyền rộng rãi. Cứ việc có người suy đoán, nhưng đa số người cũng không xác định hắn phải trang bị xem như hóa thần hạt giống tại bồi dưỡng. Đương nhiên, những này người không biết sự tình cũng không bao quát như Quân Thị huynh đệ dạng này, cùng hắn hưởng thụ cùng một thê đội đãi ngộ tu sĩ. Nhưng bọn hắn đồng dạng không rõ ràng Dịch Trạch tại Linh Khư cổ địa kinh lịch, ngay cả trợ giúp Phong lão tổ chuyện cũng ở vào giữ bí mật trạng thái. Những tin tức kia càng giống là tin tức ngầm đồng dạng tại bốn phía lưu truyền, trước mắt Dịch Trạch nhất đem ra được chiến tích, chính là tại Yến Châu diện sát Lý Vĩnh Diệu lần kia. Quét sạch bằng điểm này chiến tích, Quân Chi Giã hiển nhiên không cho rằng hắn đáng giá bị tông môn như thế bồi dưỡng. Tại hắn thị giác, Dịch Trạch từ khi kết thành tiên phẩm kim đan về sau, liền một đường lên như diều gặp gió, từ nguyên bản một cái bình thường kim đan chân truyền, trong thời gian ngắn trở thành tông môn trọng điểm bồi dưỡng hóa thần hạt giống. Có lẽ, đây hết thảy đều là tiên phẩm kim đan mang tới phúc lợi. Mặc dù hóa thần hạt giống nhiều hơn một người đối Quân Chi Giã cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng cái này khiến trải qua ngàn khó vạn hiểm mới đạt tới địa vị hôm nay hắn, trong lòng ít nhiều có chút không công bằng. Hơn nữa hắn biết, giống như hắn ý nghĩ tất nhiên không ngừng hắn một người. Lại thêm hôm nay Mạc Bắc Thư tại trước mắt bao người khiêu chiến Quân Minh Triệt, hắn tự nhiên tin tưởng đối phương ý đồ, đối cùng là tiền phẩm kim đan Dịch Trạch không khỏi thiếu đi hào cảm, lúc này mới dâng lên cùng Dịch Trạch phân cao thấp tâm tư. Nếu là hai cái tiền phẩm kim đan hôm nay đồng thời là bại, vậy chỉ có thể chứng minh cái gọi là tiền phẩm kim đan cũng liền có chuyện như vậy, tiềm lực cuối cùng chỉ đại biểu tiềm lực, cũng tốt để bọn hắn nhận rõ chính mình. Dịch Trạch nhìn xem Quân Chi Giã mấy hơi thời gian, đã đem tâm tư đoán 89/10. Kỳ thật những chuyện này hắn cũng có chỗ nghe thấy, ai bảo nhà mình thân sư tỷ ngay tại Tiên Cơ Đường nhậm chức, đối những lời này đã sớm rõ như lòng bàn tay. Chỉ là hắn ngày bình thường bùi ở thành phố Tiên Huyện, cũng không muốn so đo những này. Đã hôm nay có cơ hội này, vậy thì thừa cơ giải quyết triệt để việc này. A Quân Chi Giã thấy Dịch Trạch chậm chạp không nói, nói tiếp, ta ngày thường cũng nhiều có nghe nói Dịch sư đệ lại danh, tăng thêm hôm nay nhìn thấy Mạc huynh phi phàm thực lực, không nhịn được nghĩ kiến thức cùng là tiên phẩm kim đan Dịch sư đệ phong thái. Dịch sư đệ, ta lần này có chút đường đột, như sư đệ không tiện, coi như ta chưa hề nói a. Dịch Trạch cảm thấy đã làm ra quyết định, mặt mỉm cười nói, quân sư huynh có như thế nhã hứng, Dịch Trạch tự nhiên phục hồi, kỳ thật ta đối sư huynh thực lực cũng tỏ mò gấp. Với bạn, trưởng môn yêu cầu 10 cuộc tỉ thí ta còn chưa hoàn thành, quân sư huynh hôm nay bằng lòng kính dân một trận, ta cầu còn không được. Quân Chi Giã nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, Quân Minh Triệt cũng quan sát tỉ mỉ một phen Dịch Trạch, mong muốn xác định hắn lời nói là có hay không tâm. Dịch Trạch bên người mấy người đều không nói gì, bọn hắn yên lặng chờ đợi Dịch Trạch quyết định của mình. Tốt, Dịch sư đệ quả nhiên như theo như đồn đại như vậy sảng khoái. Sư đệ yên tâm, tại trong tỉ thí ta sẽ như vừa mới nói tới đem tu vi của mình áp chế, tuyệt sẽ không chiếm sư đệ tiện nghi. Quân Chi Giã được đến Dịch Trạch khẳng định hồi phục, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng cam kết. Dịch Trạch trên mặt ý cười càng đậm, tiến lên một bước, ý vị thâm trường nói, quân sư minh, rất không cần phải như thế. Quân Chi Giã coi là Dịch Trạch là ngượng nhịu mặt, dù sao cũng là một đời thiên tiêu. Mặc dù hắn cảm thấy Dịch Trạch cùng mình so sánh có chút không đủ, nhưng cũng là tông môn hiểu rõ thiên tài. Nghĩ tới đây, hắn còn chuẩn bị mở miệng, liền nghe tới Dịch Trạch tiếp tục nói, tông môn để cho ta trở tại bây giờ vị trí, sư minh coi là chỉ là bởi vì tiềm lực của ta. Quân Chi Giã lộ ra một tia nghi hoặc. Dịch Trạch câu nói tiếp theo đã nói ra, đó là bởi vì tông môn cảm thấy, cho dù bằng vào ta cảnh giới bây giờ, cũng đủ để cùng các sư minh sánh vai. Nơi này các sư minh, dĩ nhiên là chỉ Vân Tê Tông bồi dưỡng mặt khác năm tên kết đan tu vi hóa thần hạt giống. Lời vừa nói ra, không chỉ có Quân Chi Giã có chút kinh ngạc, ngay cả Quân Minh Triệt biểu lộ cũng đã xảy ra một tia biến hóa. Khẩu khí thật lớn. Hai huynh đệ trong lòng đồng thời toát ra câu nói này, từ khi hai người quật khởi đến nay, đã rất ít gặp tới tại trước mặt bọn hắn như Dịch Trạch như vậy ngạo khí, thậm chí là người cuồng vọng. Vượt cấp chiến đấu đối với bọn hắn loại người này tới nói rất phổ biến. Nhưng tới bọn hắn cấp độ này, lẫn nhau ở giữa như còn muốn vượt cấp chiến đấu, liền gần như không có khả năng. Bởi vì mỗi người bọn họ đều nắm giữ thực lực như vậy, tại từng cái cảnh giới cơ hồ đều đạt đến đỉnh tiêm. Dịch Trạch lại không có quản trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, tùy ý chọn chúng một tòa gia cố lôi đài, liền hướng bên kia bay đi. Quân Chi Giã nhìn hắn bóng lưng, nhìn huynh trưởng một cái sau, cũng đi theo. Chương 457, Dịch Trạch VS Quân Chi Giã. Chương 457, Dịch Trạch VS Quân Chi Giã. Dịch Trạch cùng Quân Chi Giã tuần tự bay lên lôi đài cử động. Lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, bọn hắn mang theo tâm tình kích động như vừa mới như thế vây lại. Dịch Trạch cùng Quân Chi Giã nổi tiếng không chút nào thấp hơn vừa mới tỉ thí hai người. Chúng ta hôm nay thật sự là may mắn, có thể kiến thức tứ đại kim đan cao thủ quyết đấu. Đúng vậy a, hơn nữa còn là hai vị tiên phẩm kim đan, tuần tự đối chiến Quân Thị huynh đệ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, có không ít đề tài nói chuyện đi. Bất quá, Dịch trưởng lão hiện tại bất quá kết đan trung kỳ, Quân Chi Giã đột phá hậu kỳ có thể được một khoảng thời gian rồi, hai người tu vi chênh lệch có chút lớn a. Yên tâm, ta cảm thấy quân trưởng lão tất nhiên sẽ áp chế tự thân tu vi, như hắn như vậy kiêu ngạo người, quả quyết sẽ không lấy cảnh giới để người. Ừm, ta cảm thấy cũng là. Các ngươi nói, trận này ai sẽ thắng a? Trung quanh người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, một năm miệng mười thảo luận tiếp xuống tỷ thí. Bất quá, trong đó cũng không ít người tại Trịnh Trọng cùng đợi. Tạ sư đệ, cái này Dịch Trạch nhìn có chút cuồng vọng a, quân thị huynh đệ lợi hại, ta tại Nam Châu đều có chỗ nghe thấy, hắn dám vượt cấp cùng nó tỷ thí. Phái Tinh Nhai một đoàn người còn ngưng lại tại Vân Tê Tông, Hoàng Chiêu Minh một mặt phong khinh vân đạm, đối với vừa mới bay lên lôi đài Dịch Trạch chỉ điểm. Bên cạnh hắn Tạ Vân Kỳ lại là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, hắn nghe ra Hoàng rất rõ ràng trong giọng nói khinh thị. Phần này khinh thị có đối Dịch Trạch không hiểu rõ tạo thành, cũng có Toái Tinh Nhai lần này đến Vân Tê Tông như đổ thất bại đưa tới. Hắn nhịn không được nhắc nhở, Hoàng sư Minh, tha thứ ta nói thẳng, bằng vào ta đối Dịch Trạch hiểu rõ, người này luôn luôn bảy mưu rồi hành động, tuyệt không phải hành động theo cảm tính người. Vạn Bảo Thương Hội lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chính là bị Dịch Trạch cẩn thận chỗ nhiễu. Hơn nữa, hắn biểu hiện ra thực lực, nói không chừng thật có thể cùng quân chi ra đối kháng. Hoàng Chiêu Minh nghe vậy mặc dù vẫn là một mặt xem thường, nhưng không có phản bác, nhìn về phía trên lôi đài trong mắt cũng nhiều phần chăm chú. Lâm Nguyệt bên này cũng tại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lôi đài, nàng cũng không phải là một người ở đây, bên người còn có hai vị nguyên bản Thanh Liên Tông nữ tu vi tất cả đều đạt tới kim đan cấp độ. Tam nữ đều là tư sắc xuất chúng hạng người, ở chỗ này tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh, hấp dẫn không ít chú ý ánh mắt. Lâm sư tỷ, đây chính là cùng ngươi cùng một chỗ tại bí cảnh bên trong sông Sáo Dịch trà, nhìn xem quả thật không tệ đâu. Trong đó một tên thân mang váy lục nữ tử trêu bừa. Đúng vậy à, đúng vậy à, sư tỷ, ngươi không phải là bởi vì hắn mới cự tuyệt Cố trưởng môn đề nghị à? Một tên khác váy đỏ nữ tử tiếp lời nói. Lâm Nguyệt ánh mắt hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, nghe vậy lắc đầu, biểu hiện trên mặt không có chút nào biến hóa. Hai vị sư muội không nên ở chỗ này vọng thêm phỏng đoán, ta chỉ là nhất tâm hướng đạo, tạm không suy tính nói lữ sự tình mà thôi. Lập tức lại đem lực chú ý bỏ vào trên lôi đài. Rất nhiều tông môn nhập vào Vân Tê Tông, thông gia chính là một hạng rất tốt dung nhập phương thức. Thanh Liên Tông dạng này cơ hồ toàn biên nữ tu tông môn, tự nhiên rất được hoan nghênh. Bởi vì tông môn quy củ thay đổi, gần nhất trong khoảng thời gian này, nguyên bản thuộc về Thanh Liên Tông nữ đệ tử phạm tâm tư động, tìm đạo lữ không phải số ít. Đương nhiên, bọn hắn tìm phần lớn đều là Vân Tê Tông nguyên bản môn nhân. Thừa dịp cố này tình thế, Cố Vô Kỳ tại sư đệ Chu Ôn Ngôn thỉnh cầu hạ, thử nghiệm hướng Thanh Liên Tông chân quân nói ra thông gia Lâm Nguyệt đề nghị. Đáng tiếc, đề nghị này bị Lâm Nguyệt không chút do dự từ chối, lúc này mới có hai nữ vừa mới trêu chọc ngữ điệu. Bất quá, các nàng cũng là thuận mồm nói chuyện, thấy Lâm Nguyệt không muốn nhiều lời, liền tức thời ngậm miệng không nói chuyện này. Lý Phong Dương ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem trên lôi đài Dịch Trạch, nét miệng lên một vệt mỉm cười. Mặc dù hắn không rõ ràng Dịch Trạch thực lực cụ thể, nhưng chắc hẳn tất nhiên không bằng Quân Chi Dã. Trên thực tế, hắn cùng Dịch Trạch cũng không có quá đại thủ án, chỉ là từ lần đầu gặp mặt lúc, đối phương kia tự cho mình siêu phàm dáng vẻ, liền làm hắn rất khó chịu. Cứ việc về sau chứng minh Dịch Trạch xác thực có tự cho mình siêu phàm vô liếng, nhưng vào trước là chủ quan niệm, tăng thêm hắn cùng Trương Sơ Ngự thân cận quan hệ, vẫn như cũng nhường Lý Phong Dương một mực nhìn hắn không thuận mắt. Ngày thường Dịch Trạch trở tại thành phố Tiên Huyện rất ít đi ra đi lại, lần này khó được có nhường hắn gặp khó cơ hội, Lý Phong Dương tự nhiên không nguyện ý buông tha. Hắn tin tưởng Quân Chi Dã sẽ không dễ dàng chịu chính mình châm ngòi, nhưng hắn rõ ràng hơn Quân Chi Dã người này tên hay. Hôm nay Quân Minh Triệt đã chiến thắng tiên phẩm Kim Đan Mạc Bắc Thư, Quân Chi Dã tuyệt đối không muốn buông tha Quân Thị huynh đệ một ngày chiến thắng hai vị tiên phẩm Kim Đan dạng này dương danh dụ hoặc. Tình huống thực tế cũng đúng như hắn đoán như vậy, Quân Chi Dã khiêu chiến, lấy Dịch Trạch nạo khí, đương nhiên không có tranh chiến. Hiện tại liền chờ chiến đấu kế tiếp, dựa theo Lý Phong Dương đối Quân Chi Dã hiểu rõ, cho dù là tại giống nhau cảnh giới, Dịch Trạch cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Lúc này trên lôi đài Dịch Trạch cùng Quân Chi Dã đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hai người như vừa mới mặc quân hai người như thế, Lâm không đứng đối mặt nhau, hai cỗ sắc bén khí cơ ở trong sân không ngừng dây dưa, đều muốn chiếm thượng phong giành được tiên cơ. Quân Thị huynh đệ ngày thường lấy Phong Vân hai vị lao tổ là mục tiêu cuộc sống, chính là nổi danh đao kiếm song tuyệt, Quân Minh Triệt dùng đao, Quân Chi Dã sử kiếm. Làm người chỗ lên án chính là, như người khiêm tốn đồng dạng Quân Minh Triệt, dùng chính là sát phạt quả đoán mất hồn đao, mà vênh váo hung hăng Quân Chi Dã, dùng lại là khí bên trong quân tử phong ẩn kiếm. Hai huynh đệ phong cách dường như hoàn toàn dùng ngược, nhưng bọn hắn hiện ra thực lực lại vô cùng cường đại, chỉ có thể nói những người khác đối bọn hắn hiểu có ít. Dịch sư đệ, coi là thật không cần ta áp chế tu vi. Quân Chi Dã hỏi lần nữa, là bận tâm mặt mũi của hắn, hắn cố ý truyền âm hỏi. Không cần, ta cho dù không địch lại, tự vệ thực lực vẫn phải có. Dịch Trạch không chút nghĩ ngợi trả lời. Quân Chi Dã nghe vậy không nói thêm lời. Hắn cũng là người kiêu ngạo, cho nên tại đối mặt một cái khác đồng dạng kiêu ngạo người, hắn sẽ không một mặt khiêm lượng, đây cũng là đối với đối phương một loại tôn trọng. Quân Chi Dã đứng chắp tay, ánh mắt như điện, tại cái nào đó trong nháy mắt khí thế trên người đạt đến đỉnh điểm, giống như một thanh sắc bén bảo kiếm. Cùng lúc đó, một đạo kim sắc kiếm quang tự cửu thiên rủ xuống, đâm rách trùng điệp tầng mây, khí thế như hồng, thẳng tắp hướng về Dịch Trạch rơi đi. Dịch Trạch thanh sam bởi vì kiếm thế tới gần mà bay phất phới, hắn ngẩng đầu nhìn trời, 36 đạo thiên cương kiếm khí đột ngột xuất hiện, tại hắn quanh thân tự phát lưu chuyển. Dưới chân điểm nhẹ, trong một chớp mắt liền toát ra như là tinh huy đồng dạng trận đồ, thiên cương kiếm khí bởi vậy biến càng thêm ngưng thực. Đi. Dịch Trạch tay trái kết động kiếm quyết, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Tất cả thiên cương kiếm khí lập tức đón kim sắc kiếm quang đi ngược dòng nước, kịch liệt chấn động dẫn phát trận trận kiếm minh thanh âm. Sau đó Dịch Trạch liền không còn quan tâm, cúi đầu nhìn về phía đối diện Quân Chi Dã. Kiếm khí cùng kiếm quang giao kích về sau, 36 đạo kiếm khí liền đem Quân Chi Dã kiếm quang dần dần xoắn nát, tại kim sắc kiếm quang đi vào Dịch Trạch phía trên một trượng thời điểm, liền hoàn toàn tiêu tán. Quân Chi Dã thấy cảnh này, nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ ra thấy thích mà thèm nụ cười. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, cùng là kiếm đạo cao thủ hắn đã xác định, Dịch Trạch hôm nay tuyệt sẽ không để cho mình thất vọng. Hắn bản mệnh pháp bảo Phong Ẩn kiếm xuất hiện trong tay, đối với Dịch Trạch cất cao giọng nói, đã sớm nghe nói Dịch sư đệ một môn uy lực không tầm thường kiếm trận, tiếc nuối một mực không có cơ hội kiến thức, vừa mới thấy được một góc, quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Hôm nay ta muốn lấy tự thân lĩnh nộ kiếm vực, đến lĩnh giáo kiếm trận của sư đệ, mong rằng sư đệ vui lòng chỉ giáo. Nói xong, lấy hắn làm trung tâm, bộc phát ra một cỗ sắc bén kiếm thế chấn động, hướng toàn bộ lôi đài nhanh chóng tràn ngập ra. Chương 458, Ẩn Phong kiếm vực chương 458, Ẩn Phong kiếm vực cảm ứng được đối diện đánh tới sắc bén kiếm thế, Dịch Trạch mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hai mắt càng là bộc phát ra khiếp người tinh quang. Loại này đã lâu cảm giác, lần trước gặp phải hay là hắn đối chiến Thiên Nhất Tông Nôn Sơ thời điểm, cũng là như hôm nay đồng dạng, phảng phất có kiếm khí vô hình thổi qua khuôn mặt. Dịch Trạch một bên xúc thế, vừa lái Khải Nguyên Sơ linh ngục, quan sát quân chi giả kiếm vực bên trong tình huống. Làm hắn hơi kinh ngạc chính là, hắn cảm ứng được có cuồng bạo pháp lực trên lôi đài lưu chuyển, dường như ở khắp mọi nơi. Nhưng mong muốn bắt giữ thời điểm, lại không cách nào chân chính nhìn thấy bọn chúng tồn tại. Ẩn Phong kiếm vực. Dịch Trạch nhị nó nói. Quân chi giả mặc dù thời khắc cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác, nhưng kiếm đạo lại nhất là am hiểu giấu đi mũi nhọn tại kiếm. Điểm này, từ hắn sử dụng bảo kiếm tên là Ẩn Phong liền có thể thấy được luồng đốn. Lúc này Dịch Trạch trong lúc nhất thời không cách nào bắt được quân chi giả công kích đường đi, dứt khoát liền không tìm. Dịch Trạch không có tạm thời tránh mũi nhọn thói quen, hắn chính mình là sắc nhất phong mang. Sợ. Nương theo lấy một tiếng kiếm reo vang lên, Dịch Trạch sau lưng đột ngột xuất hiện một thanh đen nhánh trường kiếm. Lập tức trình biên hình triển khai, trong nháy mắt liền biến thành 36 thanh giống nhau như đúc bảo kiếm. Trung quanh trước đó chưa từng gặp qua Lạc Anh kiếm tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, đều ở trong lòng hâm mộ Dịch Trạch. Thậm chí có người sinh ra một loại, chỉ cần mình cũng có thể có nhiều như vậy pháp bảo cấp kiếm, ta lên ta cũng được ảo giác. Thật tình không biết, muốn tế lên nhiều như vậy pháp bảo, là một cái khó khăn dường nào sự tình, huống hồ còn muốn lấy đặc biệt phương thức vận chuyển. Ngược lại, Dịch Trạch đối diện quân chi giá chắc chắn sẽ không sinh ra dạng này ảo giác. Hắn lúc này có Dịch Trạch vừa mới cảm thụ, đập vào mặt kiếm thế làm hắn cảm thấy một cỗ áp lực, ngay tại khuyết tán kiếm vực vậy mà dừng lại một lát. Điều này làm hắn càng thêm hưng phấn. Dịch Trạch không cùng Ẩn Phong kiếm vực dây dưa, tất cả Lạc Anh kiếm hiện lên hình dạng xoắn ốc bay trùng quanh tại hắn quanh thân, như là một cái sắc bén hình nón, cao tốc xoay tròn lấy trực tiếp hướng quân chi giá rất gần. Tấn công địch chỗ tất nhiên cứu. Quân chi giá thấy thế, không chút hoang mang biến hóa kiếm quyết, toàn bộ ẩn hình kiếm vực vì đó yên tĩnh, lập tức lại đột nhiên bộc phát ra. Dịch Trạch phía trước tiến trên đường đột nhiên cảm thấy linh lực có trong nháy mắt đình trệ, còn chưa chờ hắn có phản ứng, ngay sau đó liền nhận công kích mãnh liệt. May mắn có một tầng kiếm cương bao khỏa, chỉ có phía ngoài nhất Lạc Anh kiếm bị đánh trở tay không kịp, rung động không thôi. Những công kích này dường như trống rông xuất hiện đồng dạng, tại tiếp xúc đến Lạc Anh kiếm sau mới bị Dịch Trạch cảm ứng được. Quân chi giá công kích càng thêm mãnh liệt, Dịch Trạch sắc mặt không thay đổi, mấy hơi về sau, hắn kim đan pháp lực dâng lên mà ra, quanh thân Lạc Anh kiếm tất cả đều mãnh liệt bắn ra, lần theo sở thủ công kích phương hướng phản kích mà đi. Không chỉ có như thế, mỗi thanh Lạc Anh kiếm còn tại trong nháy mắt kích phát ra mấy chục đạo kiếm khí, địa phương hướng khác nhau mà đi. Hắn phải căn cứ kích xạ đi ra kiếm khí phản ứng, đánh giá ra Ẩn Phong kiếm vực bước điểm, tốt làm ra bước kế tiếp ứng đối. Đáng tiếc, quân chi giá kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, tại Dịch Trạch pháp lực có chỗ dị động một phút này liền đoán được ý đồ của hắn. Tâm niệm của hắn khẽ động, kiếm vực liền lặng lẽ phát sinh biến hóa. Dịch Trạch nhíu mày, hắn tất cả công kích toàn bộ như là đá chìm đáy biển, vậy mà chưa thể thu đến bất kỳ đáp lại nào. Cùng lúc đó, hắn tiến lên thân hình cũng bỗng nhiên dừng lại, bởi vì quân chi giá chẳng biết lúc nào đã biến mất tại trong tầm nhìn của hắn. Ngoài lôi đài người xem chỉ thấy Dịch Trạch bỗng nhiên dừng lại, mà tại hắn cách đó không xa, quân chi giá đang chậm rãi di động tới. Nhưng là Dịch Trạch giống như không nhìn thấy hắn đồng dạng, dừng ở nguyên địa ngắm nhìn một phía, lưu lại bốn thanh kiếm che ở trước người, cái khác kiếm tựa như tại chẳng có mục đích tán loạn. Một màn này khiến không ít người xem cảm thấy quỷ dị cùng kỳ quái. Quân chi giá tại kiếm của hắn bực bên trong ẩn thân. Tần Vũ sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Hắn đối quân chi giá hiểu rõ vô cùng, hai người từ trúc cơ kỳ bắt đầu, liền giao qua không ít lần tay, chỉ là về sau hắn tiến độ chậm chậm rơi xuống. Ẩn Phong kiếm vực, ẩn không chỉ có là quân chi giá công kích, cũng có thể biến mất bản thân hắn thanh này sắc nhất kiếm." Trương Sơ Ngữ ở một bên nói bổ sung: "Ngoài ra còn có không ít nhìn ra môn đạo người, đối bên người người giải thích hai câu, đám người mới chợt hiểu ra. Đối thủ ở nơi nào không biết rõ, công kích của đối thủ từ nơi nào đến cũng không biết, thế thì còn đánh như thế nào? Chỉ có thể trước phòng ngự, tùy thời mà động thôi." "Kiếm tu, phòng ngự, ngươi không cảm thấy hai cái này từ rất không hài hòa sao?" Không ít người nhìn xem thỉnh thoảng bị đột nhiên công kích đến Dịch Trạch, không khỏi vì hắn lao vệt mồ hôi, thật lo lắng cuộc tỷ thí này cứ như vậy kết thúc. Toàn bộ hành trình chú ý Lý Phong Dương, khóe miệng ý cười lớn hơn mấy phần. Giữa sân có thể bảo trì bình tĩnh, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Sơ Ngữ, Lâm Nguyệt cùng Tạ Vân Kỳ chờ giải giác mấy người. Trương Sơ Ngữ là tại trúc cơ lúc liền kiến thức qua Dịch Trạch thi triển kiếm vực, sau đó cả hai biết rõ vô cùng Dịch Trạch xa xa không có lấy xuất toàn lực, điểm này từ Lạc Anh kiếm xuất hiện số lượng liền có thể rất tốt đoán được. Quân Minh Triệt sắc mặt bình tĩnh nhìn đây hết thảy, người ở bên ngoài xem ra quân chi dã như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Nhưng lấy hắn đối nhà mình huynh đệ hiểu rõ, lại biết hắn không hề giống nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Sự thật cũng xác thực như thế. Dịch Trạch dừng lại tại nguyên chỗ đã mười mấy hơi thở thời gian, tại hắn cách đó không xa, quân chi giã một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm hắn. Hắn chỉ cần dừng lại tại một nơi nào đó một lát, trực giác nói cho hắn biết lập tức liền sẽ một cỗ khí cơ khóa chặt, giữa sân tùy ý du đãng Lạc Anh kiếm thoáng qua liền sẽ công. Bởi vậy, hắn chỉ có thể không ngừng tiến hành chuyển di, vì không bị phát hiện, coi là thật có như dẫm trên băng mỏng cảm giác. Đột nhiên, quân chi giã phát hiện Dịch Trạch mắt sáng rực lên, ánh mắt đột nhiên chuyển tới hắn bên này. Không tốt. Côn Chi Dã nghiêm nghị giật mình, trong sân Lạc Anh kiếm dường như phân liệt đồng dạng, từ 1 biến 2, trong khoảnh khắc liền nhiều gấp đôi. Bởi vậy sinh ra biến hóa, chính là Dịch Trạch có thể cảm giác phạm vi gấp bội. Trải qua vừa mới giao thủ ngắn ngủi, Dịch Trạch đã nhìn ra một chút ẩn phong kiếm vực môn đạo. Kiếm vực hư thực giao nhau, tồn tại hư thực hai cái bộ phận, hư bộ phận chỉ là chỉ có nó biểu, thật bộ phận mới thật sự là ẩn dấu sắc cơ. Côn Chi Dã đem hư bộ phận kia vô hạn phóng đại hấp dẫn kiếm vực bên trong người chú ý lực, thật bộ phận kia liền xuyên cắm dấu ở hư bên trong, tùy thời mà động. Hắn dựa vào khống chế hư thực chuyển đổi, khiến Dịch Trạch thăm dò một mực dừng lại tại hư bộ phận. Chỉ là, theo Dịch Trạch Lạc Anh kiếm thăm dò tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa kiếm trận của hắn vốn là kín không kẽ hở, không ngừng áp xúc Côn Chi Dã xê dịch không gian. Tiếp lấy Lạc Anh kiếm số lượng đột nhiên gấp bội, Dịch Trạch cũng rốt cục bắt lấy một bộ phận thật cái đuôi. Tìm tới. Dịch Trạch nhìn xem tựa như trống rông xuất hiện Côn Chi Dã, không có cảm thấy một tia kinh ngạc, cũng không có đắc ý, tiếp tục đều đâu vào đấy điều khiển kiếm trận. Trên lôi đài trống đi hiện hai tấm kiếm trận khổng lồ đồ, hình như có tinh quang rủ xuống, dẫn ra lấy phía dưới Lạc Anh kiếm. Tất cả Lạc Anh kiếm lập tức chia hai nhóm, riêng phần mình kết thành một môn thiên cương kiếm trận, một trái một phải hướng Côn Chi Dã giáp công mà đi. Giờ phút này, hắn ẩn phong kiếm vực dường như đã mất đi tác dụng, tùy ý hai môn kiếm trận ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Từ đầu đến cuối ung dung Côn Chi Dã lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn xem đối diện Dịch Trạch, biến chỉnh trọng vô cùng. Kiếm vực, nguyên lai ngươi cũng có.